Chương 73, kế hoạch và biến số rạng sáng, Fensenni ản và những người khác đang say ngủ, nhưng lại đột nhiên đồng loạt mở mắt. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời bỗng ập tới. Cảm giác đó tràn ngập sự uy nghiêm đáng sợ, tựa như bầu trời đen thẳm sâu hun hút vô biên từ trên cao bao trùm trời đất ập xuống, mang theo ý chí tối cao không thể chống cự. Dưới sự quét qua của cảm giác này, ấn ký đặc biệt mọc trên cánh tay của Fensenni ản và đồng đội bắt đầu cộng hưởng mạnh mẽ, dù bản thể có cố gắng áp chế thế nào cũng vô dụng. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhận ra một sự thật tàn khốc. Đó là tàu mẹ của người sát huyết đã đến hành tinh Eptolos và đang bắt đầu quét các sinh vật trên hành tinh. Người sát huyết lúc này có lẽ vẫn chưa biết Fensenni ản và đồng đội đã chủ động đóng dấu ấn lên mình, nhưng bọn chúng chỉ cần tập hợp với đội tiên phong là đương nhiên sẽ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Theo thông tin mà gã chiến binh sát huyết kia tiết lộ, dù việc sàng lọc các sinh vật đã bị đóng dấu để loại bỏ gián điệp khá khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được tối đa 3 ngày. Fensenni ản trước nay không bao giờ đặt tính mạng của mình vào những sự kiện có xác suất thấp, vì vậy hắn cho rằng từ bây giờ, nhóm của mình chỉ còn nhiều nhất là một ngày rưỡi mà thôi. Thời gian đó còn phải bao gồm cả thời gian đệm để quay về gần đàn ấm, đào chiếc tàu thăm dò ong bắp cải mà họ đã dùng lúc đến. Lòng mọi người nặng trĩu, không kìm được mà bước ra ngoài ngước nhìn trời cao. Lập tức có thể thấy, giữa bầu trời đêm đen kịt là vô số vì sao lấp lánh, rực rỡ vô cùng. Và giữa vòng vây của hai vành đai thiên thạch màu vàng đất sáng rực đặc trưng của hành tinh Eptolos, trên bầu trời bỗng xuất hiện một chấm đen to bằng ngón tay cái. Đó hẳn là phi thuyền của người sát huyết. Thông thường, loại phi thuyền dùng để du hành giữa các vì sao tầm siêu san này sẽ không hạ cánh trên bề mặt hành tinh nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ, mà sẽ trực tiếp phóng tàu con để đổ bộ. Lúc này, trong đầu Fensenni ản đống nảy ra một chuyện giận tóc gáy, hắn không kìm được mà chậm rãi nói, không biết các anh có nghĩ đến một chuyện không? Ản đã gì liếc nhìn Fensenni ản rồi nói, anh hẳn là đang nói đến đường lui của chúng ta. Fensenni ản lặng lẽ gật đầu, công nghệ của loài người so với người sát huyết, tuy có thể miễn cưỡng xem là cùng một thời đại, nhưng thực ra vẫn có một khoảng cách nhất định. Vậy thì, chiếc tàu thăm dò ong bắp cải mà chúng ta dùng để trốn thoát, thật sự có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng sao? Mọi người im lặng, không khí rơi vào bối rối. Nhưng trong ánh mắt của Fensenni ản lúc này lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thật ra câu trả lời đã có sẵn trong lòng chúng ta, chỉ là không ai muốn nghĩ đến mà thôi. Để tôi nói ra vậy, khả năng cao là không thoát được, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là con đường sống của chúng ta đã bị chặt đứt. Những lời tiếp theo của Fensenni ản lập tức khiến mọi người phân chấn, các anh thử nghĩ mà xem, tại sao người sát huyết lại phải cử đội tiên phong? Lý do rất đơn giản, đội tiên phong có thể đến đây nhanh hơn. Các anh có nghĩ ra điều gì không? Điều đó có nghĩa là, nếu không tính đến việc bay đường dài trong vũ trụ, thì tàu con của người sát huyết có tốc độ nhanh hơn cả tàu mẹ. Vì vậy, con đường sống của chúng ta thực chất nằm ở việc giết người cướp tàu. Nói cách khác, nếu chúng ta liều lĩnh lái chiếc phi thuyền ong bắp cải đó bay lên trời, người sát huyết chỉ cần một phát laser là giải quyết xong, khiến chúng ta chết không nhắm mắt. Còn nếu chúng ta ở trên mặt đất, với sự kiêu ngạo của chủng tộc này, chúng chắc chắn sẽ cử chiến binh đến săn lùng chúng ta. Được rồi, các anh muốn đối mặt với một tia laser không thể chống cự, hay đối mặt với những chiến binh sát huyết cao cấp mà chúng ta vẫn còn cơ hội đánh một trận công bằng? Không còn nghi ngờ gì nữa, lời của Fensenni ản đã khai sáng cho mọi người rất nhiều. Khó khăn ban đầu tập trung vào việc làm thế nào để lái phi thuyền của người sát huyết. Nhưng vấn đề này nhanh chóng được giải quyết, Johnny có kỹ năng lái và năng, đây là một năng lực anh ta học được trong một lần tình cờ, bất kỳ loại máy móc nào anh ta cũng có thể nắm vững cách điều khiển chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp xúc. Điều này không chỉ bao gồm phi thuyền của người sát huyết, mà thậm chí cả gần đạm. Theo lời Johnny, trong thế giới người máy biến hình, anh ta còn từng lái cả gã Hồng Chi Chu bị thương nặng ở đầu và rơi vào trạng thái hôn mê. Có thể thấy những kẻ đến được đây, ai cũng có một quá khứ huy hoàng. Điều mà Fensenni ản không nói ra là, cho dù con đường của Johnny bị cắt đứt, trong mặt nạ của người sát huyết cũng có lưu một bộ hướng dẫn điều khiển phi thuyền đơn giản. Nói cách khác, người nhân tạo số 1 cũng có thể lái vào thời điểm quan trọng. Chỉ có điều, để cướp được tàu con của người sát huyết, việc tính toán thời gian phải thật chính xác, không được quá sớm cũng không được quá muộn. Một khi để đối phương phát hiện ý đồ từ trước thì sẽ khó hơn gấp bội, nếu không thì khó mà nói đối phương có biện pháp đối phó hay không. Tóm lại, phải làm được 3 chữ: vững, chuẩn, độc. Và ngay cả khi đã quyết định cướp phi thuyền, Fensenni ản và đồng đội vẫn còn hai phương án lựa chọn. Phương án thứ nhất là đi cướp chiếc tàu con của đội tiên phong đã hạ cánh lúc đầu. Phương án thứ hai là khi họ bị phát hiện, tàu mẹ trên không trung chắc chắn sẽ cử một chiếc tàu con chở đầy chiến binh sát huyết xuống để dọn rác. Nếu chọn phương án thứ nhất, thì thời gian giải quyết đám người phạm rồ tội lỗi phải được giới hạn trong vòng nửa ngày, dù một ngày để chuẩn bị cho việc cướp phi thuyền, điều đó cũng có nghĩa là không có thời gian để khai thác nguyên tố bị. Phương án thứ hai là cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, sau đó chờ đội dọn dẹp của các chiến binh sát huyết đáp xuống gần đó và trực tiếp tìm đến tận cửa. Cách này tiện lợi và nhanh chóng, nhưng nó đồng nghĩa với một trận tử chiến chỉ có thể thắng không thể bại. Hai phương án này gây ra tranh cãi không ngớt, cuối cùng vẫn là Fensenni ản đề nghị cứ đi giải quyết đám người phạm rồ tội lỗi trước đã, rồi dựa vào tình hình bên đó để quyết định. Nếu ở đây mà bị tổn thất nặng nề, thì sẽ không do dự mà thực hiện phương án thứ nhất. Tóm lại, nếu kế hoạch này thành công, họ có thể cầm cự đến bây giờ, cuối cùng còn cuốn được một chiếc phi thuyền của người sát huyết mang về, dù thế nào cũng là có công không có tội. Sau khi bàn bạc xong, mọi người cũng không còn tâm trí để ngủ nữa, liền dựa theo bản đồ và lời khai của hai tù binh, lặng lẽ lên đường trong đêm, tiến về nơi đóng quân của bộ lạc Hắc Quần. Có lẽ vì bộ lạc Hắc Quần đã hoành hành ở đây quá lâu, tựa như một bá chủ một phương, nên đã rất lâu rồi không có ai dám tấn công chúng, vì vậy việc phòng thủ của bộ lạc này có vẻ khá lỏng lẻo. Nơi ở của người phạm rồ tội lỗi thường nằm trong các thung lũng, và thung lũng đó phải ở bước, không được khô ráo, nếu không sẽ không có lợi cho sự sống của loại nấm can tạng đen. Phèn Sen Nhi An và đồng đội trên đường đi đã hạ gục vài tên lính gác đang ngáy khò khò, rồi đến được sườn núi bên cạnh một thung lũng nồng nặc mùi hôi thối. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ vô cùng kinh khủng, vô số xác thịt của các sinh vật bị hại sau khi bị phân xác được chất đống dưới những tán nấm khổng lồ của can tạng đen. Không khí tràn ngập mùi hôi thối, trong thung lũng ngoài vô số cây nấm can tạng đen ra, còn có những công trình trông như những túp lều. Gió thổi qua, từ trên những túp lều đó còn bay ra vô số vật thể màu trắng như mạng nhện, trông tựa như quái quỷ. Người phạm tội lỗi có thể tiết ra những sợi tơ màu trắng, dùng để dán lên bề mặt bên trong của những công trình hình lục giác đơn sơ mà khổng lồ được dựng bằng cành cây, có tác dụng gia cố. Những túp lều này là nơi ở của những người phạm tội lỗi bình thường. Bên trong thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rít chói tai, đó là tiếng ngáy của người phạm tội lỗi. Mặc dù chúng hoàn toàn là kẻ ăn chay, nhưng mức độ hung ác và tàn độc của bọn chúng tuyệt đối không thua kém bất kỳ quần thể ăn thịt nào. Phèn Sen Nhi ra hiệu cho Johnny, sau đó theo kế hoạch ban đầu, đưa cho anh ta hai món đồ. Hai món đồ này chính là hai cánh tay trái bị chặt đứt của người sát huyết. Phương pháp sử dụng thứ này Phèn Sen Nhi đã nói cho Johnny từ trước, tất nhiên, chủ yếu là dạy anh ta cách khởi động chương trình tự hủy được gắn trên cánh tay. Sau một hồi nghiên cứu, Phèn Sen Nhi xác định rằng hai điểm yếu lớn nhất của tộc phạm rồ tội lỗi đầu tiên nằm ở loại nấm độc địa can tạng đen, thứ hai là ở khoáng vật cụ lột mà chúng tích trữ. Khoáng vật cụ lột là thứ không thể thiếu đối với mỗi người phạm rồ tội lỗi. Đặc biệt là những người phạm rồ tội lỗi càng mạnh mẽ thì nhu cầu về khoáng vật cụ lột càng lớn. Vì vậy, không thể có chuyện loại vật chất chiến lược này lại để cho các thành viên bình thường trong tộc mỗi ngày đào bao nhiêu ăn bấy nhiêu được, nếu không, một khi vận may không tốt, không có thu hoạch, chẳng phải là sẽ bị đói sao? Do đó, khoáng vật cũ lột chắc chắn phải có một nơi để cất giữ. Kế hoạch của Phèn Sen Nhi An là để Johnny lẻn vào trước, dùng hai cánh tay của người sát huyết làm bom hẹn giờ đặt ở những khu vực trọng yếu. Sức công phá của quả bom này là không cần bàn cãi, theo dữ liệu chính xác, phạm vi ảnh hưởng của nó đạt đến mức kinh hoàng là vài khu phố, sức nổ ở tâm điểm thậm chí không thua kém bom hạt nhân. Có thể tưởng tượng, sau khi hai điểm yếu lớn của người phạm tội lỗi bị kích nổ cùng lúc, chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn kinh hoàng. Khi đó, cử một nhóm nhỏ nhân cơ hội phóng hỏa trong doanh trại, đồng thời gây thêm hỗn loạn, trong khi phần lớn người còn lại sẽ tấn công chớp nhoáng, nhắm vào thủ lĩnh của người phạm tội lỗi ở sâu nhất trong thung lũng, hẳn là có thể nắm chắc thành công. Theo phân công, Bồ Cản và Án Đạ Dị sẽ là hai người thích hợp nhất để ở lại gây hỗn loạn. Bồ Cản có thể tùy ý tạo ra địa hình bất lợi cho kẻ địch để gây rối, còn báo tâm linh của Án Đạ Dị, khi kẻ địch hỗn loạn trên diện rộng và không thể tổ chức tấn công, thực sự là một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Phải thừa nhận rằng, kế hoạch này chỉ cần thực hiện thành công thì khả năng thành công là rất lớn. Nhưng kế hoạch mãi mãi không theo kịp biến hóa. Phèn Sen Nhi An vạn lần không ngờ rằng, ngay bước đầu tiên khi Johnny vừa lẻn vào thung lũng để đặt bom đã gặp phải rắc rối lớn. Chương 74, Thái Dương Giai Thê đối đầu hắc can khoáng vật cụ run được cất giữ trong một hang động. Hang động này hẹp và dài, có hình dạng miệng nhỏ bụng to, chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy lượng khoáng vật cụ run được lưu trữ ở đây phải tính bằng đơn vị tấn. Chúng lấp lánh như một ngọn núi cắt tạo thành từ vô số viên đá quý màu đen. Thế nhưng, ở cửa hang lại có hai con chiến thú tội ác bố Pháp La đang nằm ngủ. Có lẽ trước đây đã từng có tiền lệ thành viên bình thường trong tộc ăn trộm khoáng vật cụ dùn, nên hai con ác thú quỷ dị mà mạnh mẽ này cảnh giác vô cùng, hoàn toàn không có dấu hiệu nghỉ ngơi, không cho Johnny bất cứ cơ hội nào để lợi dụng. Vừa thấy cảnh tượng này, Phương Sâm Nham liền meo mắt lại. Nói theo cách mà gã da đen hay lẩm bẩm sau lưng, thì hắn lại đang nảy ra ý đồ xấu xa. Tiếp đó, Phương Sâm Nham trầm tư một lúc rồi lập tức gọi Johnny quay về, với tay gọi Bổ Cạn tới bàn bạc vài câu. Sau khi nghe Phương Sâm Nham nói, vẻ mặt Bổ Cạn không giấu được vẻ kinh ngạc, sau đó gã cẩn thận quan sát địa thế xung quanh rồi cuối cùng cũng nghiêm túc gật đầu. Ở đây không thể không nhắc tới một điều, đó là việc nhóm Phương Sâm Nham có thể thuận lợi lẻn vào gần thung lũng trung tâm của tộc tội ác bố Pháp La là nhờ công lớn của công thức che giấu khí tức do những thổ dân loài người trước đó cung cấp. Nhưng công thức này xem ra cũng đã được quang não của phi thuyền đáp xuống tối ưu hóa, nên công lao cũng không thể tính cho đám người kia được. Sau khi thảo luận lại một lần nữa, nhóm Phương Sâm Nham lại chia nhau hành động, ẩn mình vào trong bóng tối. Khoảng hơn 10 phút sau, hai con chiến thú tội ác bố Pháp La đang nằm phục ở cửa hang đột nhiên đứng bật dậy, căng thẳng người người khắp nơi. Sau đó, chúng khẩn trương lao vào trong hang, nhưng một lúc sau lại chậm rãi bước ra, lắc đầu quậy quậy, thỉnh thoảng lại khịt mũi. Nhìn bộ dạng của chúng, dường như chúng đã nghe thấy thông tin không hay nào đó, nhưng sau khi kiểm tra lại chẳng phát hiện được gì, chắc chắn là cho rằng mình bị hoa mắt ù tai gì đó. Lại khoảng 20 phút sau, Bồ Cản vô cùng mệt mỏi quay về, thở hổn hển không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Gã trông như một vị chủ tịch vừa vui vẻ với thư ký xong, về nhà lại bị bà vợ bán phụ chồng ơi em muốn nữa vắt kiệt sức, gần như rơi vào trạng thái kiệt sức. Gã hợp thể với Thạch Nhận Dạ Dẻo, uy năng tăng mạnh mà còn bị hành cho mệt mỏi đến thế này, rõ ràng dị năng vừa rồi tiêu hao không hề nhẹ. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trước khi đến đây, hắn cũng không ngờ trong doanh địa lại cất giữ nhiều khoáng vật cụ run đến vậy, nên đã thay đổi kế hoạch tạm thời. Mắt xích đầu tiên của nhiệm vụ đã hoàn thành một cách hoàn hảo, tiếp theo tự nhiên là nhắm vào Hắc Can. Có thể thấy rõ ràng, xung quanh Hắc Can lại có rất ít lính canh, chỉ có lác đác 4-5 tên tội ác bố Pháp La, tất cả đều cuộn tròn trên đất, lấy ra thú chùm đầu ngủ say sưa. Johnny thấy bộ dạng của đám này lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, sau khi ra hiệu một tiếng liền lặng lẽ hòa vào bóng tối. Theo lý mà nói, đây đáng lẽ là một công việc không quá khó khăn. Thế nhưng, 5 phút sau, đột nhiên, những lính gác xung quanh không hề động đậy, mà một cây hắc can khổng lồ đột nhiên run rẩy dữ dội, phun ra vô số bào tử. Lập tức, chúng bay về phía bóng tối bên cạnh, trên bào tử còn có hình quang rõ rệt, tất cả đều bám vào người Johnny, lập tức khiến cậu ta hoàn toàn bị lộ. Không ổn rồi. Phương Sâm Nham tức thì nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn, đó là hắn đã xem khoáng vật cụ run và hắc can này là cùng một loại, mặc dù thứ sau là thực vật chứ không phải khoáng vật. Nhưng lối suy nghĩ theo thói quen đúng là hại chết người, cứ nghĩ rằng thực vật thì chỉ biết cam chịu, không hề có chút uy hiếp nào. Mà lúc Phương Sâm Nham đưa ra quyết sách này, hắn cũng vì sai lầm ngay trước mắt mà quên mất Thái Dương Giai Thê trong cơ thể mình. Thứ này chính là một loài thực vật biến thái điển hình. Thực ra nếu xét ở tầng sâu hơn, ở đây còn có một lỗ hổng lớn hơn, đó là hắc can và khoáng vật cụ dùn có vị thế quan trọng như nhau trong bộ tộc tội ác bố pháp la, vậy dựa vào đâu mà thứ trước lại được cất giữ trong mật thất, lại còn có chiến thú tội ác bố pháp la mạnh mẽ canh giữ, còn thứ sau chỉ có vài tên lười biếng ngu ngốc canh gác. Nguyên nhân là vì hắc can vốn dĩ không cần bất kỳ sự bảo vệ nào, bản thân nó đã sở hữu sức mạnh vô cùng đáng gờm. Lần này thực sự là Phương Sâm Nham đã phạm sai lầm. Dùng một câu nói cũ, đó là bậc trí giả ngàn lần suy nghĩ, cũng có một lần sai sót, vì vậy hắn phải ngay lập tức nghĩ cách bù đắp cho sai lầm này. Hắn liền nói với Bồ Cạn, lập tức làm theo kế hoạch ban đầu, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có động tĩnh là kích hoạt cạm bẫy bước một ngày. Ngay lúc đó, Phương Sâm Nham đứng bật dậy, sải bước lao về phía Dọn Nhi. Là một mờ tờ, tuyệt đối không thể bỏ mặc an nguy của đồng đội đang gặp nguy hiểm, dù là làm cho người khác xem hay là nguyên tắc cá nhân, chỉ cần chưa đến bước đường cùng, mờ tờ mà bỏ rơi đồng đội thì chắc chắn sẽ mất hết uy tín. Dọn Nhi bị bào tử của Hắc Can bám vào trông rất đau đớn, không chỉ vậy, từ mặt đất bên dưới còn bọt ra mấy sợi nấm trắng mảnh, chia thẳng về phía lỗ mũi và hạ bộ của cậu ta. Những sợi nấm này khác với xúc tu của Thái Dương Giai Thê, xúc tu của Thái Dương Giai Thê khiến người ta liên tưởng đến vòi bạch tuộc, còn những sợi nấm này thì trực tiếp khiến người ta liên tưởng đến loại trùng dây thép lúc nhúc vô cùng kinh tởm. Nhưng đúng lúc này, cả người Dọn Nhi đột nhiên trở nên mơ hồ, và trong khoảnh khắc đó, xuất hiện tới 7 Dọn Nhi phân tán trong phạm vi hơn chục mét vuông xung quanh. Những bào tử vốn bám trên người cậu ta lập tức mất mục tiêu, lại lảo đảo bay tứ tán. Ảnh phân thân. Một trong 7 Dọn Nhi lặng lẽ hòa vào bóng tối, nhưng Phương Sâm Nham để ý thấy, Dọn Nhi ở gần hắc căn nhất, trong tay lại đang cầm một thứ gì đó đen đui. Chính là một cánh tay trái của người tình cầu thiết huyết. Sau đó, Johnny này lao về phía Hắc Can, trong nháy mắt bị những sợi nấm bay lơ lửng trong không trung đâm xuyên, tan biến thành ảo ảnh. Cánh tay trái của người tình cầu thiết huyết còn chưa rơi xuống đất, cũng bị sợi nấm cuốn lấy, tiện thể đâm vào giám định một chút, xác định là vật chất hữu cơ, liền không kén chọn mà dứt khoát quăng xuống dưới mũ nấm của mình. Dường như để đẩy nhanh quá trình phân hủy, nó còn đặc biệt lật những xác chết bên dưới lên đắp lên trên. Đúng là không có văn hóa thật đáng sợ. Đẹp lắm. Phương Sâm Nham đang lao xuống không nhịn được khen một câu. Không rõ là hắn đang khen Johnny hay khen cái hắc can hung hăng kia. Lúc này, Thung Lũng rõ ràng đã bị kinh động, từ vô số lều trại, vô số tên tội ác bố pháp lao ạt tuần ra như thủy triều, không ngừng la hét quái dị, gần như trong nháy mắt đã lấp đầy hơn nửa Thung Lũng. Lúc này, Phương Sâm Nham chỉ làm một động tác, vì hắn thấy Johnny cũng làm động tác tương tự là nhảy ra sau tảng đá bên cạnh. Bên cạnh Phương Sâm Nham tuy không có tảng đá, nhưng lại có một cây đại thụ. Ngay khi Phương Sâm Nham vừa đáp xuống sau cây đại thụ, cuộn người lại, một luồng sáng chói lòa đến cực điểm liền lóe lên từ đống hắc can kia. Tiếp đó, có thể thấy một khối sóng xung kích năng lượng cao hình bán cầu màu trắng sáng lan nhanh ra bốn phương tám hướng, khi đạt đến đường kính hơn 20 mét thì đột ngột phát nổ. Một đám mây hình nấm nhỏ bốc lên, hơn 20 cây nấm khổng lồ hắc can mọc thành một mảng lớn gặp phải tai họa ở đầu. Bức xạ quang nhiệt, sóng xung kích và phóng xạ cảm ứng khủng khiếp đã gây ra sức sát thương kinh hoàng. Những cây nấm khổng lồ ở gần tâm vụ nổ bị nhiệt độ cao đáng kinh ngạc trong nháy mắt lung thành cho bụi, còn những cây còn lại hoặc bị sóng xung kích xé nát, hoặc bị bức xạ ánh sáng thiêu cháy. Chỉ có 2-3 cây hắc can ở rìa ngoài dựa vào sức sống ngoan cường mà sống sót, phát ra những tiếng kêu vô cùng thê lương, khiến người nghe như thể đang ở trong bị vực. Những tên tội ác bố pháp la cũng vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Khi vụ nổ xảy ra, chúng ngây ngốc quay đầu nhìn thẳng về phía đó, vì vậy mắt chúng gần như bị ánh sáng mạnh làm bóng trong khoảnh khắc. Do tộc tội ác bố pháp la giỏi đào đá dưới lòng đất, nên mắt của chúng có độ nhạy sáng cực cao, điều này khiến một số tên yếu ớt thậm chí còn hét lên những tiếng đau đớn kinh hoàng, mắt nổ tung tại chỗ. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy Thái Dương Giai Thê truyền đến một cơn rung động, nó theo bản năng muốn có một lần tiếp xúc thân mật với Hắc Can. Phương Sâm Nham nhìn tình hình hỗn loạn trong sân, vẫn quyết đoán lao tới. May mà lúc này nhiệt độ cao đã làm bốc hơi phần lớn xác thịt, nếu không, kẻ thù lớn nhất mà Phương Sâm Nham phải đối mặt chính là mùi hôi thối kinh khủng. Một cây hắc can có mũ nấm bị sóng xung kích hất bay mất hơn nửa mảnh đang điên cuồng run rẩy, tiết ra một lượng lớn chất lỏng hồng bị kín vết thương. Lúc này, Phương Sâm Nham đã lao đến chính diện. Cây hắc can này lập tức phóng ra số bào tử ít ỏi còn lại, bao phủ lấy Phương Sâm Nham, sau đó hơn 10 sợi nấm trắng ở đồng loạt đâm vào cơ thể hắn. Mà Thái Dương Giai Thê trong cơ thể Phương Sâm Nham vẫn im hơi lặng tiếng, mãi cho đến khi những sợi nấm đâm sâu vào cơ thể, nó mới mạnh mẽ phản kích. Không chỉ trong nháy mắt như trẻ che nuốt chửng các sợi nấm, mà còn men theo các sợi nấm phản công vào bên trong hắc can khiến loài thực vật này khô héo trong nháy mắt, tan thành cho bụi. Thái Dương Giai Thê sau khi ra tay thành công liền thu mình lại toàn diện, cuộn mình lại sau xương ức của Phương Sâm Nham, dường như đã vớ được lợi lộc gì đó và bắt đầu tiến hóa. Những người khác thấy cảnh này thì thôi, chỉ có giờ ạ tạ nạn, người có nghiên cứu sâu về thực vật, là trợn tròn mắt. Anh ta hiểu sâu sắc chuyện này có ý nghĩa gì? Anh ta cũng đột nhiên hiểu ra cái cảm giác mơ hồ về một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng trong cơ thể Phương Sâm Nham, tuyệt đối không phải là cái ảo giác chết tiệt nào cả. Chương 75, đại hỗn loạn lúc này, cả Thung Lũng có thể nói là hỗn loạn như ong vỡ tổ. Nhưng chỉ sau 2-3 phút, những tên phạm tội lôi cấp cao hơn sống sâu bên trong cũng ùa ra. Dưới những tiếng gầm thét giận dữ, thậm chí là những ngọn roi tàn độc và cả hành vi giết chóc, trật tự dần được vãn hồi. Thế nhưng, đúng lúc này, Kế hoạch thứ hai của Phèn Sẹn Ni Ản cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Từ sâu dưới lòng đất, một tiếng nổ vang trời đột ngột truyền đến. Hang động chứa quặng cũ lột đột nhiên nổ tung, nhưng lại giống như một vụ phun trào dầu mỏ, sức công phá bắn thẳng lên trời. Hàng tấn quặng cũ lột vỡ vụn, đen như đá vỏ chai, tựa như hoa trời rơi vãi, trước tiên bắn vọt lên không trung, sau đó ào ào rơi là tả khắp nửa thung lũng. Ngay cả hai con thú phạm rồ tội lỗi canh giữ cửa động dù bị sóng xung kích ảnh hưởng nhưng cũng chỉ bị bỏng nhẹ, tổn thương chính là gãy xương do rơi từ trên cao xuống. Từ đó có thể thấy được uy lực và độ chính xác của vụ nổ này được kiểm soát khéo léo đến mức nào, hoàn toàn biến quả bom dạ vốn chỉ dùng để sát thương thành thuốc nổ định hướng. Cách thức kích nổ như vậy có thể nói là vô cùng khó, may mà bổ cản ở thế giới thực là một nhà địa chất học từng đoạt giải Nobel, lại còn từng hợp tác với quân đội về các vấn đề kích nổ liên quan. Dĩ nhiên, cũng phải nhờ vào dị năng mạnh mẽ của bổ cản, nếu không chỉ riêng việc đào một cái hố trên núi để đặt thuốc nổ thôi cũng tuyệt đối không thể qua mắt được lũ thú phạm rồ tội lỗi. Tất nhiên, nhìn bộ dạng mệt như chó của bộ cặn sau khi hoàn thành công việc cũng đủ chứng minh việc đáp ứng yêu cầu này của Phèn Sẹn Nhì Ản tuyệt đối không hề dễ dàng. Nhìn vô số quặng cũ lột tuyệt đẹp lấp lánh trên không trung, rơi xuống như mưa, rải rác khắp nửa thung lũng, những tên phạm rồ tội lỗi vốn đã dần ổn định trật tự bỗng sững sờ ngây dại. Ngoại trừ những kẻ bị bỏng mắt, tất cả đều ngơ ngác quay đầu nhìn lên, ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ, mặc cho roi vọt chửi mắng cũng không hề nhúc nhích. Những viên quặng cũ lột còn nóng hổi lộ bộ rơi vào người, vào mặt chúng, chắc chắn là rất đau, nhưng chúng hoàn toàn không để ý có một câu nói rằng không lo nghèo, chỉ lo không đều, chế độ giai cấp nghiêm ngặt của tộc phạm rồ tội lỗi vào lúc này đã bị Phèn Sẹn Nhì Ản lợi dụng triệt để. Những tên phạm rồ tội lỗi bình thường này đang do dự điều gì? Trong lòng chúng dĩ nhiên là khao khát lao lên ăn mấu nghiến. Nhưng uy quyền đã tích tụ từ lâu của thủ lĩnh và chế độ tàn khốc của bộ tộc vẫn như ngọn núi đè nén bản năng của chúng, chỉ có thể khổ sở kìm nén. Đột nhiên, một viên quặng cũ lột từ trên trời rơi xuống, lại rơi thẳng vào miệng một tên phạm rồ tội lỗi đang ngẩng mặt há mồm. Tên này vốn đã đói meo, cảm thấy mỹ vị được giao tận miệng, lập tức theo bản năng cắn mạnh một cái. Rắc rắc, vị thịt gà giòn rụm. Đợi đến khi tên này kịp phản ứng, nó đã nhai nát và nuốt vào bụng rồi. Tiếp theo nó còn lựa chọn nào khác sao? Ăn một viên là chết, ăn 10 viên cũng là chết, ăn 100 viên, vậy thì chưa chắc đã chết. Thế thì còn chờ gì nữa? Thanh niên, xoa đi. Bởi vì mỗi tên phạm rồ tội lỗi khi sinh ra đều có thực lực tương đương nhau. Nói thẳng ra là nếu một chọi một, có thể sẽ có vài thiên tài dị biệt chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng một chọi hai là điều tuyệt đối không thể. Thế nhưng, trong số những tên phạm rồ tội lỗi trưởng thành, tỷ lệ thực lực giữa các giai cấp khác nhau thường là 11. Nói cách khác, thứ bậc sẽ là phạm rồ tội lỗi thường dân kẻ cướp đoạt chiến thú trưởng lão thủ lĩnh. Sở dĩ có sự chênh lệch khổng lồ như vậy là do lượng quặng cũ luôn hấp thụ vào cơ thể khác nhau. Ăn nhiều thì dinh dưỡng càng phong phú, thực lực càng mạnh, lý thuyết này áp dụng trên người cũng tương tự, dĩ nhiên khác biệt ở chỗ giới hạn sức mạnh trưởng thành của cá thể người không lớn đến vậy. Quy tắc và luật pháp, những thứ này dù có thần thánh đến đâu, nhưng chỉ cần có người đi đầu phá vỡ trong một số trường hợp đặc biệt thì tất yếu sẽ trở thành đối tượng bị mọi người cùng nhau trả đạp. Ví dụ như bây giờ, những tên phạm rồ tội lỗi có lòng đấu kỵ chắc chắn sẽ nghĩ, nó ăn được tại sao mình không ăn được, còn những kẻ thực dụng hơn sẽ nghĩ, ra tay trước thì được, ra tay sau thì hết phần, mẹ kiếp mình không thể chịu thiệt được. Quan trọng nhất là, vốn dĩ có một số kẻ cấp đoạt cấp cao muốn duy trì trật tự, nhưng số lượng của chúng có hạn, làm sao quản xuể được nhiều tên như vậy. Về sau, trong lòng chúng cũng dâng lên cảm xúc phẫn uất, cũng là lo không đều. Phía trên chúng còn có ba ngọn núi lớn là chiến thú, trưởng lão, thủ lĩnh đè đầu cưỡi cổ, kẻ cấp đoạt cũng là giai cấp hữu sản bị bóc lột. Dựa vào cái gì mà mình không được ăn? Không chỉ vậy, hai con chiến thú canh gác cũng tham gia vào cuộc tranh giành. Rất tự nhiên, mỗi tên phạm rồ tội lỗi vừa ăn vừa vơ vét, dù quặng cũ lột có tới vài tấn cũng nhanh chóng trở nên khan hiếm. Một khi cháo loãng mà thời tu đông, tất yếu sẽ dẫn đến tranh cướp thẳng khốc, thậm chí là chiến tranh. Một khi đã đổ máu, những oán hận và phẫn nộ tích tụ từ trước cũng cùng lúc bùng nổ đến cuồng. Tình hình trong thung lũng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tốt Phèn Sẹn Nhì Ản chăm chú nhìn chiến cục bên dưới, mỉm cười, bây giờ chúng ta có thể đi tìm thủ lĩnh để bàn bạc chuyện hợp tác rồi. Tên đó bây giờ chắc đã bị kinh động. Tình hình ở đây có vẻ tốt, cứ để chúng tiếp tục, cứ mãi kìm nén đoán hận trong lòng không giải tỏa ra ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Bởi vì thủ lĩnh của tộc phạm rồ tội lỗi sống trong hang động sâu nhất thung lũng, nên dù nó có nghe thấy tiếng nổ và lập tức chạy đến thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Phèn Sẹn Nhì Ản dĩ nhiên không thể để nó đến hiện trường hỗn loạn này để tỏa ra khí chất vương bá. Vì vậy, hắn cũng đã sớm có sự sắp đặt, Johnny bây giờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về thuận lợi. Cả nhóm lúc này nên ngang đi qua cửa hải của thung lũng, tiến vào bên trong thung lũng hình hồ lô. Nơi đây vốn dĩ phải có hai con thú phạm rồ tội lỗi và bốn kẻ cướp đoạt canh gác, nhưng bây giờ những tên này đều đã mắt đỏ ngầu tham gia vào cuộc chiến, điên cuồng hung hãn xé xác đồng loại, tranh giành quặng cũ lột quý giá, thậm chí còn định mổ bụng đồng loại để moi ra những viên quặng chưa tiêu hóa hết. Còn về nhóm người kỳ lạ của Phèn Sẹn Nhì Ản, vì trên người không có mùi quặng cũ lột nên dĩ nhiên bị chúng tự động lờ đi, ai có hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện này. Nhân tiện nói thêm, lúc này trong toàn bộ thung lũng có hàng ngàn con phạm rồ tội lỗi đang hưng phấn chiến đấu, nếu không may lọt vào trung tâm chiến trường, cái mùi quái dị hỗn tạp đó có thể hun chết người ta ngay tại chỗ. Sau khi nhóm Phèn Sẹn Nhì Ản tiến vào thung lũng bên trong, con đường cứ dốc xuống, đi một vòng lớn thì thấy phía trước, cách đó 700-800 mét dưới sườn núi, thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi khổng lồ đang được bốn trưởng lão, bốn chiến thú hộ tống, đội vã chạy về phía này. Phèn Sẹn Nhì Ản dứt khoát giơ tay phải lên, bộ cản bốn đã khó khăn lắm mới hồi phục được chút sức lực lại hít một hơi thật sâu, một vệt đỏ ửng hiện lên trên mặt. Lập tức, cách nhóm Phèn Sẹn Nhì Ản hơn 10 mét về phía trước, mặt đất từ từ nhô lên, tạo thành một ụ đất cao khoảng 2 mét, rộng 5-6 mét. mọi người lập tức chạy tới nấp sau đụ đất. Phèn Sen Ni An lúc này quay sang nhìn người nhân tạo số 1 nói, kích nổ từ xa chắc không có vấn đề gì chứ? Người nhân tạo số 1 gật đầu, không vấn đề. Phèn Sen Ni An nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cảm nhận động tĩnh của kẻ địch phía trước. Chưa đầy 10 giây sau, hắn đột nhiên bắt đầu đếm ngược khe khẽ, chuẩn bị. 3, 2, 1. Lại một luồng sáng chói lòa lóe lên, sau đó là sóng xung kích năng lượng kinh hoàng, cùng với đám mây hình nấm cỡ nhỏ điên cuồng bốc lên. Nhóm Phèn Sen Ni An dù cách xa hàng trăm mét và có vật che chắn nhân tạo nhưng vẫn cảm nhận được cơn cuồng phong như muốn càn quét tất cả, làn da lộ ra bên ngoài còn có cảm giác nóng rát. Rất lâu sau mới từ từ tan biến. Lúc này nhìn lại mặt trước của ụ đất dùng làm vật che chắn, nó đã bị ăn mòn vào sâu gần nửa mét. Lúc này Phèn Sen Ni An thật sự có chút lo lắng, đừng để uy lực quá lớn làm nổ chết luôn nhân vật chính thì đúng là dở khóc dở cười. Không ngờ, tại trung tâm khu vực nổ, một khối đen tui khổng lồ lảo đảo vài cái, sau đó mấy cái xác cháy đen như than bốc khói bị ném văng ra ngoài. Thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi vào lúc này đã phát ra tiếng gầm giận dữ và đau đớn. Tên này vậy mà trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra đã dùng một năng lực kỳ dị kéo toàn bộ đội vệ sĩ bên cạnh ra phía trước làm lá chắn, đỡ lấy phần lớn sát thương. Là sinh vật mạnh nhất được tạo ra bằng tài nguyên trong tộc phạt rồ tội lỗi, chiều cao của nó vượt quá 3 mét, cân nặng gần 1 tấn, hoàn toàn có thể tạo ra một cơn báo máu thịt trong nháy mắt. Vũ khí của nó là một cây cột tổ tèm khổng lồ phát ra ánh sáng tím hoặc một cây cột tổ tèm hình cây đại thụ màu đen. Loại tổ tèm thứ nhất được đúc từ khoáng chất trong núi sâu bằng một phương pháp kỳ dị nào đó, sở hữu sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Trong bộ tộc, chỉ có sinh vật mạnh nhất mới được sở hữu loại tổ tèm này. Còn loại tổ tèm thứ hai cho thấy năng lực của nó thiên về hệ phép thuật, nhưng nếu bạn cho rằng thể lực và sức tấn công cận chiến của nó cũng mỏng manh như các chức nghiệp hệ phép thì đã sai lầm thai hại. Đặc điểm rõ ràng nhất của thủ lĩnh là hai khối u thịt tĩnh mạch khổng lồ mọc trên hai vai. Hai khối u này tuy gây hại cho cơ thể nhưng lại có tác dụng tương tự như trái tim. Vì vậy, hai bộ phận này có thể nói là khu vực bắt buộc phải tấn công. Chương 76, lật kèo trong chớp mắt. Toàn thân thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi bốc lên từng làn khói trắng, trông như một gốc cây bị đốt cháy dở. Mặc dù tên này có sức sống cực kỳ ngoan cường, lại còn hành xử vô cùng trơ trẽn, không chút do dự lấy thuộc hạ ra làm lá chắn, nhưng sát thương công nghệ cao của người Dạ Tuyệt không phải dạng tầm thường. Nói thẳng ra, dù Phèn Sen Nhị Ản có hơi lo lắng sẽ nổ chết nó nên đã không để nó lọt hẳn vào vùng trung tâm vụ nổ. Nhưng chỉ cần nhìn mặt đất đá cứng rắn xung quanh thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi bị nung chảy lõm vào hơn một thước, không chỉ vậy, còn xuất hiện dấu hiệu tan chảy rõ rệt, thậm chí hình thành cả vật chất dạng thủy tinh, cũng đủ thấy sức công phá kinh hoàng của vụ nổ. Vậy mà ngay cả bây giờ, cả Phèn Sen Nhị Ản và Dọ Nhị đều không thể rõ được thông tin cụ thể của thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi. Thông tin hữu ích duy nhất nhận được là thanh máu của nó vẫn còn khoảng 70. Nhưng đây chưa phải là thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là vũ khí mà thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi sử dụng không phải tổ tèm kim loại nặng màu tím, mà là tổ tèm cây cổ thụ màu đen. Bất kể tổ tèm cây cổ thụ màu đen có uy lực trâu bò đến đâu, gia tăng sức mạnh phép thuật khủng khiếp thế nào nó vẫn dính tới chữ cây, mà những thứ dính tới chữ này thường đi kèm với hai chữ dễ cháy. Vì vậy, trong vụ nổ vừa rồi, thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi chỉ lo được cho bản thân mà không bảo vệ được cây tổ tèm. Giờ đây, hắn mới phát hiện ra vũ khí quen tay của mình đã cháy rủi một cách thảm thương, chỉ còn lại một mẩu ngắn và vẫn đang cháy leo lét. Trong mắt nhóm Phèn Sen Nhị Ản, tàn tích của cây tổ tèm khổng lồ kia nếu phóng to thêm vài trăm lần thì trông y hệt một mẩu thuốc lá có đầu lọc vừa bị vứt đi vẫn đang nhả ra những làn khói cũ đầy bất mãn. Giờ Hạ Tạ Nạn thậm chí còn tỏ vẻ tiếc nuối, anh ta mơ hồ cảm thấy thứ này có lẽ rất hữu dụng với mình. Thời gian không còn nhiều, cả hai bên đều hiểu rõ điều đó, nhóm Phèn Sen Nhị Ản phải giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt trước khi người Dạ tìm thấy họ. Còn thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi phải mau chóng đuổi đám người này đi để cứu số quặng cụ dục của mình. Thế là hai bên lao vào nhau không một lời báo trước, không màn dạo đầu, trực tiếp bước vào trận chiến giáp lá cả tàn khốc. Thủ lĩnh phạm rồ tội lỗi giống lên một tiếng khàn khàn đáng sợ như bò giống, lao thẳng về phía gỗ lẻm sắt và rèm tạt đang xông lên trước. Trong tiếng kim loại bị bóp méo chói tai, nạn nhân đầu tiên là một cánh tay của gỗ lẻm sắt. Cánh tay thép to như thùng nước bị vặn ngược 180 độ, biến dạng thành hình xoắn quậy, tóe ra những tia lửa chói mắt. Xem ra con gỗ lẻm sắt này vừa vào trận đã bị phế. Con rèm tạt thì bị đạp thẳng một cước. Ngay sau đó, một loạt tiếng xương gãy vang lên từ cơ thể khổng lồ của nó, miệng cũng phun ra một ngụm lớn chất lỏng màu dị sét. Nhưng từ sau gáy rèm tạt cũng kịp thời bắn ra ba chiếc gai dài, nhắm thẳng vào ngực thủ lĩnh phạt rồ tội lỗi. Hai chiếc gai bật ra không chút bất ngờ, nhưng chiếc còn lại đã cắm phập vào vết bỏng còn đang bốc khói trên ngực thủ lĩnh phạt rồ tội lỗi, dễ dàng xuyên vào trong. Dù nó lập tức dùng tay giật mạnh chiếc gai ra, nhưng ngạnh ngược đã kéo theo một mảng thịt lớn, khiến nó đau đớn gầm lên liên tục. Thấy cảnh này, mắt mọi người sáng rực lên. Rõ ràng, dù lớp phòng ngự của tên này rất mạnh, nhưng vụ nổ đã làm tổn thương lớp da phòng ngự bên ngoài, khiến sức phòng thủ ở những vùng bị bỏng giảm mạnh. Đây chính là thời cơ tốt để ra tay. Người ra tay đầu tiên dĩ nhiên là Phèn Sen Mị Án. Hắn ném một lọ thuốc nguyền rủa tới, xương độc lập tức bao trùm lấy mục tiêu. Nhưng cú ném này lại khiến Phèn Sen Mị Án thầm kinh hãi, bởi vì tên này có sức kháng rất mạnh với sóng xung kích gây choáng từ vụ nổ của lọ thuốc. Lẽ ra phải choáng 3 giây và có độ ưu tiên cao, nhưng thực tế nó chỉ bị choáng khoảng 1 giây. Hiệu ứng làm chậm của xương độc cũng bị suy yếu xuống dưới 10. Tình huống này chỉ có một khả năng duy nhất, tên này rất có thể là một sinh vật huyền thoại cấp cao, không kéo còn cùng đẳng cấp với quái vật khổng lồ cao ở vùng biển Cạ Dịp Bìn. Vì vậy sức kháng cự mới mạnh mẽ đến thế. Nhưng một giây choáng đối với những đồng đội mạnh mẽ của Phèn Sen Ni An lúc này cũng đủ để làm rất nhiều việc. Ví dụ như Dọ Nhị đã gắn ấn ký tử thần lên mục tiêu và ẩn nấp ở vị trí cách thủ lĩnh phạm rồ tội lôi khoảng 5 mét. Khoảng cách này vừa đủ để nó không tấn công tới, nhưng Johnny lại có thể bùng nổ lao lên trong chớp mắt. Giờ ạ tạ nạn thì bắn ra 5-6 hạt giống. Những hạt giống này đen tuyền như gai, trên bề mặt có vô số ngạnh ngược, trông cực kỳ hùng tàn hiểm ác. Ba trong số 5-6 hạt giống bị thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi dùng tay bóp nát, nhưng ba hạt còn lại đã rơi vào vết bỏng của nó, lập tức bén rễ nảy mầm. Rễ của chúng vừa cứng như dây thép, vừa tham lam như địa đói, sinh trưởng với tốc độ kinh người, khiến thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi đau đớn gầm lên không ngớt. Tên này vừa định xông lên, Bồ Cản đã mặt mày tái nhợt, dùng dị năng bọc đất xét quanh một tảng đá lớn trên vách núi gần đó, ngay lập tức tạo thành một quả cầu đá nặng có đường kính 3 mét, ầm ầm lăn xuống. Thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi vừa xông được 5-6 mét lại phải đối mặt với thứ này, chỉ đành khoanh tay ôm đầu, gắng gượng chống đỡ. Kết quả là hét lên một tiếng đau đớn rồi bị hất văng lùi lại hơn 10 mét. Chớp lấy cơ hội, An Đa Dị đã ném ra con dao găm xương tà ác màu đỏ sẫm của mình, kẻ thù của pháp sư. Nó lướt qua trong màn đêm như một con cá màu đỏ nhạt, lặng lẽ găm vào vùng thắt lưng của thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi. Kẻ thù của pháp sư vốn là một con dao găm tà ác cực mỏng và sắc bén, giống như một lưỡi dao không có chuôi. Một khi đã đâm vào, nó lún sâu ít nhất 10 cm, không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Muốn rút ra, e rằng phải phẫu thuật cắt bỏ phần cơ bắp xung quanh. Bị con dao găm tà ác này của An Đa Dị đâm trúng, quả thực chỉ có thể dùng 4 chữ giỏi trong xương để hình dung. Có thể thấy rõ, sau một đoạn ngâm sướng dài, trước mặt An Đa Dị xuất hiện một ký hiệu khổng lồ kỳ dị có đường kính ít nhất 1 mét. Nhìn kỹ, ký hiệu đó được tạo thành từ vô số con rắn điện màu trắng đan vào nhau, trông vô cùng kỳ dị và dữ tợn. Trên ký hiệu khổng lồ đó xuất hiện một đường thẳng mờ ảo, mơ hồ kết nối với kẻ thù của pháp sư trên lưng thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi. Đột nhiên, ký hiệu lóe sáng, giáng một tia sét kinh hoàng xuống đầu nó. Dòng điện nhảy múa hỗn loạn, uy lực lớn, đánh cho thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi toàn thân co giật. Không chỉ vậy, Phèn Sen Mi An đã từng chứng kiến chiêu này trước đây, cứ khoảng 5 đến 10 giây, ký hiệu khổng lồ này sẽ tự động tạo ra sấm sét tấn công kẻ địch, còn kẻ thù của pháp sư đóng vai trò như một cột thu lôi định vị. Trong khi đó, An Đa Dị có thể rảnh tay để chạy trốn hoặc thi triển các phép thuật khác. Không chỉ vậy, An Đa Dị còn tiếp tục ngâm sướng, hoàn thành thêm một câu chú màu xanh lam đậm trước mặt. Tiếp đó, anh ta chỉ tay một cái, câu chú liền bay về phía Bổ Cản đang sắp cạn kiệt tinh thần lực ở bên cạnh. Câu chú bay đến trước mặt Bổ Cản rồi đáp xuống cây quyền trượng của anh ta. Ngay giây tiếp theo, một đường hư tuyến màu xanh lam đậm, mờ ảo như ở một chiều không gian khác, cũng được thiết lập giữa câu chú và kẻ thù của pháp sư, bắt đầu liên tục hút tinh thần lực của thủ lĩnh phạm rộ tội lỗi để truyền lại cho Bổ Cản. Dĩ nhiên, cách làm một lúc hai việc này sẽ khiến uy lực của tia sét từ ký hiệu sấm sét giảm đi và khoảng thời gian tấn công cũng kéo dài hơn, nhưng việc cứu sống được Bổ Cản, một người có năng lực hỗ trợ cực mạnh nhưng đang thiếu MP, thì lợi vẫn lớn hơn hại rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm người của Phèn Sen Mì Ản đã thiết lập được một hệ thống tấn công vô cùng mạnh mẽ, vừa có công vừa có thủ. Thế nhưng, dù thủ lĩnh phạt rộ tội lôi đã bị Phèn Sen Mì Ản bày kế làm suy yếu đi rất nhiều, không chỉ thanh máu chỉ còn 70, lớp da phòng ngự bên ngoài cũng bị tổn thương, quan trọng hơn là cả cây trượng, thứ vũ khí kiếm cơm cũng không còn, nhưng dù sao nó vẫn là một sinh vật huyền thoại cấp cao hùng mạnh. Trên hai khối u thịt khổng lồ trên vai thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi, ánh sáng đen chói mắt đột ngột bùng lên, dường như muốn nuốt chửng cả màn đêm. Tiếp đó, nó giơ hai tay lên trời gầm giống như một con Godzilla. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có một cảm giác kỳ lạ, rằng thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi dường như đã biến thành một lỗ đen khổng lồ, tạo ra một lực hút kinh người, muốn nuốt chửng tất cả bọn họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đều bắt đầu gắng sức chống cự. Đúng lúc này, thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi lại cười lên phá dị, lực hút trên người nó đột ngột biến mất. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì nó lại gầm lên giận dữ, và lực hút kinh hoàng lại ập đến. Cách thức lúc căng lúc trùng lúc căng này cuối cùng đã đánh sập mọi sự kháng cự của họ. Dù là Johnny, Tao, hay thậm chí là giờ ạ tàn nạn, Phèn Sen Mi Ản chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều bị lực hút vô cùng mạnh mẽ kéo tụ lại một chỗ, ngay trước mặt thủ lĩnh phạt rộ tội lỗi. Nó gầm lên điên cuồng, hai lòng bàn tay phát ra ánh sáng đen chói lòa, không gian xung quanh dường như sắp vỡ vụn, rồi nó vỗ mạnh xuống đám người trước mặt. Đây chính là năng lực biến thái của một sinh vật huyền thoại cấp cao. Một sức mạnh kinh hoàng có thể hủy diệt cả một đội chỉ trong nháy mắt. Chương 77, huyết chiến. Bên trong bộ não của thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác có một khối tinh thể được hình thành sau thời gian dài ăn quặng cũ rút. Tinh thể này sở hữu một năng lực phi thường, khi kết hợp với hai khối u thịt ở hai bên, nó có thể khuyết đại và thay đổi phương hướng trọng lực của tâm trái đất trong một khoảng thời gian ngắn. Đây chính là nguồn gốc sức mạnh kinh hoàng của nó. Lốc xoáy trọng lực. Trong chớp mắt, nó đảo ngược trọng lực để phục vụ cho mình, hút toàn bộ kẻ địch gần đó vào phạm vi tấn công và giam cầm họ. Sau đó, nó tích tụ toàn bộ sức mạnh cơ thể để giáng một đòn chí mạng. Đây chính là thời khắc thử thách nhất đối với một mở tờ. Khi đối đầu với những sinh vật hùng mạnh thế này, cũng là lúc thực lực của cả đội phải đối mặt với bài kiểm tra khắc nghiệt nhất. Giống như năm xưa, đạo sư kim loại từng thử dùng vật triệu hồi để thay thế mở tờ, nếu thật sự làm vậy mà gặp phải tình cảnh này, kết cục chắc chắn sẽ là đoàn liệt. Lúc này, mở tờ có đủ mạnh mẽ hay không sẽ quyết định sự sống còn của cả đội. Nếu là Zeus gặp phải tình huống này, anh ta có thể dùng năng lực thức tỉnh của mình để đảo ngược trọng lực. Dù không thể triệt tiêu hoàn toàn lốc xoáy trọng lực của thủ lĩnh bị phá lộ tội ác, nhưng việc can thiệp vào điểm rơi của nó thì không thành vấn đề. Như vậy, các thành viên trong đội sẽ không bị dâng đến tận miệng kẻ thù, phơi mình trong tầm tấn công của nó. Nếu là gã lô cốt, hắn có thể nuốt ngay một trang bị cấp sử thi bạc trở lên để tạo ra một lá chắn thép kiên cố cho tất cả đồng đội. Lá chắn này có thể chặn được ít nhất 7-8 phần uy lực, phần còn lại chỉ đủ gây thương nhẹ hoặc trung bình cho các thành viên khác, hoàn toàn không thể đe dọa cả đội. Nếu là hệ địa cụ gì, anh ta có thể biến hình trong 3 giây, cơ thể hóa khổng lồ đồng thời nhận thêm máu, một mình hứng chọn đòn tấn công này. Nếu là Atika, cô có thể lập tức thi triển xích lớn biển cả, kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Trong thời gian kỹ năng tồn tại, phòng ngự của tất cả những người được kết nối sẽ tăng vọt. Chỉ số tăng thêm chính là tổng phòng ngự của tất cả những người được kết nối. Thế nhưng, Phèn Sen Ni An vẫn chưa phải là kẻ thức tỉnh. Hắn chưa sở hữu năng lực đó, nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là Phèn Sen Ni An không có cách nào thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Ngay lúc bị lực hút cường bạo kéo đi, Phèn Sen Ni An đã lập tức kích hoạt găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh trên tay lên công suất tối đa. Món đồ này đột nhiên phát ra tiếng ồn chói tai, khói đen phụt ra mù mịt, rồi tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đậm. Lúc này Phèn Sen Ni An không thể cử động, không thể trốn thoát, nhưng tư duy của hắn lại đi ngược hoàn toàn. Nếu tao không di chuyển được, thì mày cút xa ra cho tao. Vì vậy, khi thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác gầm thét lao xuống, Phèn Sen Ni An đã ôm chặt lấy cái chân to bẻ của nó. Găng tay phát ra tiếng rít chói tai như động cơ sắp nổ tung, nhưng vẫn ném băng gà khổng lồ đi xa 5-6 mét. Đôi bàn tay khổng lồ của nó cuối cùng đập một cách thảm hại xuống mặt đất. Tức thì, một tiếng xe rách kỳ dị vang lên trong thung lũng, giống như tiếng tách tách khi đổ nước lạnh lên một hòn đá nung đỏ. Ngay sau đó, mặt đất nơi bị đập trúng phát nổ dữ dội, thậm chí còn xảy ra một vụ sạt lở nhỏ. Là người đứng mũi chịu sào và ở gần nhất, Phèn Sen Ni An vẫn bị sóng xung kích trực diện đánh trúng, thanh máu tụt dốc gần 1.500 điểm. Hắn loạn trọn vài bước, nhưng còn không thèm lau vết máu trên môi, ngược lại rút phát thanh bảy huyết, điên cuồng lao lên, nhắm vào khối u thịt trên vai nó mà chặt chém tới tấp. Rõ ràng, thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác dù có hung hãn đến đâu, sau khi liên tiếp tung ra hai chiêu cuối, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian suy yếu. Nhưng dù biết vậy, người dám xông lên chém giết điên cuồng cũng không nhiều, bởi không ai dám chắc kẻ địch có còn giấu chiêu cuối thứ ba hay không. Nếu không nắm chắc, xông lên chẳng phải là tự sát sao? Trên đời này, trò đùa nào cũng có thể chơi, trừ trò đùa với mạng sống. Hành động của Phèn Sen Ni An không nghi ngờ gì đã chứng minh cho những người còn lại thấy rằng, dù vừa hứng chịu đòn tấn công sấm sét của sinh vật hùng mạnh kia, hắn vẫn còn dư sức, vẫn ung dung tự tại. Lúc này, những người khác cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đồng loạt tấn công dữ dội. Thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác rú lên những tiếng kêu đau đớn tột cùng. Toàn thân nó co giật dữ dội, dù sao gã này vẫn thiên về hệ pháp sư, nên việc tung ra hai chiêu cuối vừa rồi cũng khiến cơ bắp của nó co giật không ngừng, nhất thời không thể phản công. Chỉ đến khi hồi phục được một chút, nó mới gầm lên một tiếng quái dị, vung tay tát bay Phèn Sen Ni An ra xa. Nhưng đòn tấn công này cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, một cú vung tay tùy tiện chỉ gây ra cho Phèn Sen Ni An khoảng 400-500 điểm sát thương. Điều khiến người ta kinh ngạc là, sau khi ăn một cái tát, Phèn Sen Ni An lại tiếp tục đỏ mắt lao lên như một kẻ điên không màng sống chết, chẳng khác nào một con chó điên. Các khế ước giả bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của họ, Mở Tờ luôn là người trầm ổn, rất ít khi chủ động tấn công, hiếm có ai liều mạng và tàn bạo như Phèn Sen Ni An. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, việc Phèn Sen Ni An dũng mãnh xông lên phía trước đã thực sự gây áp lực cực lớn lên thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác, khiến nó không thể để tâm đến chuyện khác, nhờ vậy mà những người còn lại cũng an toàn hơn. Ánh dao lại liên tiếp lóe lên, giữa tiếng gào thét thảm thiết, thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác đã bị Phèn Sen Ni An đâm một nhát dao sâu vào khối u thịt trên vai, phun ra vô số mủ máu hôi thối nồng nặc, không khí tràn ngập một mùi hôi khó tả, khiến người ta buồn nôn. Nhưng Phèn Sen Ni An cũng bị thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác thúc một đầu gối bay lên không trung. Máu tươi văng tung tóe, hắn như một ngôi sao băng bay vào đám cỏ cao bên sườn núi rồi im bặt. Nhưng đúng lúc này, một tia sét cũng giáng xuống, đánh trúng khối u thịt đầy thương tích bên trái. Đòn tấn công này đã trở thành cọng rơm cuối cùng để gãy lưng lạc đà, khối u thịt lập tức nổ tung trong một tiếng buốt. Khối u khổng lồ này vừa nổ, nỗi đau nó gây ra cho thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác không khác gì hạ bộ của một người đàn ông bị đá nổ. Nó lập tức chu lên một tiếng thảm thiết, quay người định bỏ chạy. Rõ ràng, thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác đã ngửi thấy mùi tử thần. Hơn nữa, nó vốn là loài sống theo bầy đàn, bẩm sinh đã có ác cảm với việc đơn độc chiến đấu. Nếu chiếm ưu thế thì không sao, nhưng khi rơi vào thế yếu, nó lập tức muốn bỏ chạy. Giống như đại ca khu cổ dễ vẫy bay một mình gặp phải bốn tên nhóc băng đông tinh, phản ứng đầu tiên chắc chắn là chạy đi gọi người. Đối với hành vi bỏ chạy của thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác, người hoan nên nhất chính là Johnny. Hắn có hiệu ứng biến thái tỷ lệ bạo kích khi tấn công sau lưng kẻ địch 33, việc đuổi theo sau lưng đâm tới tấp xưa nay vẫn là một niềm vui trong đời. Người thứ hai là Bồ Cạn. Sát thương của gã này không mạnh, nhưng nếu nói về việc tạo chướng ngại, làm chậm hành động của đối phương, thì hắn chính là lựa chọn hàng đầu. Vì vậy, người ta liên tục thấy cảnh thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác liều mạng bỏ chạy rồi lại ngã song xoài một cách thảm hại. Sau khi chạy được 300-400 mét, thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác lập tức nhận ra, nếu cứ tiếp tục chạy như thế này, có lẽ viện binh của bộ tộc còn chưa đến nơi thì bản thân nó đã bị tiêu diệt trước rồi. Thế là nó quay người chiến đấu một lần nữa. Lần này, thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác gầm lên một tiếng dứt khoát, toàn bộ cơ thể khổng lồ, xấu xí và kỳ dị của nó đột nhiên co rút lại, trông như thể có hai bàn tay vô hình từ bốn phương tám hướng nắm chặt lấy nó rồi bóp mạnh, khiến nó teo nhỏ lại khoảng 20. Tức thì, từ vô số lỗ hổng trên cơ thể thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác, đồng loạt phun ra hơn 100 luồng chất lỏng màu tím đen. Nhìn từ xa, trông như thể trên bề mặt cơ thể nó mọc ra hàng trăm chiếc gai dài mảnh màu tím đen. Mưa tên độc dịch. Thứ này khiến người ta không thể né tránh, Phèn Sen Ni An cũng đành bỏ tay. Nói cách khác, dù đổi lại là các mở tờ kẻ thức tỉnh khác cũng không có cách nào, trừ khi là những mở tờ cấp cao hơn có thể có biện pháp đối phó. Mũi tên độc sau khi bắn trúng người không chỉ gây ra sát thương độc ăn mòn cực mạnh, mà điều đáng sợ hơn là chất độc còn tụ lại không tan, như có sinh mệnh mà hóa thành những con rắn độc bốn chân con biết, điên cuồng cắn xé trên cơ thể nạn nhân. Trong tình huống này, Phèn Sen Ni An lại không thèm đếm xỉa. Hắn ra dày thịt béo, không quan tâm đến sát thương xé rách cộng thêm của mưa tên độc dịch, tiếp tục gầm lớn đuổi theo, chỉ có Johnny không bị trúng độc là theo sát phía sau. Phèn Sen Nhi An dĩ nhiên biết phải giải quyết thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác càng nhanh càng tốt, vì vậy hắn không chút do dự rút ra phán quyết, khẩu vũ khí tỏa sáng rực rỡ, nhắm vào nó mà bắt cò. Johnny lập tức lao lên theo sau. Đôi môi hắn mím chặt, thở hổn hển rồi nhảy vọt lên cao. Một ánh sáng hình chữ thập sắc lẹm lóe lên trong không khí, máu của thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác phun ra như suối. Thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác gào lên đau đớn, vừa tỉnh lại sau cơn choáng, nó đã thở hổn hển tấn công dữ dội, giơ cánh tay phải to bẹ quét ngang về phía đầu của kẻ địch lạnh lùng trước mặt. Cơ bắp ở chân trái của nó cũng đã căng cứng. Johnny lập tức túi người né tránh, nhưng đầu gối trái của thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác đã thúc mạnh lên, đập thẳng vào mặt hắn. Johnny lập tức lăn ra xa, nửa hàm răng của hắn đã bị đánh bay hoàn toàn, miệng đầy máu lẩm bẩm chửi rủa điều gì đó, trông đến cả thần trí cũng không còn tỉnh táo. Thủ lĩnh bị phạ lộ tội ác túm lấy tóc hắn, định dùng con dao xương sắc bén vô song cứa mạnh vào cổ họng hắn. Nhưng Phèn Sen Nhi An đã kịp thời lao lên lấp chỗ trống, dùng tay không tóm chặt lấy con dao xương. Hành động này lập tức khiến lòng bàn tay hắn xuất hiện một vết cắt đáng sợ, xương máu đỏ sẫm phun ra tức thì. Chương 78, khuất phục lưỡi đao xương của thủ lĩnh tội ác phạt dầu nghiến ken két trên đốt ngón tay của Phương Sâm Nham, nhưng cũng vấp phải sức cản cực lớn. Tính cách của nó tuy hung bạo tàn ác, nhưng khi chạm phải ánh mắt rực cháy như lửa của Phương Sâm Nham, khí thế của nó vẫn không khỏi bị sự điên cuồng tự chiến đến cùng kia làm cho kinh sợ. Sức mạnh của thủ lĩnh tội ác phạt dầu tuy cao hơn Phương Sâm Nham, nhưng tuyệt đối không tạo thành khoảng cách chênh lệch đến mức áp đảo. Lưỡi đao xương của nó mọc ra từ xương cánh tay trên, không thể vứt bỏ dễ dàng như vũ khí thông thường, vì vậy đã bị Phương Sâm Nham cầm chân tại đây mất 2 giây. Dù kết cục cuối cùng là Phương Sâm Nham bị gã này đá bay, nhưng cùng lúc đó, việc niệm chú của Đạt Nhĩ Đạt Ni Ưng và những người khác cũng đã kết thúc. Lực lượng mầm sống và xét dây chuyền đồng thời nổ tung trên một khối ưu thị khác của thủ lĩnh tội ác phạt dầu, sức tấn công kinh hoàng đánh cho nó mất trọng tâm, sắp rơi xuống khe núi sâu 5-6 mét bên cạnh. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một pháp thuật phức hợp mà ba khảm thi triển cũng bắt đầu có hiệu lực. Pháp thuật phức hợp này là sự kết hợp giữa dung nham thuật và thuật ngưng cố tức thời. Dung nham thuật do Thạch Nhật Lạp Trạch Nhị thi triển, tức thời tạo ra một hồ dung nham đường kính 1 mét dưới chân kẻ địch, khiến kẻ địch lún xuống và chịu sát thương dung nham dữ dội. Còn thuật ngưng cố tức thời là một pháp thuật cấp thấp. Trước đó khi gặp phải sinh vật dưới nước tấn công trong sông, Ba Khảm đã dùng pháp thuật này để tạo ra những màng đất liền lớn trong trước mắt, khiến lũ thủy thú hung ác mắc cạn. Toàn bộ phần được nâng lên trong lòng sông đều là bùn lầy, vì vậy cần thuật ngưng cố tức thời để đông cứng bùn thành đất liền vững chắc. Pháp thuật phức hợp mà Ba Khảm tạo ra thực sự vô cùng hiểm độc. Thử hỏi một người đang chiến đấu ngon lành, đột nhiên hụt chân, dẫm phải một hồ dung nham sâu đến đầu gối, cảm giác đau thấu tim gan đó đương nhiên không cần phải nói nhiều. Và ngay khi da thịt bị đốt cháy tan chảy, hồ dung nham này lại nhanh chóng đông cứng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây lại là một pháp thuật khống chế cực mạnh. Đương nhiên, lượng mana tiêu hao của pháp thuật phức hợp cũng rất kinh người. Nếu dung nham thuật tốn 20 điểm mana, thuật ngưng cố tức thời tốn 5 điểm, thì tổng tiêu hao không phải chỉ là 20 năm, mà là 20 ít năm 100 điểm. Tình huống khó xử nhất của Ba Khảm chính là vấn đề thiếu hụt MP trầm trọng. Vấn đề này càng trở nên nổi cộm hơn sau khi hắn đổi sinh vật nguyên tố cộng sinh thành Thạch Nhật Lạp Trạch Nhĩ. Thạch Nhật Lạp Trạch Nhĩ tuy mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ đó đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn. Giống như vừa muốn có khả năng việt dã của chiếc Toyota tạo ra đổ 40L, lại vừa muốn mức tiêu thụ nhiên liệu ngang với chiếc gì ẩn nạn thế 08L đời 2010, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Lần này cũng là nhờ A Nhĩ Đạt Thụy Tư sử dụng kẻ thù của pháp sư, thi triển năng lực dòng chảy tinh thần, hấp thụ MP của kẻ địch chuyển cho Ba Khảm, mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề thiếu MP của hắn. Vì vậy, Ba Khảm đã lập tức thi triển một pháp thuật hiểm độc vô cùng như vậy. Thế là thủ lĩnh tội ác phạm rồ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn, trọng tâm của nó đã mất thăng bằng, sắp ngã xuống khe núi bên cạnh, nhưng chân trái lúc này lại bị bỏng trước, sau đó bị đông cứng vào mặt đất. Vậy nên, kết cục của thủ lĩnh tội ác phạm rồ chỉ có 3 khả năng: thứ nhất, nó bị chính chân mình treo lơ lửng giữa không trung; thứ hai, chân nó phá vỡ lớp dung nham đông cứng, cả người rơi xuống; thứ ba, chân nó gãy rắc một tiếng, cái chân vẫn ở nguyên tại chỗ, còn phần thân thể còn lại cũng rơi xuống. Khi thủ lĩnh tội ác phạm rồ ngã xuống, có thể nghe rất rõ tiếng rắc giòn tan phát ra từ cái chân bị hố dung nham đông cứng gài bẫy, nhưng nó vẫn chống đỡ được và treo cơ thể nó lơ lửng trên không. Chỉ là lúc này, Phương Sâm Nham và Lan Nhi tuy toàn thân đẫm máu, nhưng đã chớp lấy cơ hội điên cuồng lao lên. Một người vung dao găm, một người giơ trường đao, nhắm thẳng vào cái chân đã bị tàn phá nặng nề của thủ lĩnh tội ác phạt rồ mà chém tới tấp. Thủ lĩnh tội ác phạt rồ rú lên thảm thiết, chân còn lại dồn sức đạp mạnh vào mặt đất bên cạnh, đất đá văng tung tóe trong tiếng nổ ầm ầm, cuối cùng cả người nó cũng rơi thẳng xuống đáy khe núi. Chỉ là cái chân trái bị kẹt lại của gã này đã đỏ rực một mảng và nhỏ đi một vòng lớn, máu tươi tuôn ra xối xả. Bởi vì dung nham đông cứng đã dính chặt vào da thịt chân trái của nó, khi thủ lĩnh tội ác phạt rồ dùng sức, nó đã xé toạc một mảng lớn da thịt trên chân mình, giống như đang lột quần. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái chân này của thủ lĩnh tội ác phạt rồ tuy chưa gãy, nhưng cũng có thể xem như đã tàn phế. Đợi đến khi nó nặng nề lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nó đã phát hiện ra đám kẻ địch kia đã lặng lẽ vây quanh lại một lần nữa, trong mắt ánh lên cái nhìn đói khát và hung tợn như loài sói, khiến kẻ khác nhìn vào bất giác cảm thấy một cơn lạnh thấu xương. Sau một đợt tấn công điên cuồng nữa, trong mắt thủ lĩnh tội ác phạt rồ đã lộ ra vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Nó biết nếu cứ tiếp tục thế này, mình chắc chắn sẽ chết ở đây, sẽ bị những gã này từ từ ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng đúng lúc này, kẻ địch toàn thân đẫm máu nhưng kiên cường khiến người ta liên tưởng đến núi non hùng vĩ kia bỗng bước ra, nhìn chằm chằm vào nó, dùng thứ ngôn ngữ mà thủ lĩnh tội ác phạt rồ có thể hiểu được, chậm rãi nói: "Ngươi muốn sống hay là muốn chết?" Thủ lĩnh tội ác phạt rồ đương nhiên không muốn chết, nhưng nó vẫn nghiến chặt răng, không chịu lên tiếng. Phương Sâm Nham lại từ từ nói, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ muốn đến thánh địa của các ngươi xem một chút. Chúng ta biết, thánh địa có sức mạnh vô cùng thần kỳ, có thể có được sinh mệnh mới. Trong cơ thể chúng ta đều tiềm ẩn những căn bệnh đáng sợ, nên cần phải mượn sức mạnh của thánh địa để chữa bệnh. Thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ cuối cùng cũng có phản ứng. Rõ ràng, điều kiện mà Phương Sâm Nham đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nó, và cũng nằm trong phạm vi nó có thể chấp nhận. Gã này thở hổn hển, dùng giọng rít như rắn bắt đầu trao đổi với Phương Sâm Nham, làm sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, nếu ta có ý đồ khác, thì dừng tay lại nói nhảm với ngươi làm gì? Giết ngươi xong, cả bộ tộc sẽ không còn thủ lĩnh, cộng thêm lúc này đang có nội loạn, chẳng tốn chút công sức nào là có thể chiếm lĩnh địa bàn và nhà cửa của các ngươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người tội ác Phạm Dỗ tuy là sinh vật có trí tuệ, nhưng cũng mang tập tính nguyên thủy, giống như manh thú, rất coi trọng phạm vi thế lực của mình. Nghe Phương Sâm Nham giải thích, gã thủ lĩnh cũng tin đến 7-8 phần, khàn giọng nói, các ngươi thật sự chỉ chữa bệnh xong là rời đi. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, chúng ta ở lại nhiều nhất là 1 ngày rưỡi. Thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ tuy đã bị đánh mù hai mắt, nhưng hai con mắt còn lại vẫn đang đảo lia lịa. Một lúc sau nó mới gật đầu nói, được, ta dẫn các ngươi đi. Phương Sâm Nham lúc này lại chuyển giọng, chỉ là năng lực của thủ lĩnh ngài thực sự quá mạnh mẽ. Nếu chúng ta không đột kích ngài, thì người chết chắc chắn là chúng ta. Để tránh xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào, ngài phải mặc một bộ áo giáp nham thạch nặng nề. Ánh mắt thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ lóe lên, nhưng bản thân nó cũng sở hữu một chiêu cuối cùng cực kỳ lợi hại, đó chính là tự bạo. Một khi tự bạo, uy lực có thể nói còn vượt qua cả bom của Tợ Rẹ Đạ Tỏ, đủ tự tin kéo cả đám người trước mặt này chết chung. Vì vậy, đối mặt với điều kiện của Phương Sâm Nham, thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ lại cũng đồng ý cứ như vậy. Trong một bầu không khí kỳ dị, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ cũng ngấm ngầm vận chuyển luồng sức mạnh bùng nổ trong cơ thể vài lần, để Phương Sâm Nham và những người khác cảm nhận được, rồi mới để Ba Khảm tạo ra một bộ áo giáp nham thạch vô cùng nặng nề trên người nó. Phương Sâm Nham lại vạn lần không ngờ rằng, thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ này từ đó về sau lại không bao giờ cởi bộ áo giáp nham thạch này ra nữa. Bởi vì nó vốn là một kẻ thiên về thi pháp, bộ áo giáp nham thạch này tuy làm chậm tốc độ di chuyển của nó, nhưng lại vô hình trung tăng thêm sức phòng ngự kinh người. Cộng thêm việc nó vốn quen thói ngang ngược bá đạo, lần này lại thực sự bị Phương Sâm Nham và đồng bọn dồn đến bờ vực của cái chết, nên càng thêm quý mạng sống, ngược lại coi bộ áo giáp nham thạch này như báu vật, vô cùng trân trọng. Vì vậy, sau khi khoác lên mình phiên bản áo giáp nham thạch gia cố, gã này lập tức có được cảm giác an toàn hiếm thấy. Tuy rất nặng nề, nhưng không hề có vẻ đau khổ như Phương Sâm Nham dự đoán, ngược lại còn tỏ ra vô cùng chủ động và tích cực. Mọi người đi theo những bước chân nặng nề của thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ đến nơi sâu nhất của thung lũng này. Thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ dẫn họ vào trong hang động của mình. Hang động này khá rộng rãi và sáng sủa, không hề có chút bẩn thỉu, lộn xộn nào. Đi vào trong hang động hơn 20 mét thì xuất hiện một đại sảnh, bên trong cũng chất đống không ít quặng cu rút. Thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ vơ lên một nắm, ngai rôn rốp không ngừng như đang cắn hạt dưa. Và đúng lúc này, trong lòng Phương Sâm Nham khẽ động, hắn nhìn thấy một khối quặng ít nhất cũng to bằng cối xay ở góc phòng. Khối quặng này vốn là đá cắt kết rất bình thường, khá mềm. Nói thẳng ra là loại đá hình thành do các sông bị chôn vùi dưới lòng đất hàng triệu năm, hoàn toàn không thể so sánh với đá hoa cương. Đá cắt kết thực ra rất phổ biến, nhưng những tinh thể lấp lánh trên tảng đá cắt kết đó lại chính là mục tiêu mà Phương Sâm Nham khổ công tìm kiếm, lệ thạch. Những viên lệ thạch trên tảng đá cắt kết đó trông như thể mọc ra từ bên trong quặng vậy. Chẳng cần Phương Sâm Nham gọi, sinh mệnh kim loại lỏng đã tự động xuất hiện, trực tiếp hóa thành một lớp màng mỏng như chiếc dù màu trắng bạc giữa không trung, tham lam bao bọc chặt lấy tảng đá cắt kết. Chương 79, 10 hết. Đối mặt với hành vi vô liêm sỉ không hỏi mà lấy của sinh mệnh kim loại lỏng, Phương Sâm Nham chỉ đánh núi bay, ngầm chấp thuận. Hắn nhân cơ hội liếc trộm thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ, phát hiện gã này vẫn đang nhai ngấu nghiến quặng cu rút, hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra bên này, hoặc có thấy cũng chẳng thèm quan tâm. Sinh mệnh kim loại lỏng cũng không mất quá nhiều thời gian với đám đá cắt dính. Nó chỉ khéo léo tách những viên lệ thạch ra, dán lên cơ thể mình rồi chui tọt về không gian riêng của Phương Sâm Nham. Tiếp đó, nó bắt đầu từ từ bao bọc, tiêu hóa từng viên lệ thạch một, hệt như đứa trẻ đang mút keo. Sau khi thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ ăn hết khoảng nửa ký quặng cu rút, khối u thịt lành lặn trên vai nó liền lóe lên ánh sáng đen. Lập tức, một tảng đá khổng lồ phía trước gầm ầm dịch chuyển sang một bên. Sau đó, nó lại tiếp tục dẫn đường, con đường này vốn lượn lên trên rồi lại ngoằn ngoèo đi xuống, giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Lúc này, trời đã hửng sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy sương mù răng kín thung lũng, ở bước đến mức như muốn thấm vào quần áo. Cây cối mọc ở đây đều có hình thù kỳ dị, méo mó, hơn nữa còn tràn ngập các loại sóng điện từ kỳ lạ. Đi trong này, hai cừ ong long không dứt, rõ ràng việc dùng thiết bị bay để trinh sát nơi đây là cực kỳ khó khăn. Sau khi đi được khoảng 2-3 cây số, thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ ôm lấy một tảng đá chẳng có gì nổi bật ở phía trước, rồi gắng sức đẩy nó ra. Giữa tiếng nổ vang rền và rung chuyển dữ dội, một lối đi hẹp xuất hiện. Nhưng lối đi này càng đi càng rộng, sau khoảng hơn 100 mét, phía trước đã rộng rãi như một đại sảnh. Mang đá xung quanh tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đủ để nhìn rõ mọi chi tiết. Có 2-3 thai phụ tội ác Phạm Dỗ bụng lớn đang ngồi ngây người ở đó. Thấy nhóm Vương Sâm Nham, chúng đều nhảy dựng lên gầm thét giận dữ, nhưng đã bị tiếng gầm của tên thủ lĩnh trấn áp. Mà nhóm Vương Sâm Nham thì hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì có thể thấy rõ nền đá trước mặt họ phân chia thành 2 khu vực rõ rệt. Ngay phía trước bàn chân to bẹ của thủ lĩnh tội ác Phạm Dỗ chính là một mạch quặng nguyên tố bị tinh khiết cao độ, đang tỏa ra ánh sáng màu xám bạc nhàn nhạt. Thứ kim loại đắt đỏ mà giá trị phải dùng cả hành tinh để đo lường này cứ thế bày ra ngổn ngang trên mặt đất. Càng kinh ngạc hơn, ánh sáng xám bạc nhàn nhạt đó còn lan ra phía sau theo tầm mắt, tạo ra ảo giác như vô tận. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, túm lấy người nhân tạo số 1, gầm lên vào đồng tử của hắn, các người thấy chưa? Các người thấy chưa? Đây chỉ là một mạch quạng, chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn mạch quạng bị trên cái hành tinh chết tiệt mà giàu có này thôi. Nhiệm vụ của chúng ta đã thành công. Chúng ta đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Lũ khốn. Tại căn cứ Tiền Phương Tiểu Ưng cách đó 2.7 triệu cây số, nhìn mạch quạng nguyên tố bị tinh khiết cao độ lộ thiên lấp lánh ánh sáng bạc, trải dài vào bóng tối như vô tận trên màn hình lớn, cùng với khuôn mặt gần như méo mó vì gào thét của Phương Sâm Nham, thiếu tướng mỏng gỗ đột nhiên dùng hai tay ôm chặt mặt, bật khóc nước nở không chút kiêng dè, nước mắt cứ thế tuôn trào qua cái tay. Ông ta xuề tay ra, gào thét khản cổ về phía trần nhà, tôi làm được rồi, tôi đã thành công, tôi đã cược thắng rồi. Sau đó, thiếu tướng mỏng gỗ tiện tay tóm lấy người thư ký đang sững sờ bên cạnh, thô bạo kéo tụt quần anh ta rồi hung hăng lao tới. Cảm giác bị dồn nén quá lâu một khi đã bùng nổ phản kháng như lúc này, mỏng gỗ phải tìm một kênh để phát tiết triệt để. Nếu không, ông ta không thể đảm bảo mình sẽ không bị xuất huyết não vì quá phấn khích. Trong vòng một phút tiếp theo, đoạn video về mạch quạng nguyên tố bị tinh khiết cao độ vô tận trong bóng tối được xử lý qua loa, rồi bắt đầu lan truyền trong nội bộ đế quốc với tốc độ của một bệnh dịch. Đương nhiên, người đầu tiên bị bệnh dịch lây nhiễm là hoàng tử Hoàng Ba Lù, sau đó là vị thượng tướng đế quốc đã định từ bỏ kia. Có lẽ vẫn có người nghi ngờ tính xác thực của đoạn video, nhưng rất nhanh sau đó, cảnh tượng nhóm Phương Sâm Nham điên cuồng tinh luyện nguyên tố bị đã trực tiếp khiến mọi nghi ngờ phải câm nín. Nếu tất cả những điều này là giả, thì cái giá phải trả quả thực quá đắt. Lúc này, Phương Sâm Nham hiểu rất rõ, nếu muốn đế quốc không bỏ rơi nhóm mình, thì phải mang về đủ nguyên tố bị tinh khiết cao độ, đủ đến mức một khi mất đi số nguyên tố bị này, những kẻ bề trên sẽ cảm thấy như bị dao quét đi một miếng thịt lớn. Vô số quặng đá bị nghiền nát, đưa vào máy tinh luyện. Sau một loạt công đoạn xử lý, nguyên tố bị mang đặc tính của thủy ngân từ từ chảy ra, rồi dần dần đông đặc lại thành những thỏi nhỏ hình thang như thỏi vàng, cuối cùng được các khế ước giả tham lam thu vào túi. Cảnh tượng này lọt vào mắt những người trong đế quốc, quả thực dấy lên một lòng tham không thể tả. Đây là một khối tài sản kinh khủng đủ để mua cả một hành tinh. Con thủ lĩnh tội ác phạm rộ chứng kiến tất cả chỉ cười lạnh, vì chính nó đã từng thăm dò, mạch quạng thần thánh này kéo dài xuống lòng đất sâu với một chiều dài không thể tả nổi. Lũ này dốc hết tâm sức đào đới ở đây, thì có thể trộm được bao nhiêu chứ? Nhìn chúng bận rộn đến toát mồ hôi hột, nhưng ngay cả bề mặt của cả mạch quạng cũng chưa cạo đi được 1 cm. Cho chúng đào 1 tháng, cùng lắm cũng chỉ tạo ra được vài cái hố mà thôi, tổn thất nhỏ như muối bỏ bể này thật sự không đáng nhắc tới. Thủ lĩnh tội ác phạm rộ đương nhiên vô cùng căm hận đám người này, nhưng lúc này nó lại có chút sợ hãi việc xảy ra xung đột ở đây, bởi vì nó có thể cảm nhận được trong mạch quạng thần thánh này, tuy có vẻ tràn đầy sức sống, nhưng cũng ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt đáng sợ, chỉ là thiếu một phương pháp để kích hoạt nó mà thôi. Chỉ cần dò dỉ ra một chút, cũng đủ khiến bọn nó tan xương nát thịt. Nếu trở mặt đánh nhau với đám người này ở đây, một khi kích hoạt nguồn năng lượng đó, thì đúng là mất nhiều hơn được. Sau 7 tiếng đồng hồ tinh luyện, nhóm Vương Sâm Nham cuối cùng cũng nhận ra, không gian riêng của mình đã chứa đầy những thỏi nguyên tố bị tinh khiết, gần như không thể nhét thêm bất cứ thứ gì nữa. À, đã gì lại tiếp nối thở dài, nghiến răng rồi vứt ra ít nhất 30 thỏi nguyên tố bị, để chúng rơi loảng xoảng trên mặt đất. Của cải cố nhiên quan trọng, nhưng nói thật, dùng thứ này nhét đầy không gian riêng đúng là hành vi không muốn sống. Ít nhất cũng phải chừa chỗ cho vật tư cần thiết, vật liệu thi pháp chứ. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy lồng ngực nóng lên, hắn nhận ra sinh mệnh kim loại lỏng đã nuốt xong số lệ thạch khổng lồ kia, bây giờ nó đã cuộn thành một quả cầu màu trắng bạc cỡ quả dừa, thu mình trong không gian riêng và dường như đã chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, một loạt thông báo hiện lên trên võng mạc của hắn, nhiệm vụ chuỗi bạc trường phụ ẩn, hoàn thành rót năng lượng. Sinh mệnh kim loại lỏng đã nuốt 58 viên lệ thạch, hấp thu được nhiều thành phần kim loại kỳ lạ, giúp ích rất lớn cho sự phát triển của nó, đã rơi vào trạng thái bão hòa. Gợi ý, sinh mệnh kim loại lỏng cường hóa của bạn đã nhận đủ dinh dưỡng để phát triển, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên lv mát. Sinh mệnh kim loại lỏng sẽ chìm vào giấc ngủ, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi nó phát triển. Gợi ý, do đã cho ăn đủ số lượng lệ thạch, năng lực nhánh của sinh mệnh kim loại lỏng cường hóa được tiếp tục tăng cường, đồng thời độ hảo cảm của nó đối với bạn cũng tăng lên, đạt đến điểm giới hạn thứ hai, bạn tiếp tục nhận được hiệu ứng cộng thêm. Hấp thu, mỗi khi kẻ địch tiếp xúc với vũ khí, áo giáp được sinh mệnh kim loại lỏng bám vào, nó sẽ phân tích hoặc ghi nhớ kẻ địch. Khi tích lũy đủ 7 lần, sinh mệnh kim loại lỏng sẽ tính toán ra quỹ đạo tấn công của kẻ địch, từ đó vô hiệu hóa đòn tấn công tiếp theo của hắn. Cường hóa mô phỏng, vũ khí, áo giáp được sinh mệnh kim loại lỏng bám vào sẽ mặc định có hiệu quả đặc biệt tương đương cường hóa 3. Nếu cường hóa mô phỏng kích hoạt điểm giới hạn cường hóa, có thể nhận được rút thưởng thuộc tính cộng thêm. Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa mỗi lần rút thưởng thuộc tính cộng thêm sẽ không ít hơn 1 tháng. Nhiệm vụ chuỗi bạc trương phụ ẩn 3, mở khóa nuốt chửng yêu cầu nhiệm vụ, sau khi sinh mệnh kim loại lỏng của bạn tỉnh lại, hãy cho nó nuốt 100 món trang bị. Mô tả nhiệm vụ, sinh mệnh kim loại lỏng vẫn còn khá xa lạ với việc nuốt chửng các kim loại khác, cần phải biến việc này thành một bản năng. Vì vậy, cho nó nuốt đủ trang bị để trở nên thành thạo là một bước cần thiết. Gợi ý nhiệm vụ, 100 món trang bị không giới hạn phẩm chất, chủng loại, yêu cầu duy nhất là độ bền phải ở mức mát, không có bất kỳ hao mòn nào. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nuốt trang bị phẩm chất cao sẽ làm tăng độ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa thấy điều kiện yêu cầu nuốt 100 món trang bị, Phương Sâm Nham suýt nữa hộc máu. Sau khi đọc đến đoạn 100 món trang bị không giới hạn phẩm chất, chủng loại, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng điều này vẫn sẽ tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ cho hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy thuộc tính cường hóa mô phỏng, Phương Sâm Nham lại không nhịn được mà nảy sinh cảm giác hơi to. Thuộc tính cường hóa cộng thêm 3 đấy. Mặc dù độ khó cường hóa của không gian cực kỳ biến thái, thường thì cường hóa đến 2 là tỷ lệ thất bại đã cao đến kinh người, nhưng cường hóa đến 4 cũng không phải quá khó. Thêm hiệu ứng 3 của cường hóa mô phỏng, chẳng khác nào có thể trực tiếp tận hưởng hiệu quả đặc biệt của 7. Sự biến thái của vũ khí 7, chỉ cần nhìn vào món huyết 7 là đủ hiểu. Nếu không phải sinh mệnh kim loại lòng lúc này vẫn đang ngủ say, Phương Sâm Nham đã lập tức triệu hồi nó ra, cho bám vào món huyết 7 để tận hưởng hiệu ứng kinh khủng của vũ khí 10. Theo như Phương Sâm Nham biết, hắn cũng chỉ mới thấy một món vũ khí 9 trong nhà đấu giá, còn vũ khí 10 thì chưa từng thấy bao giờ. Chỉ có điều, Phương Sâm Nham trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên mỉm cười, hình như có thể để nó tỉnh lại trước, bám vào món huyết 7 rồi hãy ngủ tiếp nhỉ. Chương 80, hung khí kinh hoàng. Cách làm của Phương Sâm Nham thực ra rất đơn giản mà có phần gian xảo, bởi vì trước đó ở chỗ thủ lĩnh tội ác Phật Rồ, hắn đã tìm thấy một viên khoáng thạch trông vô cùng hiếm có. Món đồ này sau khi được giám định là một loại khoáng vật tương tự như hổ phách chứa muối sống bên trong, hiếm thấy nhưng không quá quý giá. Lúc đó Phương Sâm Nham nhớ rằng sinh mệnh kim loại lòng rất hứng thú với thứ này, nhưng rất nhanh sau đó, gã đã bị lượng lớn lệ thạch thu hút nên đã quên mất chuyện này. Nếu bây giờ lấy ra, có lẽ sẽ có cơ hội đánh thức nó dậy. Đối với Phương Sâm Nham hiện tại, thứ hắn thiếu nhất chính là sức tấn công, khả năng tốc chiến tốc thắng và một vũ khí được cường hóa đến 13 đáng sợ, dù chỉ là một trang bị màu lam đậm, cũng đủ sức uy hiếp để giúp hắn mở ra một con đường máu và dĩ nhiên cũng là một con đường sống. Vì vậy, sau khi Phương Sâm Nham lấy viên khoáng thạch hiếm có ra, hắn dứt khoát ngơ ngơ nó trước quả cầu kim loại đang say ngủ, rồi đặt nó lên mặt lưỡi đao với 7. Khi viên khoáng thạch lại gần, bề mặt quả cầu kim loại đang ngủ say bỗng hóa ra hai chiếc xúc tu nhỏ, vung đẩy vài vòng trong không trung. Ngay sau đó phía dưới quả cầu hóa ra hai cái chân lớn như chân đế, và quả cầu bắt đầu từ từ xoay tròn, tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi phát hiện Phương Sâm Nham đã đặt viên khoáng thạch lên mặt đao với 7, sinh mệnh kim loại lòng này liền dứt khoát nhảy một cú như hết, đáp xuống lưỡi đao, trực tiếp ôm lấy viên khoáng thạch rồi hóa tan nó vào trong. Lúc này, nó giống như một chú chó con ngoạm được khúc xương đang cố gắng rời đi, nhưng Phương Sâm Nham lại ghì chặt nó trên mặt lưỡi đao. May mà gã này dường như cũng không kháng cự, mang một cảm giác thuận theo tự nhiên, liền dứt khoát hòa tan vào thân đao với 7, khiến nó như được mạ một lớp màng. Sau đó, vũ khí này liên tục lóe sáng, cuối cùng lại trở nên mở mịt u ám một cách kỳ lạ. Phương Sâm Nham lúc này nhìn lại vũ khí, ánh mắt đống trở nên sắc bén và nguy hiểm, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một vũ khí sau khi được cường hóa đến 13 lại có thể sở hữu sức sát thương kinh hoàng đến thế. Vũ khí, huyết 13 trạng thái, đang ngủ say ô đã khảm, huyết thạch tốc độ tấn công, 3.5 giây độ bền, 89.104 phạm vi tấn công, 3m 125m vị trí trang bị, tay yêu cầu trang bị, cầm hai tay cần 25 điểm sức mạnh, cầm một tay cần 45 điểm sức mạnh yêu cầu trang bị, cận chiến cơ bản LV7, năng lực nâng cao đao thuật tinh thông LV4 trọng lượng. 12.82 kg, 13 cường hóa tăng sát thương cơ bản, 154-350 điểm, 4 thưởng thuộc tính phụ, tăng 6-15 sát thương, 7 thưởng thuộc tính phụ, tăng 12-30 sát thương, 10 thưởng thuộc tính phụ, mỗi đòn tấn công của vũ khí này sẽ gây thêm sát thương lên các sinh vật tà ác. Giá trị sát thương bằng 40 sát thương của vũ khí, thuộc tính sát thương là hệ thần thánh, và được hưởng thuộc tính bạo kích của người sở hữu. 13 thưởng thuộc tính phụ phong mang, khi vũ khí này tấn công kẻ địch, có 33 xác suất gây thêm 800 điểm sát thương, giá trị sát thương này là sát thương chuẩn, nhưng khế ước giả có 90 xác suất miễn nhiễm sát thương này. Trang bị, sắc bén, lưỡi đao hợp kim thép sắc bén của vũ khí này có thể xuyên thủng hầu hết các loại áo giáp. Khi dùng vũ khí này gây sát thương cho kẻ địch, sẽ gây thêm một lượng sát thương phụ. Gợi ý, giá trị sát thương phụ bằng 30-50 giá trị sát thương lý thuyết. Gợi ý, sát thương phụ bỏ qua phòng ngự. Hiệu ứng này có độ ưu tiên là tính uy quyền, tương đương với nghiền ép. Năng lực đặc biệt, đây là một lưỡi đao có thể đối phó với ma cà rồng và con người, vì vậy nếu bạn thỏa mãn lòng tham của nó, bạn cũng có thể tạm thời có được quyền sử dụng. Bạn có thể trả giá bằng việc mất vĩnh viễn một điểm thuộc tính cơ bản chỉ định và 3.000 điểm thông dụng để bỏ qua yêu cầu sử dụng và cưỡng ép trang bị. Chú thích, khi bất kỳ vũ khí nào có thể đạt đến cường hóa 13, thì chỉ có thể dùng hai từ để đánh giá. Đó chính là thần khí. Phương Sâm Nham ước tính sơ bộ sát thương của một nhát chém từ S13, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Tính cả các loại cộng dồn, sát thương lý thuyết trung bình của vũ khí vào khoảng 250 điểm. Tiếp theo là 80-125 điểm sát thương sắc bén bỏ qua phòng ngự. Nếu phán quyết của mình xác định kẻ địch là sinh vật tà ác như dị giáo đồ, thì còn có thêm khoảng 100 điểm sát thương thần thánh. Cuối cùng, nếu kích hoạt hiệu ứng phong mang, sẽ có thêm 800 điểm sát thương chuẩn. Tính như vậy, nếu kẻ địch là sinh vật trong cốt truyện, một nhát chém có thể tạo ra sát thương lý thuyết vượt quá 1.300 điểm. Hơn nữa, trong 1.300 điểm đó, ít nhất 900 điểm là sát thương bỏ qua phòng ngự của đối thủ, cộng thêm khoảng 100 điểm sát thương thần thánh, nên sát thương thực tế so với sát thương lý thuyết sẽ không bị giảm đi nhiều do phòng ngự. Lúc này, một nhát chém của S13, dù không may mắn cũng sẽ hiện ra một chuỗi 4 dòng hiệu ứng sát thương. Nếu may mắn kích hoạt được nghiền ép phong mang, thì sẽ đạt đến mức chưa từng có, một nhát chém trực tiếp nhảy ra 5 dòng hiệu ứng sát thương song song. Kinh khủng hơn nữa là, trong các con số hiện ra, sẽ có 800 điểm sát thương chuẩn nặng trịch. Nếu không bị miễn nhiễm, đối với nhiều chức nghiệp hệ pháp thuật, con số này rất có thể sẽ trực tiếp kết liễu họ, ngay cả cơ hội uống thuốc cũng không có. Phương Sâm Nham nhìn vũ khí này, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên. Vốn dĩ hắn chỉ nắm chắc 40 cơ hội trở về, bây giờ đã tăng lên 7 phần. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Phương Sâm Nham, rõ ràng là đang chờ hắn quyết định ở lại hay đi. Nhưng từ ngọn lửa nóng rực trong mắt họ, có thể thấy họ cũng đã có dự tính riêng, việc hỏi ý kiến lúc này chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng đối với biểu hiện trước đó của Phương Sâm Nham. Nguyên nhân sâu xa của tình hình này là do người nhân tạo số 1 vừa định vị thành công. Dựa vào thông tin định vị thu được, kết hợp với bản đồ chính xác có được từ trước, khoảng cách đường chim bay từ đây đến cao nguyên Nham Nấm cũng không quá xa. Quan trọng nhất là, Phần lớn quãng đường này có thể mượn sức của các lực lượng khác để nhanh chóng và tiết kiệm sức lực đến chân cao nguyên. Cái gọi là mượn sức, dĩ nhiên không phải là đi ngược dòng nước, mà là vì trong dữ liệu máy tính của phi thuyền có ghi chép rõ ràng một chuyện, hay nói chính xác hơn, là một kỳ quan theo mùa trên hành tinh Eberos. Hành tinh này là nơi người tinh huyết nuôi dưỡng những con mồi mạnh mẽ, nhưng sinh vật càng hung dữ thì sức ăn càng kinh người, vì vậy người tinh huyết cũng đã có ý thức bồi dưỡng một lượng lớn động vật ăn cỏ cỡ lớn ở cuối chuỗi thức ăn, ví dụ như bò đốm, cừu móng lớn, linh dương đầu bò, để cung cấp đủ thức ăn cho những sinh vật mạnh mẽ kia. Nếu không, thức ăn không đủ, những manh thú đó sẽ tự tàn sát lẫn nhau trước, người tinh huyết còn thử luyện cái quái gì nữa? Bò đốm, cừu móng lớn, linh dương đầu bò tương tự như bò, cừu, ngựa trên trái đất, nhưng kích thước lớn hơn nhiều, khẩu vị của chúng dĩ nhiên cũng rất lớn, vì vậy bốn mùa đều cần di cư đến các đồng cỏ khổng lồ khác nhau để kiếm ăn. Dĩ nhiên, lý do thực vật trên những đồng cỏ khổng lồ đó phát triển nhanh đến kinh ngạc cũng là do người tinh huyết đã cải tạo đất đai trong khu vực. Lúc này là đầu mùa hè trên hành tinh Eberos, một lượng lớn bò đốm, cừu móng lớn, linh dương đầu bò sẽ phi nước đại qua thung lũng bên cạnh lãnh địa của tộc tội ác Phật Dồ, di cư từ đồng cỏ mùa xuân đến đồng cỏ mùa hè. Tuyến đường di cư của chúng sẽ đi qua cao nguyên nơi có nham nấm. Nói cách khác, nhóm phương xâm nham có thể cưỡi những sinh vật hiền lành này, trà trộn vào đội quân di cư hùng hậu của chúng, an toàn vô sự đến bên cạnh cao nguyên nham nấm, sau đó chỉ cần mất khoảng một giờ là có thể lên phi thuyền ong bắp cày để trở về. Đây là một sự cám dỗ cực lớn đối với mỗi người. Dù sao thì những suy đoán của phương xâm nham về người tinh huyết trước đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Quan trọng hơn, trên lệch công nghệ giữa người trái đất và người tinh huyết cũng không quá lớn. Nếu một người cất cánh bỏ chạy, chắc chắn 100 sẽ bị đuổi kịp, nhưng nếu 6 người cùng lúc cất cánh bay về các hướng khác nhau, chưa nói đến việc liệu người tinh huyết có kịp phản ứng hay không, cho dù có phản ứng, họ có thể huy động bao nhiêu phi thuyền để truy đuổi. Phải biết rằng, nhóm Vương Sâm Nham đã biết, các phi thuyền con trên mẫu hạm của người tinh huyết đã được phái đi làm đội tiên phong, và khi đi qua lỗ sâu thời không cũng chỉ còn sót lại một chiếc duy nhất. Chương 81, tái ngộ vậy. Sau khi mẫu hạm và các tàu con của thiết huyết tinh nhân đuổi theo hai kẻ xui xẻo kia, liệu chúng có còn khả năng quay lại truy đuổi bốn người còn lại không? Đáp án này mọi người đều ngầm hiểu, khả năng cao là không thể. Bởi vì khoảng cách công nghệ giữa hai bên không lớn đến thế, hơn nữa, nơi này chỉ cách căn cứ tiểu ương vỏn vẹn 2.7 triệu km mà thôi. Đối với những chuyến du hành trong vũ trụ bao la, 2.7 triệu km quả thật chẳng đáng là bao. Giống như một chiếc Porsche Cayenne so về tốc độ chắc chắn ăn đứt một chiếc xe máy ra lăng 125. Chỉ là nếu bắt chiếc Cayenne đó chạy ngược hướng vài km trước, rồi mới quay lại đuổi theo chiếc gia lăng 125, đồng thời giới hạn quãng đường truy đuổi chỉ có 10 km, thì rõ ràng, cũng có lúc Ken phải bỏ tay. Suy cho cùng, gia lăng 125 không phải xe ngựa, cả hai đều là sản phẩm công nghệ cùng thời đại. Phương Sâm Nham sớm đã biết rõ điều này, nhưng tại sao lúc đó hắn lại đề xuất cướp phi thuyền của thiết huyết tinh nhân? Đó là vì hắn đã hoàn toàn xem cả đội là người một nhà mới đưa ra đề nghị đó. Phương án của Phương Sâm Nham và phương án tìm thiết bị dò xét ong bắp cày rồi ai về nhà nấy có gì khác biệt? Trong đó, khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ. Đề nghị của Phương Sâm Nham là tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, là phương án duy nhất có khả năng giúp mọi người an toàn trở về. Nhưng, nhược điểm của nó là cũng có thể khiến cả đội bị tiêu diệt toàn bộ. Còn phương án sau lại mang đậm mùi đại nạn đến nơi, mỗi người tự bay, chắc chắn sẽ có hai kẻ xui xẻo phải chết, nhưng những người còn lại lại có xác suất trốn thoát rất cao. Sau khi đã thỏa mãn, không còn nghi ngờ gì nữa, suy nghĩ của mọi người đều đã thay đổi. Cái tập thể vững chắc đang dần hình thành kia đã tan rã trong nháy mắt, trở thành một đám cát rời rạc. Lịch sử cũng có rất nhiều ví dụ như vậy, nếu không thì cũng chẳng có ai phải than thở cùng chịu nghèo khó thì dễ, trung hưởng giàu sang mới khó rồi ghi lại trong sử sách. Phương Sâm Nham tuy giỏi mưu lược bày bố, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể nào nhìn thấu được thứ phức tạp nhất trên thế gian này, đó chính là lòng người. Mà Phương Sâm Nham thậm chí còn không làm cả nỗ lực cuối cùng, bởi vì hắn đã tìm thấy đáp án cuối cùng trong ánh mắt của những kẻ này. Vì vậy, Phương Sâm Nham không thử làm bất kỳ việc vô ích nào, hắn dứt khoát nói, vậy chúng ta quay về đàn ông thôi. Miệng Phương Sâm Nham nói vậy, nhưng tâm trí lại tự nhiên chìm vào chiếc phi thuyền ong bắp cày đặc biệt trong không gian chung của đội. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, trong lòng lạnh lùng lóe lên một ý nghĩ, tụ tập lại, ta là người dẫn dắt, là hạt nhân. Nếu mỗi người tự chiến đấu, lẽ nào lao tử đây lại không sống nổi? Rõ ràng, đau, kẻ giỏi điều khiển kim loại, có chút bất ngờ trước sự sảng khoái của Phương Sâm Nham, không nhịn được hỏi, thủy thủ, không phải anh đã đề xuất cướp phi thuyền của thiết huyết tinh nhân sao? Phương Sâm Nham cười nói, một mình tôi làm việc đó chẳng khác nào tự sát. Nhưng lúc này, An Đạ Di lại thản nhiên nói, vậy hai người thì sao? Phương Sâm Nham đang định trả lời thì Johnny đột nhiên chen vào một cách cứng nhắc, ba người. Phương Sâm Nham núi bay, bất kể là cướp thuyền hay trực tiếp trở về, rất nhiều rủi ro gần như là giống nhau. Nếu chọn thiết bị dò xét ong bắp cày, sẽ có hai người chắc chắn bị đuổi kịp, tỷ lệ tử vong của mỗi người là 33. Ba người đi cướp phi thuyền, tỷ lệ tử vong vượt quá 80. Vì vậy, không cần do dự nữa, lên đường thôi. Những chuyện tiếp theo cũng không cần phải nói nhiều nữa, cả nhóm dựa theo đánh dấu và lộ trình của người nhân tạo số 1, rất chính xác tìm đến con đường di cư của đàn bò đốm, cừu móng lớn và linh dương đầu bò. Những sinh vật khổng lồ này, miễn là không bị tấn công, tính cách sẽ khá ôn hòa, chúng không ngại có người đi nhờ một đoạn. Đặc biệt là khi những hành khách này còn có thể giúp chúng xua đuổi, dọn dẹp lũ côn trùng hút máu phiền phức. Bọ trâu, ve và các loại ký sinh trùng ở đây cũng biến dị rất lợi hại, vì vậy chúng gây ra phiền toái cực lớn cho những gã khổng lồ này. Do đó, khi đàn bò dừng lại uống nước, mấy con bò đốm đang được cười không hề có chút tự giác nào là mình đang bị lợi dụng. Ngược lại, chúng còn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đồng loại, chỉ sợ chúng đến cướp mất con mồi trên lưng mình. Tốc độ phi nước đại của bò đốm trên thảo nguyên rất nhanh, dù trời âm u nhưng chưa đầy 5 tiếng sau, Phương Sâm Nham và những người khác đã nhìn thấy đường biển vách đá dựng đứng của cao nguyên. Vách đá lởm chởm và dốc đứng đó, ngay cả đối với những nhà leo núi chuyên nghiệp cũng là một thử thách cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với đội có bộ cạn, đó chỉ là chuyện búng tay của anh ta, một con đường có thể leo lên đã vút thẳng lên cao. Chưa đầy 10 phút, khung cảnh quen thuộc trên bình nguyên đá nấm lại hiện ra trước mắt họ. Nghĩ đến sự mờ mịt, hoảng loạn khi mới đến đây vài ngày trước, cả nhóm đều có cảm giác như đã qua một đời. Lúc này, Phương Sâm Nham vẫn rất nghiêm túc nói, nếu tôi không đoán sai, bây giờ nơi này đã trở thành lãnh địa của một loại sinh vật mạnh mẽ khác rồi. Chúng ta bây giờ phải cẩn thận gấp bội, dù sao những khu vực trước đó hoặc là đã được phi thuyền đánh dấu nguy hiểm, hoặc là nằm trên tuyến đường di cư của hàng vạn con bò đốm. Mặc dù mùi của chúng ta đã được che giấu, nhưng vẫn nên hành động kín đáo thì hơn. Mọi người vẫn rất nghe lời Phương Sâm Nham gật đầu. Thế nhưng, đúng lúc này, một cảm giác khó tả lại lan khắp toàn thân, ngay sau đó, tất cả đồng loạt kêu lên một tiếng, đưa tay ôm lấy cánh tay mình. Có thể thấy, trên cánh tay họ lại có máu tươi chảy ra một cách kỳ dị, tiếp đó, dấu ấn kia, thứ mà họ dựa vào như bùa hộ mệnh chính xác mà nói, là dấu ấn cho thấy mình là con mồi của thiết huyết tinh nhân, lại cứ thế từ từ tan chảy ra, biến mất. Bị phát hiện rồi. So với sự hoảng loạn của những người khác, Phương Sâm Nham là người đầu tiên bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm túc nói, chuẩn bị chiến đấu đi, chúng ta cách nơi chôn giấu phi thuyền gần nhất cũng hơn chục km, chắc chắn không kịp đâu. Tôi tin rằng, đám thiết huyết tinh nhân tìm chúng ta đã lâu cũng đã rất mất kiên nhẫn, nóng lòng muốn gặp chúng ta lắm rồi. Lời của Phương Sâm Nham không còn nghi ngờ gì là rất có lý, nhưng hắn vẫn để ý thấy Cao lại nét mép một cách đầy khinh miệt. Cảm xúc này dường như vừa mới nảy sinh trong đầu gã, hoặc là đã chôn giấu từ lâu giờ mới bộc phát ra. Nhưng chính vì lời của Phương Sâm Nham rất có lý, nên cái đội đã bắt đầu dạn nước này vẫn tiến hành tập hợp lần cuối. Phương Sâm Nham vẫn như thường lệ đứng ở phía trước, nhưng hắn lạnh lùng liếc nhìn pho thiết ma tượng tàn tạ bên cạnh, rồi đột nhiên quay đầu nhìn Cao, người muốn chết à? Bốn chữ này Phương Sâm Nham nói rất bình thản, nhưng ai nấy đều cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ người hắn, đặc biệt là giờ ạ tạ nạn, hai tay thậm chí còn không kìm được mà run lên. Cơ mặt Cao giật một cái, nhưng ánh mắt loại như sói, ngươi có ý gì? Phương Sâm Nham tiến lên một bước, còn cần ta nói rõ hơn sao? Ngươi dùng cái thứ phế phẩm này chắn ở phía trước, là muốn mọi người cùng chết à? Vậy ta sẽ cho ngươi tội nguyện trước. Cao cười lạnh, nhưng ta không còn con thiết ma tượng nào khác. Ngươi có biết thứ này tốn bao nhiêu tiền không? Phương Sâm Nham chỉ vào gã, chậm rãi nói, vậy ngươi có biết ta vừa phải đỡ đòn, vừa phải gây sát thương, lại còn kiêm cả hỗ trợ và triệu hồi, ta đã tốn bao nhiêu tiền không? Cao nhất thời cứng họng, nhưng trong mắt lại lộ ra hung quang. Chỉ là lúc này, gã lại thấy án đã gì bắt đầu di chuyển sang bên trái mình, còn Johnny thì thẳng thừng biến mất khỏi tầm mắt gã. Mà đồng minh của gã là bổ cản và giờ ạ tạ nạn trông cũng có vẻ rất bất mãn. Vì vậy, cơ mặt Cao lại co giật một cái, hít sâu một hơi, bắt đầu ngâm sướng pháp chú, triệu hồi một pho thiết ma tượng mới. Đây chính là sự áp đảo của Phương Sâm Nham, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ép bất kỳ ai phải cúi đầu trước mặt mình. Sau khi Cao hoàn thành pháp chú triệu hồi, chỉ chưa đầy 2 phút sau, bầu trời xa xa đột nhiên lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, một chiếc phi thuyền khó tả đã bay tới với tốc độ cao, trông như thể nó xuất hiện bằng cách đâm thủng cả bầu trời. Chiếc phi thuyền này rất giống một con bọ cánh cứng bục vệ, nhưng trên đó còn có thêm cánh đuôi, động cơ đẩy và các thiết bị phụ trợ khác. Sau khi nhìn thấy nhóm Phương Sâm Nham, phi thuyền liền tiếp cận nhanh chóng theo một cách tưởng như chậm mà thực ra rất nhanh, rồi cứ thế cực kỳ ngông cuồng lao thẳng xuống. Mặt đất trước phi thuyền của thiết huyết tinh nhân bị xé toạc ra như sóng biển rẽ đôi. Chiếc phi thuyền thẳng tắp, mang theo một vẻ cao ngạo và lạnh lùng lao về phía nhóm Phương Sâm Nham, cho đến khi chỉ còn cách họ 10 mét mới dừng lại. Ngay sau đó, cửa khoang bên cạnh phun ra khí trắng rồi từ từ mở ra, một hàng chiến binh thiết huyết lần lượt bước ra. Phương Sâm Nham để ý thấy, mặt nạ của những gã này lớn hơn một chút, trên đó đều có vết tích bị máu có tính axit của alien ăn mòn, bên hông đeo vũ khí giống như cả tạ nạ của Nhật Bản, đây là trang bị đặc trưng của binh lính tinh nhuệ thiết huyết. Tiếp đó, một thiết huyết khoác áo choàng xám bước xuống từ cầu thang. Bối long lưng xám. Sự kiên nhẫn của hắn gần như đã cạn kiệt, vì vậy hắn muốn đến tận mắt chứng kiến cái chết của những kẻ này, bởi vì chỉ có như vậy mới thể hiện được sự tôn trọng của mình đối với họ. Hoặc có thể nói, thứ hắn tôn trọng không phải là những con người này, mà là trí tuệ và sức mạnh họ đã thể hiện trong quá trình chạy trốn. Biểu hiện của các ngươi khiến chúng ta rất kinh ngạc. Giọng của Bối Long Lưng Xám truyền qua máy phiên dịch đến tai mọi người, vì vậy, trước khi chết, các ngươi đã có được quyền để lại tên của mình. Sọ của các ngươi sẽ được chiến binh của chúng ta sưu tầm, trân trọng cất giữ trong bộ sưu tập chiến lợi phẩm. Tên của các ngươi sẽ được khắc lên tấm bảng bên dưới, hóa thành một phần vinh quang của chúng ta. Chương 82, Solo bợ lần chỉ nói vỏn vẹn vài câu, nhưng đã phô bày trọn vẹn địa vị và khí thế áp đảo của mình. Đồng thời cũng làm nổi bật rõ sự ngạo mạn và cao ngạo của tộc Thiết Huyết. Phương Sâm Nham nhìn bợ lần Lưng Xám, đột nhiên bình thản nói, nếu đã như vậy, các ngươi có dám cho chúng tôi một cơ hội quyết đấu công bằng không? Bỡ lần Lưng Xám sững sờ một lúc lâu, rồi đột nhiên cất giọng khàn khàn cười phá lên. Hắn nhìn quanh, các chiến binh dũng mãnh, các ngươi có nghe thấy lời của nó không? Chúng ta có dám không? Ha 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 ha! Nói đi, ngươi muốn sự công bằng thế nào? Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, công bằng một chọi một. Nếu 5 người các ngươi cùng xông lên, 5 khẩu pháo vai đồng loạt khai hỏa, thì căn bản không ai có thể sống sót dưới đòn tấn công như vậy. Đối với chúng tôi, đó hoàn toàn là một sự nghiền ép không có sức phản kháng. Nếu đã định chiến đấu như thế, chi bằng các ngươi dùng thẳng pháo hạm trên phi thuyền mà bắn, đừng có trưng ra cái mác công bằng và danh dự nữa. Nghe Phương Sâm Nham nói xong, Bỡ Lần Lưng Xám lạnh lùng đáp, "Loài người, ngươi đã sỉ nhục danh dự của chiến binh thiết huyết. Ngươi sẽ phải chết một cách rất đau đớn." Phương Sâm Nham không chút do dự đáp trả đanh thép, danh dự thể hiện bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Vỡ lần lưng sám ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi nói lớn, tốt lắm, vậy ngươi có thể tùy ý chọn một người trong số chúng ta làm đối thủ. Ta lấy danh dự của Thiết Huyết ra thể, sẽ không có ai nhúng tay vào trận chiến công bằng này, nếu không chính là xúc phạm đến tôn nghiêm của Thiết Huyết. Nhưng, đổi lại, ngươi sẽ phải trả cái giá là bị cắt đứt mạch máu, gào thét nửa giờ đồng hồ rồi mới bị lộ ra. Phương Sâm Nham chỉ chờ câu nói này, hắn lập tức bước lên một bước, chỉ thẳng vào Vỡ lần lưng sám, tốt lắm, vậy ngươi chính là đối thủ ta chọn. Vỡ lần lưng sám lập tức phá lên cười, ngươi lại chọn chúng ta, ngươi đúng là xui xẻo thật rồi. Phương Sâm Nham nở một nụ cười mỉm ai, lão già thì lúc nào cũng dễ đối phó hơn đám trẻ một chút chứ nhỉ. À phải rồi, hy vọng lời ngươi nói vẫn còn hiệu lực. Đừng để bị ta đánh cho nửa sống nửa chết rồi lại gọi cả đám đến rút. Nghe câu này, trong mắt Vỡ lần lưng sám lóe lên tia khát máu. Người hành tinh Thiết Huyết đương nhiên không biết cái gì gọi là phép khích tướng. Gã lập tức gầm lên với thuộc hạ bên cạnh, nghe đây, trận chiến giữa chúng ta, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào. Nếu không, chính là xúc phạm đến tôn nghiêm của ta. Nói xong, Vỡ lần bước những bước dài xuống phi thuyền, rồi giật phăng chiếc áo choàng sau lưng. Có thể thấy, trên thân thể của Vỡ lần lưng sám có vài vết sẹo sâu hoắm, một vài vết sẹo trông như đi qua cả chỗ hiểm, còn cơ bắp của gã thì vô cùng rõ nét, trông tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Một chiến binh Thiết Huyết chỉ khi sưu tập được hơn 10 chiếc đầu lâu mới có tư cách thăng cấp thành lương sám. Và trong hàng ngũ lương sám, những kẻ sở hữu tên riêng thường là người đã có cống hiến cực lớn cho bộ tộc, vì vậy mới được cấp trên ưu ái ban tên. Bốn chữ Vỡ lần lưng sám bản thân nó đã đại diện cho một thân phận và địa vị phi thường. Phương Sâm Nham chăm chú quan sát Vỡ lần. Thân hình gã trông không vạm vỡ như những chiến binh Thiết Huyết khác, nhưng lại linh hoạt và nhanh nhẹn. Ngoài những trang bị tiêu chuẩn của tộc Thiết Huyết, khẩu pháo vai laser dẫn đường trên vai gã cũng to hơn hẳn, bên hông còn đeo một thanh quân đao kiểu nanh hổ, toát ra một vẻ hùng tận đặc biệt. Thông thường, trong một trận quyết đấu công bằng, kẻ có thân hình to lớn hơn thường được cho là mạnh hơn. Chuyện kẻ địch mỗi cú đấm đều bị Thái Cực Quyền dẫn dắt, thậm chí phản đòn chỉ có thể là tình tiết trên phim ảnh. Nếu không thì các giải đấu quyền anh hay đối kháng quốc tế còn chia hạng nhẹ, hạng trung làm gì? Cứ gộp tất cả vào một nồi cho đỡ rắc rối. Thế nhưng, trong cảm nhận của Phương Sâm Nham, Vỡ lần lưng sám tuy là kẻ nhỏ con trong tộc Thiết Huyết, nhưng mức độ nguy hiểm của gã lại mạnh hơn rất nhiều. Khi nhìn những chiến binh Thiết Huyết khác, Phương Sâm Nham có cảm giác như đang nhìn trâu rừng, ngựa hoang, nhưng khi đối mặt với Vỡ lần lưng sám, hắn lại có cảm giác gã này giống như một con rắn độc đang quấn mình, nọc độc đã trực săn trong nanh, đôi mắt không rời khỏi yếu huyệt của đối phương, khiến người ta rợn tóc gáy. Thật ra, những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc trước kế hoạch solo mà Phương Sâm Nham đột ngột đề ra. À, Đạ Dĩ và Johnny, những người ủng hộ Phương Sâm Nham, đương nhiên không có ý kiến gì. Với tính cách và kinh nghiệm của An Đạ Dĩ, anh ta vốn là một kẻ cùng solo, làm sao có thể sợ một trận tử chiến một chọi một với tộc Thiết Huyết? Còn Johnny thì khỏi phải nói, loại thích khách như anh ta chính là cơn ác mộng trong những trận chiến quy mô nhỏ. Ngược lại, đâu, giờ ạ tạ nạn và bộ cạn, ba gã hệ pháp thuật này, đương nhiên cần có người che chắn phía trước để họ có thể thoải mái thi triển phép thuật ở phía sau. Vì vậy, ý đồ của Phương Sâm Nham cũng có phần rõ như ban ngày. Thế nhưng, việc Phương Sâm Nham tự mình chọn đối thủ rõ ràng là mạnh nhất đã chặn miệng tất cả mọi người. Trong tộc Thiết Huyết không có chuyện quan hệ, vị trí càng cao thì thực lực càng mạnh. Vỡ lần lưng sám vốn đã có thân phận lưng sám cao hơn những chiến binh Thiết Huyết bình thường, lại còn sở hữu tên thật, tương đương với việc mạnh hơn hai bậc. Phương Sâm Nham đã nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng nhất, đã rất xứng với thân phận mở tờ của mình rồi, những người khác còn có thể nói gì nữa. Lúc này, trong lòng Bổ Cản và giờ ạ ta nản cũng có chút hối hận. Họ nhận ra rằng tuy lời Cao nói có lý, nhưng suy cho cùng mở tờ mới là người dẫn dắt đội, đặc biệt là một mở tờ mạnh mẽ và quyết đoán như Phương Sâm Nham. Chỉ cần đội chưa giải tán, sự tồn tại của hắn tuyệt đối không thể bị xem nhẹ. Tuy nhiên, Bổ Cản và giờ ạ ta nản trong lòng cũng có sự kiêu ngạo và bán giận. Thật ra, ở đội cũ, họ không phải là thủ lĩnh thì cũng là thành viên cốt cán, làm gì có chuyện phải chịu ở mức thế này. Cho nên nói không oán thầm là giả, vết rạn nứt tự nhiên đã ngấm ngầm hình thành từ đây. Phương Sâm Nham lúc này không có thời gian để suy đoán tâm tư của người khác, bởi vì ngay lúc này, Vỡ lần lưng sám đã ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ ngầu khát máu nhìn hắn. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham nhận thấy rõ ràng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện ba chấm đỏ xếp thành hình tam giác đang di chuyển với tốc độ cao về phía ngực hắn. Đó là thiết bị ngắm bắn đặc trưng của chiến binh Thiết Huyết. Một khi chấm đỏ dừng lại ở vị trí nào đó 0.5 giây, mục tiêu sẽ bị khóa chặt, dù có trốn cũng không thoát. Phương Sâm Nham đương nhiên không thể phạm phải sai lầm này. Thấy ba chấm đỏ đang di chuyển về phía mình, hắn nhấn mạnh mũi chân, cắm sâu vào lớp đất mềm, rồi dùng sức đá mạnh, một trận mưa cắt đá bay thẳng về phía Vỡ lần lưng sám, đồng thời chặn trước đường đi của tia laser ngắm bắn. Dù chỉ trong vài phần 10 giây, nhưng cũng đủ để cho Phương Sâm Nham có thời gian ngã xuống, lăn một vòng rồi đứng dậy. Pháo vai của chiến binh Thiết Huyết có một đặc tính, đó là sau khi bật chức năng khóa mục tiêu, nó sẽ phải bắn ra trong vòng trễ nhất là 5 giây. Lớp cắt đất mà Phương Sâm Nham đá lên tuy chỉ làm nhiễu loạn tầm nhìn và khả năng ngắm bắn của Vỡ lần lưng sám trong chốc lát, nhưng đã giúp Phương Sâm Nham có thể nhanh chóng ngã xuống, lăn đi, rồi bật dậy nấp sau một tảng đá. Tia laser lóe lên, chủ yếu là vì đã đến giới hạn 5 giây, trực tiếp phá nát tảng đá đó, rồi gây ra một vụ nổ dữ dội. Ngay sau đó, Vỡ lần lưng sám lại bật chức năng bắn liên thanh. Những tia laser mạnh mẽ liên tục tuôn ra với tốc độ trung bình một phát một giây, trong nháy mắt bao trùm cả khu vực rộng lớn, khói đặc cuồn cuộn, đất đá bay tứ tung. Rõ ràng, tay lão luyện như Vỡ lần cũng nhận ra Phương Sâm Nham chân như lương. Gã cũng không thiếu kinh nghiệm đối phó với loại kẻ địch này, đó chính là oanh tạc giải thảm. Thông thường, những kẻ có tốc độ nhanh thì sức phòng ngự sẽ yếu đi một chút, vậy nên dù tia laser không thể bắn chúng trực diện, sát thương lan cộng dồn lại cũng có thể tích tiểu thành đại. Thế nhưng, Phương Sâm Nham lại là người ít sợ chiến thuật này nhất. Điều này không chỉ vì lượng máu của Phương Sâm Nham dày đến mức khiến người ta phải liễu lơi, mà còn là nhờ sự tồn tại của năng lực vách chắn bá đạo. Sát thương đơn lẻ càng nhỏ thì càng bị vách chắn khắc chế. Ví như một đòn gây 100 điểm sát thương và hai đòn gây 50 điểm sát thương, rõ ràng trường hợp sau bị vách chắn khắc chế rõ rệt hơn. Uy lực của pháo vai laser của chiến binh thiết huyết tuy mạnh, nhưng đặc tính của laser là tập trung năng lượng cao độ vào một điểm, hoàn toàn không giống lựu đạn, loại vũ khí được chế tạo chuyên để gây sát thương diện rộng. Vì vậy, Phương Sâm Nham trông có vẻ bị nổ cho vô cùng thảm hại, người đấy đất cát, nhưng đối với hắn, gần như vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao. Sở dĩ Phương Sâm Nham tạo cho bợ lần ảo giác mình trốn rất nhanh là nhờ tác dụng của chỉ số cảm nhận. Hắn có thể tránh được đòn tấn công trực diện của tia laser, tuyệt đối không phải vì Phương Sâm Nham nhanh hơn tốc độ 300,000 km/giây của tia laser, mà là vì hắn có thể cảm nhận được hướng di chuyển và nhắm bắn của họng pháo vai. Chỉ cần nhanh hơn tốc độ xoay vai của bợ lần lưng xám là Phương Sâm Nham vẫn có thể làm được. Nguồn năng lượng của chiến binh thiết huyết đủ để bắn liên tục hàng ngàn phát laser năng lượng cao, nhưng vật liệu của họng pháo vai vẫn luôn gặp vấn đề quá nhiệt. Vì vậy, dù đã được cải tiến đặc biệt, nhưng sau khi bắn liên tục 7 phát laser năng lượng cao, nó cũng phải bước vào chu kỳ làm nguội. Vào lúc này, bỡ lần lưng xám vốn đang mong chờ sau khi khói tan sẽ thấy một cái xác cháy đen bị đất cắt vùi lấp một nửa, nhưng gã chắc chắn phải thất vọng rồi. Bởi vì khói còn chưa tan hết, một bóng người trông rất thảm hại đã lao ra từ trong khói súng, tuy loạn choạng nhưng tốc độ không hề chậm chút nào, nhanh chóng chạy trốn về phía khu rừng cách đó không xa. Bỡ lần lưng xám đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ tột cùng, thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng nhen nhanh, há miệng đầy tức giận của gã dưới lớp mặt nạ. Một loạt tấn công chắc thắng như vậy lại không có kết quả, mà còn diễn ra trước mặt bao nhiêu thuộc hạ. Không nghi ngờ gì nữa, bỡ lần lưng xám cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh vào mặt, lập tức co giò đuổi theo Phương Sâm Nham. Chương 83, thợ săn và con mồi theo lẽ thường, cách tốt nhất để Phương Sâm Nham đối đầu với vợ dần áo xám tuyệt đối không phải là kiểu vừa đánh vừa lui chật vật thế này. Cách đánh hiệu quả nhất phải là cứ để cho súng laser năng lượng cao của vợ dần áo xám quá chặt, sau đó chịu cứng một hai phát laser, áp sát rồi dùng phán quyết thẩm phán hắn là kẻ dị giáo. Tiếp đó, trong vòng 5 giây, vung cây 13 huyết lên, hỏi thăm gã thiết huyết trước mặt một phen, và cuối cùng tung ra một đòn thực chi thú để hoàn thành chuỗi của bò. Nếu bộ cồn bò này nhắm vào một chân của vợ dần áo xám, thì không có gì bất ngờ, ngài vợ dần chắc chắn sẽ biến thành kẻ tàn phế. Sau đó, để đối phó với một gã gần như mất hoàn toàn khả năng di chuyển thì có vô số cách. Lý do thực sự khiến Phương Sâm Nham thả từ bỏ thiên cơ, chuyển sang dụ địch vào sâu là vì không muốn để người khác thấy được gã chủ bài của mình. Phương Sâm Nham lúc này có thể nói là không tin một ai. Biến số đáng tin cậy nhất vẫn là món vũ khí 13 huyết mạnh mẽ có thể sánh ngang với thần khí trong tay hắn. Chẳng biết vũ khí này sắp nhuốm máu của ai, có thể là máu của thiết huyết, nhưng cũng có thể là của khế ước giả. Chỉ cần chúng dám cản đường Phương Sâm Nham. Chỉ vài giây sau khi Phương Sâm Nham khai chiến, Johnny đã đánh dấu ấn ký tử vong lên đầu một tên thiết huyết, còn án đã gì thì lười biếng ngoắc ngón tay với một tên khác. Cùng lúc đó, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay gã trượt xuống, rơi vào kẽ cỏ dưới đất, tựa như một viên hồng ngọc, đông lại mà không tan. Trận chiến 1v1 đã toàn diện bắt đầu. Ở phía bên kia, vợ dần áo xám đương nhiên không biết những điều này. Hắn đang truy đuổi Phương Sâm Nham với tốc độ cao. Sức bật của người thiết huyết rất mạnh, vì vậy ngay cả khi đang dốc toàn lực truy đuổi, hắn vẫn có một vẻ tao nhã như một con linh dương. Hắn luôn chạy bằng cách khuỷu gối, tụ lực, rồi bật xa ít nhất hơn 10 mét, sau đó mới tiếp đất. Nếu cứ theo tốc độ này, chẳng bao lâu nữa Phương Sâm Nham sẽ bị bắt kịp. Dù vợ dần áo xám có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng chẳng phải Phương Sâm Nham cũng đã chiến đấu qua biển máu núi đao để đến được đây sao? Nhắm vào việc mỗi lần vợ dần áo xám lao tới đều nhảy một quãng rất xa, Phương Sâm Nham liền áp dụng chiến thuật đổi hướng đột ngột ngay khi hắn vừa nhảy lên. Như vậy, đợi đến lúc vợ dần áo xám tiếp đất, hướng truy đuổi đã hoàn toàn sai lệch, thường sẽ cách một khoảng khá xa. Thấy tình hình như vậy, vợ dần áo xám lập tức thay đổi chiến thuật. Khi nhảy lên đến điểm cao nhất, hắn đột nhiên quệt tay bên hông rồi xuề lòng bàn tay ra, trong đó đã có một chiếc phi đĩa. Vợ dần áo xám khẽ chạm vào phi đĩa, năm cánh đao sắc lẹm lập tức bật ra từ rìa. Sau đó, hắn ném mạnh một cái, chiếc phi đĩa tức thì phát ra tiếng rít gào vô cùng chói tai, xoay tròn bay theo quỹ đạo hình số 8 kỳ dị, cắt về phía Phương Sâm Nham. Theo kế hoạch của vợ dần áo xám, chiếc phi đĩa này của hắn sẽ cắt ngang qua đường chạy của kẻ địch. Nếu đối phương không dừng lại, vậy thì sẽ phải đối mặt với kết cục thảm hại là bị cắt thành hai nửa. Nhưng phản ứng của Phương Sâm Nham lại khiến người ta phải sửng sợ. Hắn trực tiếp vươn tay ra, tóm lấy chiếc phi đĩa đó. Mặc dù vợ dần áo xám thấy rõ máu tươi bắn ra, nhưng chiếc phi đĩa sau khi giãy giụa mấy cái, cuối cùng cũng chịu khuất phục trong lòng bàn tay Phương Sâm Nham. Vợ dần áo xám trố mắt nhìn, nhưng hắn nhanh chóng thấy được đôi găng tay sắt mà Phương Sâm Nham đang đeo. Vợ dần áo xám cho rằng đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến chiếc phi đĩa bất khả chiến bại của mình bị tóm gọn. Vì vậy, hắn lập tức đổi một chiếc phi đĩa tốc độ cao khác có vẻ ngoài y hệt nhưng bản chất lại khác biệt, một lần nữa ném về phía Phương Sâm Nham. Chiếc phi đĩa đầu tiên có năng lực chủ yếu là cắt xé, nhưng chiếc vừa được ném ra lại được nhồi 178 gram thuốc nổ hạt tiêu diệt năng lượng cao. Thứ này trong tình huống thông thường đều được dùng để đối phó với dị hình nữ hoàng. Trong lòng vợ dần áo xám, chỉ cần gã này dám dùng tay đỡ lần nữa, trừ phi hắn còn mạnh hơn cả dị hình nữ hoàng, nếu không thì cứ chờ xem một màn pháo hoa cơ lớn đi. Nhưng chi giác mạnh mẽ của Phương Sâm Nham đã giúp hắn một phen. Chiếc phi đĩa có thể phát nổ này ngay từ khi xuất hiện đã mang lại cho Phương Sâm Nham một cảm giác uy hiếp mạnh hơn lần trước rất nhiều. Nếu trong tình huống này mà Phương Sâm Nham còn dùng tay đỡ, vậy thì chỉ có thể dùng hai chữ ngu ngốc để hình dung. Một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh Phương Sâm Nham, nhưng sóng xung kích mạnh mẽ lại vô tình giúp Phương Sâm Nham tăng tốc chạy trốn. Tiếp theo, vợ dần áo xám có thể nói là đã tung ra đủ mọi loại thủ đoạn tấn công, nhưng hiệu quả đều rất thấp. Phi toa cỡ nhỏ là vũ khí tấn công vừa có tốc độ vừa có độ chính xác, đáng tiếc là uy lực và số lượng đều có hạn. Còn về lưới săn, hắn dựa vào đôi găng tay bá đạo của mình, dễ dàng xé toạc nó ra. Thấy phía trước là khu rừng, sát khí trong lòng vợ dần áo xám cũng dâng lên. Gã này ở trên đồng bằng đã chân như trạch, một khi vào trong rừng thì chẳng phải càng khó đối phó hơn sao? Lúc này, trong lúc đang chạy nước rút, việc bắn pháo vai gần như không thể trúng được, vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt của vợ dần áo xám càng thêm lạnh lùng, hắn vòng tay ra sau lưng rút ra một đoạn ống thép dài chừng một thước, to bằng quả trứng gà. Trên ống thép đó có khắc hoa văn, bề mặt có màu nâu đỏ, tựa như màu máu đã khô, kết hợp với những hoa văn trên bề mặt, tạo cho người ta cảm giác như một món hình cụ của tòa án dị giáo. Thế nhưng, vợ dần áo xám không biết đã bấm vào cơ quan nào, hắn vung mạnh một cái, cách một tiếng nhỏ, ống thép này vậy mà nhanh chóng trượt ra, cuối cùng biến thành một cây trường mâu màu nâu đỏ khó tả, chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác sắc bén vô song. Khi cầm cây trường mâu này, vợ dần áo xám có cảm giác như linh hồn đang bùng cháy. Hắn dừng lại một cách kỳ lạ, yên lặng đứng tại chỗ, vừa có mấy phần thành kính, lại có mấy phần thiêng liêng. Phía trước hắn, Phương Sâm Nham đang nhanh chóng bỏ chạy, xa dần. Rồi hắn hung hăng ném mạnh cây mâu săn trong tay ra. Ánh sáng của khoảnh khắc đó gần như đâm mù đôi mắt đang ngoái lại của Phương Sâm Nham. Hắn cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn, rồi quay đầu nhìn lại, tức thì cảm thấy lồng ngực lạnh buốt, ngay sau đó cả người hắn vậy mà bị cây mâu săn này đâm xuyên, kéo theo bay lên không. Tốc độ và sức mạnh này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra mình e rằng đã đánh giá thấp gã này. Giấu nghề không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu giấu nghề đến mức chưa kịp tung hết sức đã bị giết thì đúng là chết không nhắm mắt. Trên cây trường mâu đâm xuyên cơ thể có một sự chấn động rõ ràng nhưng rất nhẹ. Sự chấn động này lại khiến Phương Sâm Nham cảm thấy từng cơn tê dại một cách kỳ lạ. Thiết huyết không tẩm độc lên vũ khí, nhưng đây rõ ràng là một kỹ xảo sử dụng vũ khí. Nhưng vào lúc này, thể lực cường tráng của Phương Sâm Nham đã phát huy tác dụng. Hắn cắn răng, ngoái đầu nhìn lại một cái, rồi loạn choạng mấy bước, mượn lực bị trường mâu đâm bay mà lao vào trong rừng. Cú lao này lập tức khiến phát laser năng lượng cao tiếp theo của vợ dần áo xám bắn trượt. Bởi vì trong ấn tượng của vợ dần áo xám, chưa có sinh vật nào trúng một mũi phi mâu của hắn mà còn có thể tiếp tục hoạt động. Hắn thấy Phương Sâm Nham vậy mà đã trốn thoát thành công vào rừng, từ trong cổ họng phát ra tiếng xì xì như rắn độc lẻ lưỡi, ánh mắt cũng trở nên thận trọng hơn. Hắn bấm mấy cái lên tay trái, tức thì thiết bị tàng hình trên khắp người khởi động, thân hình cũng hòa tan vào không khí. Lúc này, vợ dần áo xám lại có một cảm giác hưng phấn đã lâu không có, mình đã bao lâu rồi chưa dốc toàn lực nhỉ? 10 năm, 20 năm. Cái cảm giác kích thích này và cả cảm giác sắp được cắt đứt cổ con ngồi, cảm giác dòng máu ấm nóng chảy qua kẽ tay, thậm chí còn khiến hắn có cảm giác vô cùng phấn khích. Điều này làm hắn bất giác nhớ lại lần giao phối với một thiết huyết nữ, cái cảm giác phun trào và khoái cảm khó tả đó. Vợ dần áo xám vốn là bậc thầy truy lùng, huống hồ kẻ địch còn đang bị thương nặng do bị đâm xuyên ngực. Vết máu đã có thể tố cáo rõ ràng vị trí của hắn, có thể nói kẻ địch đã rơi vào tình thế không lối thoát. Thế nhưng, cái nhìn của con mồi trước khi vào rừng lại khiến hắn đến giờ vẫn không thể quên được. Hắn chưa từng thấy một con mồi nào có thể sở hữu ánh mắt như vậy trong hoàn cảnh khốn cùng đến thế. Ánh mắt trấn tĩnh đến thế, ánh mắt bình tĩnh đến thế. Trong lúc đang nghĩ vậy, hắn lại nhìn thấy con mồi đó. Gã này đang dựa nghiêng vào một cái cây bên cạnh, quay mặt nghiêng về phía hắn, nhất thời không thấy được biểu cảm, chỉ thấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, trông có vẻ đang bị giày vò bởi mất máu và đau đớn. Cây mâu săn của hắn đã được rút ra, mang theo rất nhiều máu tươi, đặt ở bên cạnh. Mà gã này rõ ràng đã rất yếu, hai tay buông thõng mềm và sang hai bên, trông như đang thoi thót. Vừa thấy cảnh này, lòng cảnh giác của vợ dần áo xám lập tức giảm đi. Hắn nhìn chằm chằm vào chân của con mồi, đã bắt đầu từ từ di chuyển lên ngọn cây mà gã đang dựa vào, sau đó sẽ dùng dây thừng nhanh chóng trói chân và treo ngược gã lên, tiếp theo sẽ là khoái cảm như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, cắt cổ, luồn ra. Vợ dần áo xám chậm rãi tiếp cận mục tiêu. Trang bị tối tân trên người hắn đã lọc bỏ mọi tiếng ồn. Lúc này, hắn hoàn toàn hóa thân thành một bóng ma đến từ địa ngục, chuẩn bị dẫn dắt con mồi trước mặt tiến vào vương quốc của cái chết. Chương 84, bùng nổ. Thế nhưng, ngay lúc này, Phương Sông Nham, con mồi tưởng chừng đã hấp hối, lại đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào bờ lọn áo xám. Dù lúc này toàn thân bờ lọn đều trong suốt, như một tấm kính được lau sạch đến không thể sạch hơn, đến mức chi tiết vỏ cây phía sau hắn cũng thấy rõ một, nhưng hắn vẫn bị ánh mắt của Phương Sâm Nham khóa chặt một cách chắc chắn. Ánh mắt của Phương Sâm Nham trấn tĩnh, bình thản. Đó hoàn toàn không phải ánh mắt của con mồi. Đó là ánh mắt chỉ có ở thợ săn. Dù công nghệ của người thiết huyết hoàn hảo không tí vết, đã lọc bỏ chính xác tiếng xào xạc khi bờ lọn áo xám dẫm lên lá rụng. Dù thiết bị tàng hình đã khúc xạ ánh sáng thành công, khiến mắt người hoàn toàn không thể bắt được. Dù bờ lọn áo xám cũng là một bậc thầy ẩn nấp, thế nhưng cảm giác của Phương Sâm Nham lại nắm bắt rõ ràng quá trình những chiếc lá cây gần đó bị lún xuống, vỡ nát, gãy vụn, dù không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thuộc tính của bỡ lò áo xám có thể nói là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Phương Sâm Nham, nhưng điểm yếu nhất của hắn, hay nói đúng hơn là điểm yếu nhất của cả tộc thiết huyết, chính là quá phụ thuộc vào phương tiện công nghệ cao để dò tìm kẻ địch. Điều này trực tiếp dẫn đến cảm nhận thực tế của họ thường khá thấp. Nói cách khác, trong lĩnh vực ngoài phạm vi máy dò, chiến binh thiết huyết có thể mạnh hơn Phương Sâm Nham. Nhưng máy dò dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể mô phỏng thị giác, thính giác, xúc giác của con người mà thôi. Còn hữu giác và vị giác là lĩnh vực mà công nghệ khó lòng chạm tới, càng không cần phải nói đến phương diện trực giác hay cảm nhận tinh thần, vốn kém xa cảm giác của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham nhìn bờ lò áo xám, lòng bàn tay chống mạnh xuống đất, cơ bắp rắn chắc bắt đầu căng lên tích tụ lực, rõ ràng đã sẵn sàng tấn công. Còn bỡ lòn áo xám, ngay cả lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, vai khẽ động, điểm ngắm hồng ngoại hình hoa mai của khẩu pháo vai đã in vào giữa trán Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham chỉ có 0.5 giây để né khỏi sự khóa chặt của pháo vai, và nếu hắn tiếp tục lao tới, hắn sẽ phải hứng chọn một, thậm chí là hai phát laser năng lượng cao. Bỡ lòn áo xám không tin con mồi yếu ớt trước mặt lại có lá gan lớn đến vậy. Trong quan niệm của hắn, nếu gã này né tránh, ở khoảng cách gần như thế này chắc chắn cũng sẽ bị sóng xung kích làm bị thương. Với cơ thể vốn đã trọng thương của hắn, tình hình gần như càng thêm tồi tệ. Nếu không né tránh, thì cơ bản có thể tuyên bố trận chiến này kết thúc. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham ngang nhiên lao tới, đồng tử của bỡ lòn áo xám co rút đột ngột. Qua lớp kính pha lê cứng cắp trên mặt nạ, hắn thấy hình ảnh màu đỏ tượng trưng cho cơ thể kẻ địch lập tức hòa lẫn với màu đỏ rực của tia laser năng lượng cao. Sau đó, theo lẽ thường, hình ảnh màu đỏ tượng trưng cho sinh mệnh kia đã phải tan thành 4-5 mảnh, nổ tung thê thảm, nhuộm đỏ cả cây cối xung quanh. Thế nhưng, khối hình ảnh màu đỏ đó lại đi ngược với kinh nghiệm của bỡ lòn áo xám, mang theo một sự hung hãn mà nhanh nhẹn lao thẳng đến trước mặt hắn. Bỡ lòn áo xám không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng hừng hực áp sát, mang theo nhiệt độ kinh người. Hắn chỉ cảm thấy mình bị va chạm mạnh một cái, sau đó cơ thể lại bị tê liệt một cách kỳ lạ, tứ chi như rơi vào ác mộng, không thể cử động hay ứng biến đến gì. Nắm bắt được khoảnh khắc này, kẻ địch toàn thân cháy đen kịt đột nhiên rút ra một vũ khí đầy uy nghiêm, bình tĩnh nhắm bắn, rồi bắt cò. Vũ khí đó tràn ngập hơi thở cổ xưa, cô độc, thậm chí bỡ lòn áo xám còn cảm nhận được từ nó một sự uy nghiêm như của nữ hoàng. Sau khi vũ khí đó lóe sáng, bỡ lòn áo xám chỉ cảm thấy toàn thân như bị vô số lực xung kích nhỏ vụn dày đặc như mưa gột rửa một lượt, không có chỗ nào không đau. Dường như trên lớp giáp bảo vệ cơ thể đã xuất hiện vô số vết nứt, mỗi vết nứt đều bị một cây kim lung đỏ đâm vào. Tuy nhiên, cơn đau dù ngập trời nhưng cơ thể vẫn tê liệt không có dấu hiệu hồi phục. Ngay sau đó, con mồi kia vừa sải bước đến gần, vừa rút ra một thanh trường đao màu xám tối từ sau lưng. Thanh trường đao trông có vẻ bình thường, chỉ có lưỡi đao thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng sắc bén, tựa như tia sao lạnh lẽo nhất từ nơi sâu thẳm vũ trụ, muốn khắc sâu vào tận đáy lòng tất cả mọi người. Máu tươi màu xanh ngọc bích của người thiết huyết tuy có mùi tanh nhàn nhạt, nhưng khi còn ấm nóng mà liếm trên đầu lưỡi, lại có một vị ngọt ngào không thể tả. Thanh huyết 13 sau khi đếm máu thịt của kẻ địch cũng phát ra một sự rung động vì khát máu. Phương Sâm Nham nhìn dữ liệu từ nhát chém trong nhật ký chiến đấu, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả. 186-98-131-32-800 điểm vùng đào chém xuống, không ngờ nhát đầu tiên đã kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của vũ khí. Năm con số kinh hoàng xếp cạnh nhau, hoa cùng ánh máu thê lương nhảy thẳng ra, chỉ cần nhìn thôi cũng đã có cảm giác tuyệt vọng. Máu tươi màu xanh ngọc bích của bỡ lòn áo xám băng đầy mặt Phương Sâm Nham, lớp giáp trụ mạnh mẽ của hắn phát huy tác dụng thật sự nhỏ đến mức không đáng kể. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lại bồi thêm hai nhát chém tàn nhẫn, ánh đao sắc lẹm tùy ý lướt qua không trung, từng mảng lớn máu tươi màu xanh ngọc bích văng lên cây cối bên cạnh, phát ra tiếng xào xạc, rồi dính chặt và chảy xuống như thủy ngân. Sau hai nhát chém này, bỡ lòn áo xám đã hồi phục khả năng hành động, nhưng hồi phục vào lúc này có thể nói là đã quá muộn. Phương Sâm Nham đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, thậm chí nói chính xác hơn, đó là thế thắng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, địa vị của bỡ lòn áo xám đã chuyển từ thợ săn thành con mồi. Sự tương phản mãnh liệt như vậy dù là ai cũng khó lòng chấp nhận được. Có thể thấy, đôi mắt đỏ như máu của hắn tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng, nhưng Phương Sâm Nham đâu cho hắn thời gian để bình tĩnh lại, lại một đao bổ thẳng xuống đầu. Bỡ lòn áo xám trở tay rút con dao găm nanh hổ bên hông. Vì vai trái đã bị Phương Sâm Nham chém ra một vết thương ghê rợn, nên hắn phải dùng cả hai tay cầm dao găm để chống đỡ. Dù hắn đã đỡ trúng lưỡi của thanh trường đao trông không có gì nổi bật kia, nhưng một luồng sức mạnh khổng lồ lại ập tới, chấn cho hắn lảo đảo lùi lại, phun ra một lượng lớn máu tươi. Bỡ lòn áo xám biết lần này mình là đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, trong đầu đã bắt đầu có ý định rút lui. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham như thể đọc được suy nghĩ của hắn, ném một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất, làm hắn chỉ trệ tại chỗ. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lại lóe lên bám theo như hình với bóng, giơ cao trường đao, bổ mạnh xuống. Lần này, tổng cộng có 8 chiến binh thiết huyết đi theo bỡ lòn áo xám. Đây cũng là đơn vị chiến đấu cơ bản nhất của chiến binh thiết huyết, 8 người là một biên đội. Trong 8 người này, phải có một thành viên không chuyên về chiến đấu, thành viên này gánh vác trách nhiệm khá nặng nề, vừa phải làm thợ sửa chữa các loại trang bị vũ khí, vừa làm bác sĩ chiến trường, đồng thời còn gánh vác trọng trách thu thập các loại tình báo. Nói cách khác, sau khi 6 người của Phương Sâm Nham tìm được đối thủ đơn đấu của mình, chỉ còn lại 3 người ở lại phi thuyền, trong đó một người là thành viên phi chiến đấu. Trong các cuộc quyết đấu đã bắt đầu, những khế ước giả khác cũng không hẹn mà cùng chọn cách vừa đánh vừa lui, dẫn dụ đối thủ ra khỏi tầm nhìn của những người thiết huyết ở lại. Dù những người thiết huyết ở lại rất tò mò về diễn biến trận đấu, nhưng để bảo vệ vinh dự vĩ đại của tộc thiết huyết, tránh bị chỉ trích là can thiệp, nên họ vẫn chọn chờ đợi tại chỗ. Thời gian từng chút một trôi qua, những tiếng nổ vốn vang lên dồn dập ở phía xa cũng dần biến mất, đã rất lâu không còn vang lên nữa. 3 người thiết huyết ở lại cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Đột nhiên, người thiết huyết đảm nhận vai trò hỗ trợ đồng ôm lấy ngực, nhíu mày, hơi thở trở nên có chút dồn dập, trông có vẻ đang đau đớn. Nhưng ngay sau đó lại đứng thẳng người dậy, hai người thiết huyết còn lại đương nhiên chú ý đến tình hình này, nghi hoặc hỏi, anh sao vậy? Người thiết huyết này lắc đầu nói, không biết tại sao, vừa rồi trong ngực như bị thứ gì đó chặn lại, bây giờ lại không sao rồi. Lúc này, một người thiết huyết nhíu mày nói, không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Theo lý mà nói, ngài bỡ lòn đáng lẽ phải xách đầu con mồi ra từ lâu rồi chứ. Con mồi đó chạy cũng thật nhanh, nếu là tôi, chưa chắc đã đuổi kịp. Một người thiết huyết khác nói, nhưng con mồi chọn là sần độc không phải còn thảm hơn sao? Tôi đoán xương sọ của nó ít nhất cũng phải mất 2 ngày để ghép nối lại, Sai, anh lại có việc để bận rồi. Sai rõ ràng là người thiết huyết hỗ trợ, hắn đang định nói thì lại nhíu mày, ôm lấy ngực, nhưng từ khe hở của mặt nạ lại nhỏ ra vài giọt chất lỏng màu xanh sẫm. Máu của người thiết huyết vốn có màu xanh ngọc bích, lại đột nhiên biến thành màu xanh sẫm như vậy. Lần này, Sai phải mất 5-6 giây mới hồi phục lại, đội bằng nói, tôi cảm thấy rất tệ, trong ngực như có lửa đốt vậy, giống như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, nhưng bây giờ lại bình thường rồi. Các anh phải giúp tôi kiểm tra quét một chút. Hai người thiết huyết còn lại lập tức khởi động mặt nạ, kiểm tra cho Sai, rồi nói, trong ngực anh xuất hiện một vài bóng mờ bất thường, dường như là mô đang phát triển lặp đi lặp lại, còn lại thì không có gì khác thường. Sai đưa ngón tay chấm lấy bệnh máu tràn ra bên cạnh mặt nạ, rồi nhíu mày nói, chết tiệt, cơ thể tôi như bị mất vậy. Hai người thiết huyết còn lại nhìn nhau, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đã gặp phải virus cực độc mà ngay cả mặt nạ cũng không cách ly được. A a a. Chết tiệt, tôi cũng có cảm giác này rồi, chúng ta phải đến khoang y tế để khử trùng kiểm tra ngay lập tức và phải báo tin này cho tàu mẹ. Nhưng Sai lại đột nhiên chỉ về phía xa, lớn tiếng nói, các anh xem, người kia có phải là ngài bợ loạn không? Chương 85, nội loạn. Nơi gì ở chỉ là một khoảng không trống hoác, chỉ có đám cỏ dại đang uốn lượn theo gió. Thế nhưng, vẻ mặt gã lại tràn ngập vui mừng, sốt sắng nói, thưa ngài bợ lận, cuối cùng ngài cũng về rồi, tôi cứ thấy có gì đó không ổn. Có ngài ở đây trấn giữ, lòng chúng tôi cũng vững hơn nhiều. Đây là hộp sọ con mồi mà ngài đã giết ư? Tôi có thể giúp ngài chế tác nó thật nhanh, chưa đầy một giờ nữa, nó sẽ trở thành một món đồ thủ công mỹ nghệ vô cùng tinh xảo trên kệ trưng bày của ngài. Dì ở vừa nói vừa ân cần bước xuống cầu thang, tự nhiên đưa tay về phía khoảng không trong suốt, nhận lấy hộp sọ con mồi tồn tại trong ảo tưởng của gã. Thưa ngài bợ lận, ngài nói gì cơ? Ngài muốn thăng tôi lên làm lương sám dự bị ư? Đây thật sự là vinh hạnh của tôi. Hai tên thiết huyết bên cạnh đã nuốt nước bọt từ ngực, nỗi sợ hãi bắt đầu âm thầm nảy mầm trong lòng. Một tên thiết huyết điên cuồng gầm lên, dì ở, đồ ngu kia, mày đang nói chuyện với không khí đấy. Dì ở hoàn toàn không nghe thấy, gạt phăng tiếng hét của đồng đội ra sau đầu. Tình trạng của gã không chỉ khiến đám thiết huyết kinh ngạc, mà ngay cả kẻ đầu sọ là Phương Sâm Nham cũng không ngờ tới. Hóa ra, tình trạng hiếm thấy này của dì ở giống như chứng dị ứng của con người. Sau khi virus của Phương Sâm Nham xâm nhập vào cơ thể, nó đã giằng co với hệ miễn dịch của gã. Sát virus A chết trận hòa lẫn với tàn dư tế bào miễn dịch trong cơ thể, tạo ra một loại vật chất hoàn toàn mới. Bộ não của dì ở lại nhạy cảm với loại vật chất mới này, giống như bị dị ứng mà sinh ra ảo giác. Cảnh tượng mà gã đang thấy lúc này đều là hình chiếu của những điều mà sâu trong nội tâm gã mong muốn xảy ra nhất. Chính vì vậy, người khác rất khó đánh thức gã, bởi bản thân dì ở đang kỳ vọng ảo giác này xuất hiện, theo bản năng sẽ chống lại những thứ muốn kéo gã ra khỏi đó. Cho nên vài tiếng gọi tuyệt đối không thể nào kêu gã tỉnh lại được. Cái từ trường chết tiệt, nhiễu loạn mạnh quá, thứ này tuy che chắn được sự dò xét của lũ người ghê tởm kia, nhưng cũng khiến chúng ta liên lạc không thông suốt. Nếu không, bây giờ đã có thể hỏi ngài bợ lần xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Hai tên thiết huyết kia lập tức nhận ra có điều không ổn, vội vàng lùi về khoang máy. Không được, chúng ta phải khởi động ngay thiết bị liên lạc công suất lớn trên phi thuyền để báo cáo cho tàu mẹ. Nhưng đúng lúc này, khoảng cách hơn chục mét giữa họ và phi thuyền bỗng dưng trồi lên một bức tường đá chặn đường. Ngay sau đó, đất đá dưới chân nổ tung, những con mồi lúc trước ra ngoài giao đấu 1v1 với đồng tộc của chúng lần lượt hiện thân. Dù trên người họ đầy vết thương, nhưng trông vẫn còn giữ được thực lực khá mạnh. Thì ra sau khi Phương Sâm Nham dứt khoát giết chết Lương Sám một lần, hắn hồi phục sơ qua rồi lập tức đi hỗ trợ người gần nhất. Người gần hắn nhất lại là Đao. Hai người lúc này tuy chưa trực tiếp vạch mặt nhau, nhưng cũng gần như vậy rồi. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Đao vẫn phân biệt được nặng nhẹ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh giúp đỡ. Thực ra điều quan trọng nhất là Phương Sâm Nham còn sống đối với Đao thì hại lớn hơn lợi rất nhiều. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nếu theo kế hoạch trước đó của Đao, 6 người cùng bay vào không gian, xác suất mỗi người bị truy sát là 1/6, nhưng nếu Phương Sâm Nham chết, xác suất mỗi người bị truy sát sẽ tăng lên 1/5. Dĩ nhiên, Đao càng hiểu rõ, dù mình có dốc toàn lực cũng chưa chắc có thể giết chết gã này trong thời gian ngắn. Sau khi Phương Sâm Nham và Đao hợp sức, họ lại lén lút tìm những người khác. Lúc này đã là thế 3-1, nên đánh càng thêm dễ dàng. Còn án đã gì và dọ nhị thì chẳng cần ai giúp cũng đã xử lý xong đối thủ. Sau khi cả nhóm tập hợp, họ cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, nên lập tức nảy ra ý định với 3 tên thiết huyết ở lại giữ phi thuyền. Theo thông tin nắm được, mặt nạ của chiến binh thiết huyết dường như có điểm yếu là rất khó xuyên qua lớp đất bùn. Trong cốt truyện phần 1, Ạt Nổn đã chát đầy bùn lên người để tránh bị thiết huyết quét thấy. Chỉ có điều, trong tộc thiết huyết dường như cũng chia làm 2 phái, một là phái thể thuật, hai là phái khoa kỹ. Phái thể thuật chủ trương rèn luyện thân thể, dùng kỹ năng chiến đấu điêu luyện và sức mạnh to lớn để đối phó với kẻ địch. Một bộ phận nhỏ của phái còn lại thì say mê sử dụng các chức năng và vũ khí tiên tiến hơn để đối phó kẻ thù. Những phần tử cấp tiến của hai phái thậm chí còn đến mức chém giết lẫn nhau, điều này có thể thấy rõ trong phần 3 của bộ phim về thiết huyết. Và mặt nạ của phái khoa kỹ có thể dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang bằng bùn đất. Chỉ là Phương Sâm Nham đã cân nhắc, việc đưa con em quý tộc đến đây thử luyện là hành động của giới cầm quyền. Nữ hoàng thống trị của tộc Thiết Huyết cũng là sinh vật có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong tộc, bà ta chính là người hưởng lợi lớn nhất từ phái thể thuật, chắc chắn cũng là người ủng hộ phái này. Vậy thì những chiến binh dưới trướng bà ta chắc chắn không phải là người của phái khoa kỹ. Thế là Phương Sâm Nham dùng lý do này thuyết phục Bồ Cạn, bảo anh ta dẫn mọi người đào một đường hầm dưới lòng đất, nương theo lớp đất che chắn, lặng lẽ tiếp cận 3 gã canh giữ phi thuyền, tạo nên một cuộc đột kích bất ngờ như vậy. Phương Sâm Nham và đồng đội đã mưu tính từ lâu. Sau khi khai chiến, họ ném ra mấy quả lựu đạn trước, khói bụi mù mịt khiến tầm nhìn giảm xuống. Sau đó dùng sức ném mạnh mấy vật đen xì qua. Hai chiến binh này vốn đã như chim sợ cành cong, lập tức khởi động pháo vai điên cuồng nhắm bắn. Không ngờ thứ đó bị tia laser năng lượng cao bắn trúng mà vẫn không hề hấn gì, thế là họ đành phải bật chế độ bắn liên thanh, khiến không trung nổ vang liên hồi. Đến khi chúng rơi xuống đất mới phát hiện, đó lại là những cái xác cháy đen đang bốc khói. Phương Sâm Nham cười lớn, chúc mừng các ngươi đã giết chết trưởng quan và đồng đội của mình. Hai tên thiết huyết nghe vậy, hai mắt như muốn nứt ra. Họ nhìn kỹ lại, những cái xác cháy đen bị chính mình bắn cho tan nát kia, chẳng phải chính là đồng đội lúc trước sao? Điều khiến họ kinh hồn bạt vía hơn nữa là, ngay cả thi thể của Lương Sám Vợ Lần cũng bị phá hủy, nửa cái đầu của gã lăn lông lốc đến trước mặt họ, hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, bộ hàm hình thang với những chiếc răng nanh vẫn còn đó, mang theo một vẻ không cam lòng và giữ tận tuyệt cùng. Giờ Hạ Tạ Nạn cũng thở dài nói, tập quán của chúng tôi khác các người, quyết đấu thắng sẽ nương tay, sau đó đưa họ về cho các người chữa trị. Nhưng tại sao các người lại giết họ? Chiến binh thiết huyết vốn là loài bụng về ăn nói, thích dùng kim loại và máu tươi để tranh luận hơn. Nghe thấy những lời lẽ ngang ngược của Phương Sâm Nham, lửa giận trong mắt họ gần như phun ra, nhưng lại chẳng biết phải phản bác từ đâu. Họ chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn lên não, mà pháo vai cũng đã vào thời gian hồi chiều, chỉ có thể gầm lên một tiếng, rút thanh kiếm võ sĩ bên hông lao thẳng về phía Phương Sâm Nham. Diễn biến trận chiến không cần phải nói nhiều nữa. Sáu người Phương Sâm Nham đấu với hai người phe địch, lại là có chuẩn bị đánh bất ngờ. Quan trọng hơn, đối phương hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng nộ, gần như mất hết lý trí. Trạng thái này nói đơn giản là công kích tăng, phòng ngự giảm, cộng thêm bệnh dịch của Phương Sâm Nham cũng bắt đầu phát tác không ngừng. Vì vậy, chẳng tốn bao nhiêu công sức, họ đã chiếm được chiếc phi thuyền này của chiến binh thiết huyết, à, còn bắt sống được một chiến binh thiết huyết đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Sau khi kiểm soát được tình hình, Phương Sâm Nham ngồi một cách vai vệ trên ghế, vừa băng bó vết thương trên người, vừa nhìn mọi người nói lại, bây giờ tôi lại muốn nhắc lại chuyện cũ, các người vẫn chưa thay đổi quyết định sao? Đau cười khẩy mấy tiếng, nheo mắt nói, e rằng anh đã quên một chuyện rồi nhỉ. Thủy thủ, trong phần 3 của bộ phim, cũng có kẻ muốn làm chuyện giống anh. Hắn đã thành công, bay lên cách mặt đất mấy trăm mét, và rồi, chủ nhân ban đầu của phi thuyền nhấn nút khởi động, hắn và phi thuyền cùng nổ tung thành một chùm pháo hoa rực rỡ. Con đường mà anh khổ công theo đuổi này có thể nói là ngõ cụt. Đường chết. Phương Sâm Nham rõ ràng đã tính đến vấn đề này, thản nhiên nói, điểm anh nói tôi cũng đã để ý, nhưng nên biết rằng, chiếc phi thuyền thiết huyết đó thuộc về phe cấp tiến khoa kỳ của tộc thiết huyết. Còn chiếc phi thuyền chúng ta đang ngồi đây lại thuộc trực hệ của nữ hoàng, đó không còn nghi ngờ gì nữa là phi thuyền của phe bảo thủ. Nói đến đây, Phương Sâm Nham liếc nhìn tao với vẻ khinh thường, như thể đang nhìn một đứa trẻ mẫu giáo, còn một điểm quan trọng hơn mà anh lại không chú ý tôi hỏi anh, công dụng của chiếc phi thuyền này là gì? Tao mặt mày tái mét không nói lời nào. Anh ta không nói vì không biết phản bác ra sao, nhưng sự im lặng này lại càng khiến anh ta trông như đang âm thầm chịu đựng lời giáo huấn của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, để tôi trả lời cho anh. Chiếc phi thuyền này dùng để chuyên chở các quý tộc vị thành niên trong tộc thiết huyết, để họ tiến hành thử thách săn bắn trên hành tinh Eberlos. Một chiếc phi thuyền dùng làm phương tiện cho những nhân vật quan trọng như vậy, làm sao có thể có chức năng kích nổ từ xa được? Thử hỏi chuyên cơ không lực một có lắp thiết bị tự hủy không? Lúc này, Bồ Cán lại ra mặt giảng hòa cho tao, những gì các anh nói đều là suy đoán của riêng mình, nhưng chúng ta không thể đặt cược mạng sống của mình vào suy đoán được. Phương Sâm Nham nhìn sâu vào Bồ Cán rồi nói, chúng ta là một đội, đã cùng nhau vào sinh ra tử, đã từng dựa dẫm, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Đi trên chiếc phi thuyền này, có khả năng rất lớn là mọi người sẽ cùng nhau thoát hiểm an toàn, tại sao cứ phải ép có người phải chết chứ? Chương 86, mỗi người một ý. Lúc này tàu cũng đang đối đầu gay gắt với Phèn Sen Mị Án, lạnh lùng nói, đi chiếc tàu này đúng là như anh nói, có khả năng rất cao là mọi người sẽ cùng nhau thoát hiểm an toàn. Nhưng anh lại quên nói một chuyện khác, đó là thực tế cũng có khả năng rất cao là tất cả sẽ cùng nhau toi đời. Hơn nữa, bây giờ con tàu này đã bị chúng ta khống chế, vậy thì xác suất mỗi người bị bắt sẽ giảm xuống còn 1/6. Hy sinh một người để 5 người còn lại có thể sống sót thoát ra, có gì không tốt? Phèn Sen Nhi An nhìn chằm chằm tao, thản nhiên đáp, anh nhảy ra đối đầu với tôi, chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ làm chuyện này, nhất định phải có lý do và lợi ích đủ lớn đứng sau thúc đẩy, nếu không, trở mặt với mở tờ chẳng có chút lợi lộc nào. Phèn Sen Nhi An nói rất bình tĩnh, nụ cười lạnh trên mặt tao lập tức có chút cứng lại, liền nghe Phèn Sen Nhi An tiếp tục nói bằng giọng điềm tĩnh, tôi vốn không định nói, nhưng nếu anh đã nói đến mức này, vậy thì tôi cũng sẽ nói ra những lời đã giấu kín từ lâu. Điều có thể khiến tôi nghĩ đến lợi ích liên quan, đó là nếu mọi người cùng nhau trốn thoát, lợi ích mà anh, tao nhận được phần lớn chắc chắn là có thể sống sót thoát ra. Vì vậy, tôi đã liên tưởng đến một chuyện khác, hình như trước khi chúng ta xuất phát, phần lớn mọi người đều nhờ anh sửa chữa phi thuyền phải không? Lúc sửa chữa anh đã làm những gì, e rằng chỉ có mình anh mới nói rõ được. Câu nói này của Phèn Sen Nhi An vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt, kể cả chính tao, đều lập tức thay đổi. Đòn phản công của Phèn Sen Nhi An giống như một mũi kim sắc lẹm, đâm thẳng vào yếu huyệt của đối phương. Hơn nữa còn khiến người ta không thể phản bác, những người khác dù bề ngoài không tin, trong lòng cũng không tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ sâu sắc. Tao nhìn Phèn Sen Nhi An chằm chằm, nhưng Phèn Sen Nhi An lại chẳng hề bận tâm mà nhìn lại, cười lạnh, anh muốn thế nào? Anh làm được gì? Chỉ cho phép anh phá hoại suy nghĩ và kế hoạch của tôi, không cho phép tôi vạch trần chuyện mờ ám của anh sao? Xin lỗi, tôi không phải là người cam chịu. Sắc mặt tao tái mét, lạnh lùng nói, anh là loại người đó, chứ tôi thì không. Lúc sửa chữa có mọi người giám sát, tôi có thể dở trò gì được. Tin đồn sẽ dừng lại trước người có trí, lời của anh e rằng cũng chỉ có thể bôi nhọ tôi một chút mà thôi. Phèn Sen Nhi An cười nói, tôi lười nói nhảm với anh. Anh muốn tự mình ngồi máy dò ong bắp cày rời đi thì mau cút đi, còn tôi nhất định phải đi bằng chiếc phi thuyền này. Câu nói của Phèn Sen Nhi An lập tức đánh trúng yếu huyệt của tao. Phải biết rằng, nếu Phèn Sen Ni ản ở lại, thì An Đa Di và Giò Nì chắc chắn cũng sẽ ở lại. Ai cũng có đầu óc và biết tính toán, vậy thì dù tao có thể thuyết phục được Đạt Đạn Nì ản và Tổ Cản đi cùng, xác suất bị đuổi kịp cũng lên tới 33. Thú hồ, lời nói của Phèn Sen Ni ản đã ăn sâu vào tiềm thức, gã tao này rất có thể đã dở trò để chắc chắn trốn thoát, vậy thì dù Đạt Đạn Nì ản và Tổ Cản có may mắn đến đâu, xác suất bị đuổi kịp cũng lên tới 50. Mặc dù tao đã bỏ ra không ít lợi ích để lôi kéo họ, nhưng lợi ích có thể so sánh với mạng sống được sao? Tỷ lệ tử vong 50 đối với bất kỳ ai, nếu chưa đến bước đường cùng, đều là một con số không thể chấp nhận. Tha rằng họ ở lại cùng Phèn Sen Ni ản và những người khác, ít nhất mọi người cùng hội cùng thuyền trên một chiếc phi thuyền, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng phá đám lẫn nhau. Đối với Đạt Đạn Nghị An và Bộ Cạn, trong thâm tâm họ vẫn khá khâm phục gã Phèn Sen Ni ản này. Con đường mà Phèn Sen Ni ản chọn, đi phi thuyền của người ngoài hành tinh, theo họ thấy tỷ lệ tử vong cũng chỉ khoảng 30. Vì vậy, họ cũng ngầm nghiêng về đề nghị của Phèn Sen Ni ản. Lúc này, thời gian trôi đi nhanh chóng, Phèn Sen Ni ản hoàn toàn không cho những người khác thời gian suy nghĩ. Lạnh lùng nói, người nhân tạo số 1 đã học được phương pháp lái gần xong rồi, bây giờ đi thực hành ngay lập tức. 5 phút nữa, ai không đi cùng tôi thì cút hết cho tôi. Nói xong, Phèn Sen Ni ản xài bước đi vào bên trong phi thuyền. Bên trong phi thuyền của tộc Thiết Huyết chắc chắn được bài trí theo môi trường sống thường ngày của họ, làm sao thoải mái thì sẽ làm như vậy. Nhưng môi trường mà tộc Thiết Huyết cảm thấy thoải mái thì đối với con người lại chưa chắc. Ấn tượng đầu tiên của Phèn Sen Ni ản khi bước vào là cảm thấy nóng. Hơn nữa còn là cái nóng ẩm như phòng sông hơi, khắp nơi đều là hơi nước lượn lờ, còn có một mùi lưu mình nồng nặc. Trên những bức tường xung quanh còn treo đủ loại dây leo kỳ lạ, trên đó chĩu nặng những quả có hình dáng giống như những quả ớt mọc san sát vào nhau và có dấu vết hái rõ ràng. Trông chúng vừa có thể dùng để trang trí, vừa có thể dùng để ăn khi cần thiết. Dựa vào thể chất cường tráng của mình, Phèn Sen Ni ản cũng không mấy sợ động, nên đã hái một quả xuống nếm thử, cảm thấy có vị chua đắng hòa quyện. Đi dọc đường, Phèn Sen Ni ản phát hiện ra dường như các chiến binh Thiết Huyết vẫn thích phong cách nguyên thủy, hoang sơ và cổ kính này. Anh chạm vào vách trong của phi thuyền, phát hiện chúng đều là một loại kết cấu lồi lõm có quy luật, giống như cuộc sống của con người, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác tương đối mềm mại. Toàn bộ phi thuyền, ít nhất là vách trong, trông như được làm bằng xương, không có sự cứng rắn của kết cấu thép. Môi trường mờ ảo pha lẫn hơi nước này không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của chiến binh Thiết Huyết, nhưng đối với Phèn Sen Ni ản, tầm nhìn lại bị giảm đi khá nhiều. Khuất khỏi tầm mắt của những người khác, khóe môi Phèn Sen Ni ản đông nết lên một nụ cười kỳ dị, mình vừa vạch trần ý đồ của tao, gã dù tức giận đến mấy cũng tuyệt đối không có gan một mình bay đi. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, ai bay lên trời trước, người đó rất có thể sẽ trở thành tấm bia đỡ đạn thế thảm. Vì vậy, nếu mình không đoán sai, cơ hội duy nhất để gã tao này lật ngược tình thế hiện tại chính là phá hủy chiếc phi thuyền này. Mà gã này lại tuyệt đối không thể công khai hành động để chuốc lấy sự tức giận của mọi người. Vậy thì, nhân lúc mình vào trong phi thuyền, lén lút ra tay là con đường duy nhất. Lúc này, để chủ động tạo cơ hội cho tao, Phèn Sen Ni ản liền tiếp tục tiến sâu vào trong phi thuyền. Chiếc phi thuyền này trông bên ngoài không lớn lắm, nhưng sự rộng rãi bên trong lại ngoài sức tưởng tượng. Đường đi trong khoang tàu có thể nói là quanh co khúc khuỷu, có nhiều ngã rẽ, đến nỗi Phèn Sen Ni ản đi bên trong cũng có cảm giác như lạc vào mê cung. Tiểu kiến trúc này của phi thuyền Thiết Huyết thực ra có liên quan đến tập tính của tộc Thiết Huyết. Khi chiến đấu họ hợp tác cùng nhau, nhưng trong cuộc sống riêng tư, yêu cầu về không gian cá nhân của họ lại rất cao, đòi hỏi phải có phòng nghỉ, phòng tập luyện và phòng trưng bày chiến lợi phẩm riêng. Vì vậy, phi thuyền cũng chỉ có thể áp dụng phương thức chia nhiều khu vực để cung cấp không gian riêng tư tương đối thoải mái. Khi Phèn Sen Ni ản cuối cùng cũng đến được buồng lái, anh lại phát hiện trên màn hình trước mặt liên tục nhấp nháy một dòng chữ màu đỏ kỳ dị. Chữ viết của người hành tinh Thiết Huyết thực ra rất đơn giản, chỉ do 3 nét phẩy, mắc, chấm kết hợp lại. Người nhân tạo số 1 đi theo Phèn Sen Ni ản vừa nhìn thấy dòng chữ này, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, lập tức nói với Phèn Sen Ni ản, không hay rồi, những người hành tinh Thiết Huyết đó đã gửi cảnh báo cho tàu mẹ. Sắc mặt Phèn Sen Ni ản lập tức trở nên khó coi, đây lại là một biến số lớn mà anh không lường trước được. Dựa trên những thông tin hiện có, tàu mẹ dường như cũng không còn tàu con nào có thể hạ cánh thuận lợi xuống hành tinh Eptolos, cho nên dù nhận được tín hiệu cảnh báo cũng đành bỏ tay. Tuy nhiên, Phèn Sen Ni ản lại biết rất rõ, tuyệt đối không thể dùng tư duy thông thường, hay nói chính xác hơn là tư duy của con người, để đánh giá tộc Thiết Huyết. Hai bên dù sao cũng là hai chủng tộc khác nhau, quan trọng hơn là công nghệ của tộc Thiết Huyết còn đi trước nhân loại ít nhất khoảng 20 năm. Buồng lái của phi thuyền Thiết Huyết không có nhiều thứ phức tạp, chỉ cần dùng hai tay nắm lấy hai quả cầu trước mặt là có thể dùng sóng não để điều khiển, nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là quá trình kích hoạt hệ thống điều khiển. Người nhân tạo số 1 kiểm tra qua loa, rồi quay sang nói với Phèn Sen Ni ản, "Chủ nhân, phi thuyền đã bị phá hoại rồi, động cơ có một vấn đề, nhưng không quá lớn." Phèn Sen Ni ản thản nhiên nói, "Tao đội vàng làm chuyện này, đương nhiên không thể gây ra động tĩnh phá hoại quá lớn. Hắn bây giờ đã không còn cách nào chứng minh chủ trương của mình tốt hơn của tôi, nên mục đích của hắn là rút tuổi dưới đáy nổi, phá hủy phi thuyền để cắt đứt con đường mà tôi chủ trương." "Hừ hừ, tên ngốc này lại không biết, tôi đã chờ hắn làm vậy từ lâu rồi." Người nhân tạo số 1 do dự một chút rồi nói, "Chủ nhân, tôi chỉ cần khoảng 1 giờ là có thể sửa chữa xong phi thuyền. Nếu có thể lái chiếc phi thuyền này về căn cứ tiểu ứng, ngài sẽ nhận được thêm rất nhiều phần thưởng, ngài thật sự muốn từ bỏ như vậy sao?" Phèn Sen Ni ản trầm ngâm không đáp, nhưng đột nhiên phát hiện màn hình cách đó không xa bỗng nhấp nháy vài lần, sau đó lại hiện ra từng hàng chữ của người hành tinh Thiết Huyết, trông chúng liên tục lóe sáng. Ngay sau đó, trên màn hình bắt đầu xuất hiện một hình ảnh rõ nét, từ tàu mẹ trên bầu trời, một vật hình trụ giống như quả bom bắt đầu được thả xuống, nhắm thẳng vào hành tinh Eptolos. Rồi bắt đầu đếm ngược 60 giây. Chết tiệt, đây là dấu hiệu của một cuộc tấn công hạt nhân sao? Phèn Sen Ni An hít một hơi khí lạnh. Người nhân tạo số 1 lại trầm giọng nói, chủ nhân, khả năng này gần như không thể tồn tại. Tộc thiết huyết đã dày công gây dựng trên hành tinh ép đỡ lột lâu như vậy, thậm chí từng có lúc xảy ra chiến tranh quy mô nhỏ với con người, không thể vì chút chuyện nhỏ của chúng ta mà muốn ngọc đá cùng tan được. Phải biết rằng, hành tinh này giàu nguyên tố viêm, tràn đầy sức sống, tỷ lệ sống sót của động thực vật được tấy ghép đến đây cũng rất cao, họ còn không muốn từ bỏ hơn chúng ta. Phèn Sen Ni An lạnh lùng nói, vậy thứ được ném xuống là gì? Chắc chắn là thứ để bốc thuốc đúng bệnh cho tình thế nguy cấp hiện tại của người hành tinh thiết huyết, xem ra họ rất tự tin, có thể dựa vào thứ này để phá vỡ thế cục. Chương 87, sát thủ mạnh nhất không hiểu vì sao, sau khi nhìn thấy biểu tượng ném trên tàu con, lòng Phương Sâm nham chịu nặng như có tảng đá đè lên, hình ảnh khối trụ tròn đó cứ lợn vợn trước mắt. Lúc này, hắn cũng không có hơi sức đâu mà nói nhiều với người nhân tạo số 1, bèn xài bước ra ngoài. Vừa thấy mọi người, Phương Sâm nham liền xa sầm mặt nói, phi thuyền có vấn đề rồi. Hiện tại không thể bay được nữa. Đau, tôi nghi là do anh dở trò. Đây chính là bước cuối cùng trong kế hoạch của Phương Sâm Nham, khiến Tao bị tất cả mọi người cô lập. Phương Sâm Nham là một kẻ thù rất dai, trước đó Tao lén lút mua chuộc hai người trong đội, âm mưu chia rẽ nội bộ đã giáng cho hắn một đòn trời giáng. Dù không đến mức khiến Phương Sâm Nham tối tăm mặt mũi, nhưng việc nó phá hỏng một loạt kế hoạch nối tiếp của hắn là sự thật không thể chối cãi. Đối mặt với tình huống này, sao Phương Sâm Nham có thể cười cho qua? Lấy đức báo oán, hắn không phải loại người đó, và trong không gian ác mộng cũng không có loại người đó. Vì vậy, Phương Sâm Nham với tư cách là một mờ tờ, đã phối hợp với Án Đạ Dị và Giò Nhì từng bước ép sát, nhưng lại ép rất có chừng mực, chính là muốn dồn gã Đao này vào chân tường từng chút một, không cho một chút cơ hội xoay sở nào. Cũng chính vì hắn càng ép chặt, gã Đao kia sẽ càng trân trọng cơ hội xuất hiện để liệu mình làm bừa, rồi sẽ mắc sai lầm. Khi đó, Phương Sâm Nham sẽ nắm lấy điểm yếu của gã và dồn vào chỗ chết. Còn về chuyện phi thuyền của người sát huyết bị phá hủy, với một kẻ tâm cơ sâu như biển như Phương Sâm Nham, hắn đã sớm có phương án dự phòng, không hề để trong lòng. Phương Sâm Nham vừa nêu ra nghi ngờ đối với Đao, mọi người liền xôn xao, tự nhiên mọi căm hận đều đổ dồn lên người gã. Đao lúc này lại lạnh lùng nói, nếu tôi nói không phải do tôi làm, chắc chắn các người không ai tin đúng không? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, chỉ có anh mới có động cơ làm việc này. Bởi vì làm vậy, anh sẽ không phải mạo hiểm tính mạng, sau đó dựa vào sở trường đã cải tạo cho chiếc máy bay ong bắp cày của mình để đạt được mục đích trốn thoát 100. Trên mặt Đao đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm, là tôi làm đấy, thì sao nào? Phương Sâm Nham nhìn gã, chậm rãi nói, không sao cả. Giết anh cũng không phải chuyện gì khó khăn. Giọng điệu của Phương Sâm Nham rất bình thản, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo đến giận người. Đao khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi? Nếu không có hai tên tay sai kia giúp sức, ngươi dám nói những lời này trước mặt ta à? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, hình như sau khi giết Lương Sám bợ dần, tôi còn quay lại giúp anh xử lý một chiến binh sát huyết mà nhỉ. Một mình tôi giết anh, cũng chẳng khó hơn giết một con chó là bao. Chiến tích huy hoàng của Phương Sâm Nham mọi người đều đã thấy tận mắt, ở một mức độ lớn, đây cũng là lý do giờ ạ tạ nạn và bổ cản lúc này đang dần quay trở lại phe của Phương Sâm Nham. Một mờ tờ mà sức tấn công lại mạnh mẽ đến vậy, có thể một mình tiêu diệt thủ lĩnh trong đám tinh nhuệ của chiến binh sát huyết. Nghĩ đến đây, họ không khỏi liên tưởng đến một chuyện khác. Johnny vốn đã hoàn toàn ngả về phía Phương Sâm Nham, lại còn có thêm Án Đạ Dị. Sức tấn công của ba người này cộng lại sẽ sắc bén đến mức nào? Nếu đối phương trở mặt, liệu mình có chống đỡ nổi không? Đối mặt với lời mỉa mai của Phương Sâm Nham, Đao cười lạnh, thật muốn cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh thực sự. Chỉ có điều bây giờ ta còn có việc phải làm, không rảnh đôi co với ngươi nữa. Chữ nữa của Đao còn chưa nói ra, sau lưng gã đã đột ngột lóe lên một vệt sáng đen kịt, nhưng ngay sau đó là một tiếng kim loại va chạm chói tai. Đao thì đứng sững tại chỗ. Giữa hai hàng lông mày của gã dần phát ra tiếng rắc rắc, rồi nứt ra một khe hở, để lộ kết cấu cơ khí phức tạp bên trong. Johnny không biết từ lúc nào đã lặng lẽ lẻn ra sau, tung ra một đòn chí mạng. Thế nhưng, Đao này lại là một người máy sắt giống hệt như thật. Đồng tử Phương Sâm Nham hơi co lại, không ngờ mình lại bị Đao chơi một bộ nữa. Ngay cả việc gã dùng kế mận chết thay đảo từ lúc nào hắn cũng không hay biết. Chỉ có điều đối với Phương Sâm Nham, cho dù Đao có nhân cơ hội trốn thoát, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không hề trệ quỹ đạo. Hắn xa sầm mặt đang định nói, thì đột nhiên, phía chân trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ vang rền, cảm giác đó như thể một chuỗi sấm sét nổ vang trời. Mọi người bất giác ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời bỗng xuất hiện một khối thiên thạch lớn rực lửa như hòn than, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần, lao thẳng về phía này với tốc độ cực cao. Tiếng nổ như sấm sét kia chính là do vật này bay quá nhanh, khiến không khí bị dồn nén phía trước không kịp tản ra mà tạo thành tiếng nổ siêu thanh dữ dội. Chỉ thấy vật đó lao vút qua đầu mọi người, rồi đâm sầm xuống đồng cỏ phía trước cách đó 2-3 cây số theo một góc 30 độ, hất tung vô số đất đá, tạo thành cột bụi cao gần 100 mét, gần như che trời lấp đất. Nơi nó đáp xuống còn xuất hiện một cái hố kinh hoàng to bằng sân bóng rổ, có thể thấy cú va chạm mạnh mẽ đến mức nào. Phương Sâm Nham lập tức nhớ lại cảnh tượng đã thấy trên phi thuyền của người sát huyết, lòng hắn thắt lại, trầm giọng nói, đây rất có thể là át chủ bài cuối cùng mà tộc sát huyết cử đến để đối phó với chúng ta. Mọi người cẩn thận. Mọi người biết Phương Sâm Nham tuyệt đối không phải loại người hay làm quá mọi chuyện, trong lòng lập tức trở nên nghiêm nghị, hít một hơi thật sâu rồi sải bước theo hắn đi tới. Lúc này trong không khí vẫn còn phảng phất hơi nóng khét lẹ khó tả, hòa cùng mùi đất đá bị nung chảy, tạo nên một cảm giác kỳ dị khó tả. Mọi người đi đến bên miệng hồ lớn, phát hiện dưới đáy hố tuy đã bị đất đá sạt lở che lấp phần lớn, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một góc màu nâu sẫm lộ ra. Bồ Cản vung đũa phép, lớp đất đá che phủ lập tức rẽ sang hai bên như sóng gỗ, để lộ ra một vật rất kỳ lạ. Hình dạng tổng thể của vật này trông rất giống một viên con động, đương nhiên là đã được phóng to n lần. Chiều dài khoảng 5 mét, rộng 2 mét. Bề mặt của nó lúc này có nhiệt độ cực cao, có vẻ như đã ma sát dữ dội với tầng khí quyển, vẫn còn bốc lên những làn khói mỏng. Phương Sâm nhăm nheo mắt lại, những người xung quanh đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đợi khoảng 1 phút không thấy động tĩnh gì, Phương Sâm nhăm dứt khoát sải bước về phía viên con độc đó. Mặc dù đất mềm, trong hố còn có nhiệt độ cao, nhưng Phương Sâm nhăm vẫn đi như trên đất bằng, mỗi bước chân đều lún sâu vào lòng đất, rõ ràng cũng đang cảnh giác cao độ. Phương Sâm nhăm dám đi lên là nhờ vào sức sống dẻo dai của mình, cùng với khả năng thoát thân tức thời từ chiếc nhẫn thần kỳ của Hogwarts. Chỉ cần kẻ địch không thể giết chết hắn trong một đòn, Phương Sâm Nham có thể thoát đi trong chớp mắt. Tốc độ của hắn tuy không nhanh, nhưng lại có con địa vàng sấm biến thái kia có thể dùng để cầm chân, chặn đánh kẻ địch, hy vọng sống sót là rất lớn. Mà một kẻ có thể gây ra hơn 4000 điểm sát thương kinh hoàng cho một kẻ giao ước chỉ bằng một đòn, nói thật, đến trên đầu ngón tay trong thế giới ác độc này, e rằng cũng chỉ có những nhân vật tầm cỡ như chúa tể bóng tối Sauron mới làm được. Nếu không, ngay cả Phương Sâm Nham cũng bị giết trong nháy mắt, những người khác có lẽ chỉ dính phải dư chấn của đòn tấn công cũng đủ chết rất thảm. Không gian cũng không thể nào cứ liên tục tạo ra những cảnh tượng kinh người như vậy. Phương Sâm Nham từng bước tiến lại gần chiếc phi thuyền trước mặt, nói không căng thẳng là nói dối, nhưng hắn che giấu rất tốt, toát ra một vẻ ung dung, bình tĩnh để nén sự sợ hãi và hoảng loạn bản năng. Hắn đến gần quan sát kỹ, phát hiện vật này không giống bom mìn, mà giống một khoang cứu sinh hơn. Tiếp đó, Phương Sâm Nham nhìn thấy một cái nút, vừa chạm nhẹ, một tay nắm liền bật ra bên cạnh. Tay nắm đó rất lớn, Phương Sâm Nham đã được coi là một người trưởng thành và bỡ, nhưng khi nắm vào lại thấy tỷ lệ tay mình hoàn toàn không khớp với tay nắm, trông như tay trẻ con. Hắn quay đầu nhìn mọi người, ai nấy đều rất khâm phục lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của Phương Sâm Nham, cũng gật đầu ra hiệu đã chuẩn bị cảnh giác. Tay nắm tuy lớn, nhưng sức của Phương Sâm Nham cũng không hề nhỏ, hắn dùng sức giật mạnh, nhưng lực phản hồi lại rất nhẹ, khiến hắn loạng choạng lùi lại nửa bước, trông có phần lúng túng. Cùng với cú giật của Phương Sâm Nham, cánh cửa khoang cứu sinh lập tức bị kéo ra, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng kinh ngạc từ phía sau. Vì bị cánh cửa che khuất, Phương Sâm Nham không nhìn thấy tình hình bên trong ngay lập tức, nhưng hắn cũng nhanh chóng vào thế phòng thủ, hai tay bắt chéo trước người, nhưng mũi lại ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc. Phương Sâm Nham lộn một vòng về sau, rồi ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử lập tức co rút lại. Hóa ra bên trong khoang cứu sinh trống không. Người sát huyết lúc này đương nhiên không thể nào ném xuống một cái khoang cứu sinh vô ích. Trong đầu Phương Sâm Nham lóe lên suy nghĩ, hắn nhìn lại vào trong khoang cứu sinh, lập tức phát hiện ra những điểm khác biệt từ một vài chi tiết. Đầu tiên, khoang cứu sinh này có vẻ được chế tạo đặc biệt, bên trong lấy tông màu đỏ tươi làm chủ đạo. Dựa vào kích thước bên trong khoang, chiến binh sát huyết ở trong đó ít nhất phải cao hơn một cái đầu so với những chiến binh sát huyết bình thường. Hơn nữa, từ những vết lõm bên cạnh có thể thấy, gã này mang theo rất nhiều vũ khí tinh nhuệ. Sau khi khoang cứu sinh này đáp xuống, nó chỉ rời khỏi tầm mắt của nhóm người họ chưa đầy một phút. Trong một phút đó, gã này phải bò ra khỏi khoang cứu sinh, sau đó sắp xếp trang bị rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thực lực như vậy nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Lẽ nào, đây chính là át chủ bài do tàu mẹ sát huyết cử tới? Tên chiến binh sát huyết thích màu đỏ này có đủ sức mạnh để giết sạch tất cả chúng ta sao? Chương 88, nguy cơ. Phương Sâm Nham cẩn thận quan sát khoang cứu sinh thêm vài lần, rồi bước tới nói ra suy đoán của mình cho mọi người nghe. Mọi người đều cau mày, đưa mắt nhìn quanh, cảm giác như có một đôi mắt lạnh lùng, hiểm độc đang rình rập trong bóng tối. Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi quả quyết nói, chúng ta tập hợp lại rồi đi trước. Đào hết tất cả phi thuyền ong bắp cày đã chôn lúc trước lên. Tôi có việc lớn cần dùng đến chúng, nếu tôi không đoán sai thì gã kia bây giờ không có ở đây. Ba Khảm ngạc nhiên hỏi, vậy hắn đã đi đâu? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, sức mạnh của chúng ta khi tập hợp lại cũng không thể xem thường, vậy nên theo lẽ thường, dĩ nhiên là phải xử lý kẻ yếu trước, mạnh sau. Giờ Hạ Tạ Nạn thất thanh nói, yếu trước. Nếu chúng ta tập hợp lại, lẽ nào hắn đi tìm đâu rồi? Phương Sâm Nham cười lạnh, chắc chắn là vậy. Thứ mạnh nhất trên đời không phải sức mạnh, mà là trí tuệ. Nếu gã được thả xuống đó thật sự đủ mạnh, thì chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội tốt này, tiêu diệt kẻ đi lẻ trước để làm suy yếu sức mạnh tổng thể, tiện thể thu thập thông tin trực tiếp về nhóm kẻ này. Người nhân tạo số 1. Người nhân tạo số 1 nghe tiếng liền xuất hiện, bắt đầu chiếu hình ảnh 3 chiều trong mắt, chính là khu vực xung quanh đá nấm. Dựa theo thông tin trực tiếp tôi thu được trước đó, lúc hạ cánh, phần lớn phi thuyền ong bắp cày được chôn giấu trên khắp đồng bằng núi nấm, không phải chôn rải rác, mà tập trung ở 5 khu vực của đá nấm. Hiện tại, nhờ tác dụng của loại thuốc che giấu khí tức chúng ta đã bôi lên người, về cơ bản có thể loại trừ sự can thiệp của sinh vật bản địa. Do đó, đi hết 5 khu vực này sẽ mất khoảng 1 giờ 10 phút, nếu tính cả thời gian đào và dọn dẹp thì sẽ kéo dài đến 1 tiếng rưỡi. Vì có người trong đội đã chết, nên sẽ có phi thuyền ong bắp cày còn thừa. Mặc dù phi thuyền cần dấu vân tay và vong mạc để khởi động, nhưng hiện tại tôi đã được ủy quyền mở quyền hạn cao nhất. Việc vượt qua giới hạn này không quá khó. Dự kiến chúng ta có thể thu được ít nhất 10 chiếc phi thuyền, 4 chiếc còn lại có thể dùng làm lính nghi minh. Nghe những lời của người nhân tạo số 1, người có vẻ ngoài như một quản gia già, mắt mọi người chợt sáng lên. Hai chữ nghi minh có thể nói là đã chiếm trọn cảm tình của họ. Người nhân tạo số 1 nói tiếp, trong 4 chiếc phi thuyền này, người nhân tạo có thể lái 3 chiếc. Ngay cả chiếc còn lại không có người lái, tôi cũng có thể khởi động hệ thống dẫn đường tự động để nó bay đi. Mặc dù làm vậy đường bay của phi thuyền chắc chắn sẽ là một đường thẳng, nhưng ít nhất trong vài phút đầu cất cánh cũng có tác dụng đánh lạc hướng kẻ địch. Giờ Hạ Tạ Nạn mắt sáng rực lên nói, tuyệt vời, chỉ cần những mùi nhử này dụ được tàu mẹ đi, chúng ta bay ra ngoài thì tự nhiên sẽ bình an vô sự. Phương Sâm Nham khẽ lắc đầu, bình an vô sự thì chưa chắc, nhưng ít nhất hy vọng sống sót của mỗi người sẽ lớn hơn nhiều. Mọi người thấy sự sắp xếp của Phương Sâm Nham hợp tình hợp lý, có trật tự rõ ràng, kế hoạch lại chu toàn, không biết hơn cái kế hoạch giấu giấu giếm giếm của tao bao nhiêu lần. Ai nấy đều hết mực tin phục. Đương nhiên, dù nhiều người vẫn chưa biết được ủy quyền mở quyền hạn cao nhất mà người nhân tạo số 1 nói có nghĩa là gì, nhưng ai cũng có bí mật của riêng mình, không thể cứ truy hỏi đến cùng. Ấn tượng của Phương Sâm Nham trong lòng mọi người là vô cùng đáng tin cậy, chắc hẳn sẽ không nói dối trong chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại, Johnny, người trước đó đã dựa vào phỉ kỷ, biết một chút nội tình, trong lòng càng thêm khâm phục Phương Sâm Nham. À, đã gì lại cao mày nói, tôi lại lo một chuyện. Phương Sâm Nham cười nói, tôi biết. Anh lo rằng công nghệ của tàu mẹ người sắt máu rất phát triển, có thể nắm rõ hành động của chúng ta như lòng bàn tay phải không? Vệ tinh trên trái đất còn có thể định vị chính xác trong phạm vi nửa mét, công nghệ của chúng không thể nào không làm được điều đó. Nhưng đừng quên, trái đất và hành tinh Eplos cũng không giống nhau. Người sắt máu đã đặt một lớp nhiễu mạnh mẽ trên hành tinh này để che chắn sự dò tìm của con người, liên lạc của chúng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu không, lúc con bợ lần lương xám tấn công thất bại, nếu chúng thật sự có thể nắm bắt mọi động tinh trên chiến trường, thì chắc chắn đã ra lệnh rút lui toàn diện, làm sao có thể cho chúng ta cơ hội tiêu diệt từng tên một. Cho nên, từ điểm này mà nói, việc liên lạc giữa những người sắt máu rất có thể chỉ diễn ra giữa tàu con và tàu mẹ, và dù tàu mẹ có thể dò xét mặt đất, nhưng chắc cũng không quá chính xác. À, đã gì im lặng gật đầu, có vẻ đã bị Phương Sâm Nham thuyết phục. Lúc này, Phương Sâm Nham nhắm mắt, quay đầu nhìn về phía Thảo Nguyên Minh Ngông, chậm rãi nói, điều này cũng có nghĩa là, kẻ đang cản đường chúng ta về nhà bây giờ, chỉ còn lại tên người sắt máu được thả dù xuống. Đánh bại hắn, con đường về nhà phía trước của chúng ta sẽ là một con đường băng thẳng. Nghe hai chữ về nhà thốt ra từ miệng Phương Sâm Nham, lòng mọi người đều nóng lên. Đối với những khế ước giả liều mạng chiến đấu trong không gian, ý nghĩa của gia đình đặc biệt sâu sắc. Vết thương thể xác có thể nhanh chóng hồi phục nhờ công nghệ cao, nhưng vết thương tâm hồn chỉ có sự ấm áp của gia đình mới có thể chữa lành. Mà Phương Sâm Nham cũng là người chú trọng chi tiết, hai chữ này đã khiến sĩ khí và quyết tâm của mọi người phấn chấn hẳn lên. Ngược lại, trong lòng Phương Sâm Nham lại nặng trĩu, vì anh biết rõ, người sắt máu chỉ sùng bái dũng võ và giết chóc, chứ tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Chúng đã trực tiếp dùng khoang cứu sinh thả một người xuống, chứng tỏ chúng có đủ tự tin để tiêu diệt mối nguy tiềm ẩn. Phương Sâm Nham càng rõ hơn, nếu con bợ lần lương xám và năm chiến binh tinh nhuệ sắt máu kia không trúng kế, mà đến đánh hội đồng với nhóm mình, thì khả năng thua của nhóm mình phải chiếm hơn một nửa. Và trong mắt những người sắt máu trên tàu mẹ, gã được thả xuống này rõ ràng còn mạnh hơn cả bợ lần lương xám cộng với năm chiến binh tinh nhuệ sắt máu kia rất nhiều. Phương Sâm Nham vừa tính toán, vừa đi theo sự dẫn dắt của người nhân tạo số 1 theo lộ trình đã định, tiện thể đào từng chiếc phi thuyền ong bắp cày đã được chôn dưới đất lên. Những chiếc phi thuyền này có thể nói là được chế tạo đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ lần này, cả về chất lượng thân máy lẫn trữ lượng năng lượng mang theo đều vô cùng ưu việt. Vì vậy, không có một chiếc nào bị hỏng, sau khi đào lên chỉ cần khởi động chế độ lơ lửng là có thể dễ dàng mang đi, bốn người nhân tạo còn lại là có thể làm được. Quá trình trên đường đi khá thuận lợi, nhưng tâm trạng của Phương Sâm Nham lại luôn bất an, cảm giác như chiếc lá trong gió, mang theo sự u ám, mong manh của cho tàn bị đốt cháy, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đột nhiên, Johnny đi phía trước phát ra tín hiệu cảnh báo, mọi người lập tức dừng lại. Phương Sâm Nham vội vàng chạy lên phía trước, thấy sắc mặt Johnny có chút tái nhợt, và anh phát hiện rèm tạt bên cạnh cũng cứng đờ tại chỗ, dường như lập tức bị nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng bao trùm. Thậm chí còn có những cơn run rẩy từ tận tế bào truyền đến từng đợt. Phương Sâm Nham đi về phía Johnny, thoáng sững sờ một chút, rồi lập tức trở lại bình thường. Trước mắt Phương Sâm Nham hiện ra một dấu chân khổng lồ. Dấu chân này rất giống của con người, nhưng tuyệt đối không thể nói là của con người, vì không có bàn chân người nào chỉ có ba ngón. Dấu chân này dẫm lên mặt đất, lớp đất mềm lún sâu xuống cả thước, mà dấu chân to như một cái bồn tắm có thể chứa mấy trăm cân, những đường vân trên ngón chân hiện ra rõ mồn một. Nhìn thấy dấu chân này, một cảm giác cuồng phóng, khát máu như trực trào ra. Và trong trái tim trẻ tuổi, lạnh lùng, cứng rắn của Phương Sâm Nham cũng đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh chạy từ đầu đến chân. Không biết tại sao, Phương Sâm Nham bất giác nhớ lại chuyện xảy ra khi vừa đến hành tinh này, Johnny bị một con lửng sói cuồng bạo truy sát, nhưng con lửng sói cuồng bạo đó lại chết một cách kỳ lạ và bốc hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một sinh vật mạnh mẽ đã tiêu diệt con lửng sói cuồng bạo trong nháy mắt. Đó là một sinh vật mạnh đến mức có thể đối đầu với cả bảy kiến bay một sừng để phân chia phạm vi lãnh thổ. Phương Sâm Nham có một trực giác, gã để lại dấu chân này và sinh vật bí ẩn mà Johnny gặp trước đó có mối liên hệ mật thiết. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, mọi người tìm kiếm xung quanh, lại chỉ thấy đúng một dấu chân này. Dường như nó là một sinh vật có cánh, từ trên trời giáng xuống dừng lại ở đây một chút, rồi lại bay đi mất. Lúc này mọi người thực sự rất vội, nên không thể ở lại đây lâu để tìm hiểu ngọn ngành của dấu chân đó. Sau khi tìm được tổng cộng 7 chiếc phi thuyền ong bắp cày, cả nhóm cảm thấy ngày về đã gần kề, ai nấy đều tăng tốc bước chân. Nhưng đúng lúc này, trong khu rừng không xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội, như thể một đám mây hình nấm mọc lên từ mặt đất, ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét đó chính là của tao. Mọi người lập tức nhanh chóng chạy tới, nhưng không thấy bóng dáng đâu đâu, chỉ nghe thấy tiếng động cơ gầm rú nặng nề gần đó. Lần theo âm thanh, họ thấy trong rừng, một chiếc xe tải hạng nặng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện ở đây, ống xả như ống khói phun ra lượng lớn khói đen, những đường vân trên lốp cao su cứng rắn điên cuồng ma sát với mặt đất, đá vụn bay tứ tung. Chiếc xe tải hạng nặng xoay tại chỗ theo kiểu trượt bánh trong vài giây, rồi đột nhiên lao về phía trước, vô số cây cối bị đâm gãy răng rắc. Chương 89, cuộc đột kích của trọng tài giả. Ngay sau đó, chiếc xe tải khổng lồ đột nhiên biến hình ngay tại chỗ, chỉ sau vài lần gấp khúc đã biến thành một người máy khổng lồ. Toàn thân nó tỏa ra những luồng điện, nhưng dường như nó đã phát điên, tấn công điên cuồng vào cây cối và đất đá xung quanh. Giữa các khớp máy vang lên tiếng ken két của kim loại rỉ sét, dường như bất cứ thứ gì cũng là mục tiêu tấn công của nó. rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy Bao đang ngồi trong buồng lái ở ngực người máy. Bao với cái đầu đã hoàn toàn biến dạng. Nói cái đầu hoàn toàn biến dạng nghe khá chung chung, nên để miêu tả cụ thể hơn, Bao trông như thể đã trúng phải một chiêu quyền pháp nổi tiếng là song phong quán nhĩ. Kẻ địch ra đòn cực mạnh, nhưng nhờ thể chất khế ước giả cường tráng hơn người thường, xương sọ của Bao cũng có độ dẻo dai nhất định. Vì vậy, sau khi hứng chịu cú đòn tàn khốc này, hộp sọ tuy đã vỡ nát nhưng không nứt toác. Thế nhưng, chiều rộng bình thường của hộp sọ vốn khoảng 30 cm, giờ lại bị ép hẹp lại đến 15 cm. Cảnh tượng này vừa quái dị, vừa thảm khốc đến nhường nào. Gương mặt của Bao, kẻ đang điều khiển người máy, đã hoàn toàn nhăn nhó, cái đầu biến thành một hình thù vừa nực cười vừa đáng sợ. Hai con mắt của gã lồi ra khỏi hốc mắt gần 2-3 cm, máu đặc quánh chảy ra từ mũi và tai, trong máu còn lẫn những sợi màu trắng. Chỉ có sức sống ngoan cường của khế ước giả mới giúp gã, kẻ sắp chết, gắng gượng được. Gã đã rơi vào cơn điên cuồng cuối cùng, chút hết mọi phẫn nộ, mọi sức mạnh, mọi tủi nhục một cách mù quáng lên cây cối và đất đai xung quanh. Đây là... Bố Cản kinh ngạc đến không nói nên lời. Ngược lại, Phèn Sen Nhi An nhìn người máy biến hình đang điên cuồng kia, trầm giọng nói, đây chắc là át chủ bài của tao phải không? Giấu kỹ thật đấy, một người máy biến hình khổng lồ, trông giống ổ tổ bột nhỉ. Không phải giờ ạ Tạ Nạn chủ động giải thích, tao cũng là một gã cực kỳ may mắn, hắn đã nhặt được một mảnh vỡ của ổn ác. Cái gì? Nghe ba chữ ổn ác, tất cả mọi người đều bất giác hít một hơi khí lạnh. Ngay cả những người chưa từng trải qua thế giới Transformer cũng biết tầm quan trọng của thứ này. Ổn ác cũng giống như chiếc nhẫn chúa trong thế giới chúa nhẫn, mặt nạ lộ kỳ trong The Master, hay con nện bàn cho người ta sức mạnh phi thường trong sở Spider-Man, đều được coi là bí mật tối thượng của các thế giới song song tương ứng. Vậy mà một thứ như ổn ác lại có thể bị một kẻ thức tỉnh như tao lấy được, chẳng khác nào chơi game online vừa vào đã có tài khoản may mắn, nhận ngay thần khí. Dù chỉ là một mảnh vỡ của ổn ác, nhưng tác dụng của nó vẫn vô cùng đáng kinh ngạc. Sau khi đợi mọi người trấn tĩnh lại từ tin tức gây sốc, giờ Hạ Tạ Nạn nói tiếp, các anh hẳn đều biết, những cô máy tinh vi khi tiếp xúc với ổn ác có thể được ban cho sự sống và khả năng biến hình. Tao đã lợi dụng năng khiếu điều khiển kim loại và khôi lỗi của mình, dung hợp mảnh vỡ ổn ác vào khôi lỗi bản mệnh, tạo ra người máy biến hình mạnh mẽ này. Tao đặt tên cho nó là Chiến Thần. Lúc này, tao cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng, chết một cách thảm thương. Khôi lỗi bản mệnh của gã cũng theo đó phát nổ dữ dội, biến mất khỏi thế giới này. Nghe hai chữ Chiến Thần, Phèn Sen Mi Ản cũng hừ lạnh một tiếng, Chiến Thần. Khẩu khí của hắn cũng lớn thật đấy. Giờ Hạ Tạ Nạn thở dài, sếp, em nói thật đấy, gã này từng lái Chiến Thần solo với Izo Nhải, một nhân vật ổ tổ bột trong cốt truyện Transformer, và cầm hòa được. Nếu không phải thời gian triệu hồi có hạn, có khi còn thắng được ấy chứ. Phèn Sen Mi Ản không nói gì nữa, chỉ nhíu mày gật đầu. Ý đồ của kẻ địch, chắc mọi người đều biết cả rồi, rõ ràng là muốn làm nhiễu loạn tâm trí chúng ta. Chúng ta chỉ cần tập trung lại, không tự làm rối loạn đội hình thì sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, ngay khi Phèn Sen Mi Ản vừa dứt lời, Mùi Anh đột nhiên ngửi thấy một mùi lưu mình nhàn nhạt khó tả. Tim anh thắt lại như bị co giật, anh định hét lớn cảnh báo, nhưng xa xa đã có một đôi mắt đỏ rực lạnh lùng khóa chặt lấy họ. Cùng lúc đó, trong tầm nhìn tựa như máy dò hồng ngoại của đôi mắt ấy, hai hình tam giác màu đỏ đang không ngừng nhảy nhót đột nhiên khóa chặt vào đầu của hai cơ thể người màu đỏ đang tỏa nhiệt, sau đó vang lên âm thanh báo hiệu khóa mục tiêu và khai hỏa. Giây tiếp theo, hai luồng laser năng lượng cao chói mắt như bay ra từ hư không, đồng thời bắn trúng đầu của Bổ Cặn và giờ Ạ Tạ Nạn đang không kịp trở tay. Trong tiếng nổ dữ dội, cả hai cùng bị hất văng ra xa. Bị tấn công vào yếu huyệt, sát thương mà họ phải chịu càng thêm nghiêm trọng, không chỉ đau đớn mà còn gây choáng váng dữ dội. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn tựa ma thần từ từ hiện ra từ trên không. Đây là một chiến binh thiết huyết to lớn hơn hẳn những kẻ khác, đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ uy nghiêm. Trên mặt nạ có một ký hiệu kỳ lạ, đó là vinh quang trong nội bộ tộc thiết huyết, chỉ một thanh đạo phu mạnh mẽ sau khi đạt đủ thành tích giết chóc mới có thể nhận được vinh dự tối cao này. Bộ giáp trên người gã này cũng toàn một màu đỏ, trông qua có vài phần giống thánh y, uy nghiêm và để lộ ra những khối cơ bắp màu nâu sẫm rắn chắc ở những kẽ hở. Trên vai gã, hai bên đối xứng là hai khẩu pháo laser năng lượng cao. Không chỉ vậy, ở vị trí rốn trên bụng gã còn có một viên tinh thể sáng rực. Mới nhìn chỉ thấy nó phát sáng, nhưng nhìn kỹ hơn lại thấy nó sâu thẳm như giếng cổ, dường như muốn nuốt chửng cả ánh mắt người nhìn. Rõ ràng đây không phải là một món đồ trang trí đơn giản. Tin tốt duy nhất là một viên tinh thể tương tự trên ngực gã đã trở nên ảm đạm, trên đó còn có những vết nứt rõ ràng, hiển nhiên đã bị phá hủy trong trận chiến với Bao trước đó. Bộ giáp mà vị khách không mời này đang mặc là loại chuyên dụng cho trọng tài giả thiết huyết hùng mạnh, những chiến binh thiết huyết cấp thấp hoàn toàn không có tư cách sở hữu. Quan trọng hơn, cái gọi là không có tư cách không phải là vấn đề thân phận, mà là vì loại giáp này tuy có sức phòng thủ và tấn công cực mạnh, nhưng trọng lượng cũng kinh người. Nếu không sở hữu sức mạnh của một trọng tài giả, một chiến binh thiết huyết bình thường mặc vào đừng nói là chiến đấu, chỉ đi bộ một lúc cũng bị đè bẹp. Thực tế, trong tộc thiết huyết, nhiều quy tắc không hề nghiêm ngặt như người ta tưởng, chỉ cần bạn mặc được và sử dụng được, thì dù là trang bị của nữ hoàng, bạn cũng có thể kiếm một bộ để mặc. Và sinh vật hùng mạnh dáng lâm lúc này chính là kẻ nắm quyền điều khiển mẫu hạm thiết huyết, hung thủ đã tàn sát chính con gái mình, một trong số ít những cường giả thăng cấp lên trọng tài giả với thành tích của một thanh đạo phu. Su lạ đủ ổ huyết mâu. Phèn Sen Nhi An vừa thấy hai thành viên yếu nhất trong đội bị tấn công, liền biết chuyện không hay rồi. Anh lập tức định kích hoạt cuồng nộ chi giác lên gã. Thế nhưng, trọng tài giả thiết huyết trăm trận trăm thắng, đòn tấn công hai người lúc nãy là do máy tính sinh học của gã tự động hoàn thành, còn sự chú ý của bản thân gã thì gần như đều tập trung vào Phèn Sen Nhi An. Vì vậy, khi hình tam giác màu đỏ trong ống ngắm khóa chặt giờ Ạ Ta Nạn và Bổ Cản, viên tinh thể ở eo gã cũng đồng thời khởi động, đột nhiên bắn ra một luồng sáng sắc như kim nhọn, lại mềm mại như tơ lụa, vốn lượn trên không trung như rắn, rồi cắm thẳng vào giữa hai hàng lông mày của Phèn Sen Nhi An. Phèn Sen Nhi An cảm thấy cả thế giới bỗng chốc tối sầm lại, rồi trước mắt hiện ra vô số vết rạn nứt, máu thậm chí còn rỉ ra từng sợi, cả người như bị nhấn chìm trong biển cả đau đớn, gần như chết chìm. Khó khăn lắm mới hít được một hơi, lại cảm thấy ngột ngạt khô khốc, máu trong người như muốn sôi trào, đập thình thịch vào thái dương, một cảm giác đau đớn như muốn nổ tung. Trong mắt người khác, Phèn Sen Nhi An vốn đang dũng mãnh như hổ, định không chút sợ hãi xông lên, lại đột nhiên đứng sững lại, đồng tử co rút lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, lòng trắng mắt đầy những tia máu. Anh chỉ dừng lại một thoáng, trọng tài giả Thiết Huyết đã giơ tay phải lên, một quả cầu sáng lấp lánh bay thẳng tới, rồi bung ra giữa không trung, biến thành một tấm lưới kim loại chụp xuống đầu anh. Nhìn kỹ thì tấm lưới kim loại này trông như một tấm, nhưng thực chất là do ít nhất hơn chục tấm chồng lên nhau. Trước đây, Phèn Sen Nhi An có thể dựa vào sức mạnh phi thường và đôi găng tay chắc chắn của mình để xé đôi nó, nhưng với hơn chục tấm lưới kim loại chồng lên nhau, anh lập tức bị trói chặt. May mà Johnny và Án Đạ Dị vẫn còn rảnh tay. Đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Phèn Sen Nhi An giữa cơn đau đớn tột cùng. Thế nhưng anh không biết rằng, trong khi vẫn giữ tư thế ném lưới về phía anh, trọng tài giả đã biến ảo ra bốn ảo ảnh một cách kỳ lạ, đồng thời lao thẳng về phía Án Đạ Dị, Johnny và cả bộ cạn cùng giờ ạ tạ nạn đang choáng váng vì vụ nổ. Trong phút chốc, Phèn Sen Nhi An bị trói, Johnny và Án Đạ Dị cũng bị trọng tài giả Thiết Huyết hùng mạnh này tấn công phủ đầu, theo bản năng phải chuyển sang phòng thủ, lập tức tạo cơ hội cho gã đánh tan từng người một. Và mục tiêu tấn công chính của trọng tài giả Thiết Huyết chính là người dễ giết nhất và có vai trò hỗ trợ lớn nhất trong đội, bộ cạn. Gã này không hề có động tác tụ lực nào, cả người đã bắn ngược ra sau. Không biết từ lúc nào, trong tay gã đã xuất hiện một cây trượng lấp lánh ánh tinh thể. Gã khẽ lắc một cái, hai đầu mâu và thân mâu bật ra, biến thành một cây chiến mâu săn mồi sắc bén vô song. Trên đó còn như được bao bọc bởi ngọn lửa hừng hực cháy chương 90, áp chế lúc này bổ cản tuy đã hồi phục, nhưng bóng đen của Thiết Huyết trọng tài giả đã hoàn toàn bao trùm lấy gã. Chiến mâu vì tốc độ quá nhanh mà hóa thành vô số ảo ảnh giữa không trung, liên tục đâm vào người bổ cản. Tấm kiên đá mà bổ cản gắng gượng tạo ra nứt toác ngay tức khắc, rồi vỡ tan thành bụi. Bất thình lình, máu tươi bắn ra, bổ cản hét lên một tiếng thảm thiết, cánh tay phải đã bị chiến mâu đâm xuyên. Cả người gã bị trọng tài giả thuận thế hất văng lên không, giãy giụa trong bất lực. Còn thân hình tựa ma thần của trọng tài giả thì lao vút lên, co hai gối lại, tung một cú thúc chéo cực mạnh. Bút, bút. Hai tiếng trầm đục vang lên khi gối hắn nện thẳng vào ngực bổ cản. Tiếng hét thảm của bổ cản tắt lịm ngay tức khắc, bởi lồng ngực gã đã lõm vào hơn một nửa. Ước chừng chẳng còn mấy cái xương sườn là nguyên vẹn. Nhưng bổ cản cũng là kẻ trong trận, gã lập tức dùng thuốc vinh dự, rồi gầm lên triệu hồi thạch nhận dạ dị ẻn. Sinh vật nguyên tố hung bạo này lập tức xuất hiện từ một vị diện khác, dung hợp với bổ cản, bao bọc lấy gã bên trong cơ thể nó. Đây chính là chiêu bảo mệnh cuối cùng của bộ cạn. Thạch nhận ra gì En vốn là sinh vật cấp truyền kỳ, lúc này lại kết nối với mặt đất, dù không phải là bất khả chiến bại, nhưng để giữ mạng thì tuyệt đối không khó. Dưới ý chí của bộ cạn, thạch nhận ra gì En còn kích hoạt dị năng bẩm sinh của mình, vừa chạm đất liền lặn xuống như chìm vào nước, nhanh chóng biến mất hòng tẩu thoát. Thế nhưng, gã Thiết Huyết trọng tài giả hùng mạnh này lại không hề có ý định từ bỏ. Ngay khoảnh khắc đó, viên tinh thể ở bụng hắn tỏa sáng rực rỡ. Mùi lưu mình trong không khí cũng đậm đặc hơn gấp 10 lần trong nháy mắt. Mùi hăng nồng nặc sộc vào mũi. Đôi hoàn nhận trên tay gã bỗng phát ra ánh sáng đỏ rực. Có thể thấy, phần cuối của hoàn nhận mọc ra hai cái gai xương, đâm sâu vào cơ bắp của hắn, sau đó cả đôi hoàn nhận trở nên trong suốt và đỏ rực như tinh thể. Thân hình vạm vỡ đầy áp bức của Thiết Huyết trọng tài giả bỗng biến mất như ma chơi, lúc xuất hiện lại đã ở ngay trên đầu thạch nhận dạ dị ẻn đang chìm hẳn vào lòng đất. Sau đó, hắn dùng hết sức đâm hai tay xuống đất. Nơi hắn đâm xuống truyền đến tiếng nổ ầm ầm như động đất. Ngay sau đó, dung nham cuộn trào, thạch nhận dạ dị ẻn khổng lồ liên tục gầm lên giận dữ. Bờ vai to lớn vững chắc của nó đã bị đôi hoàn nhận kia đâm thủng, bề mặt da đá màu xanh thấm trở nên đỏ rực. Nó vậy mà lại bị lôi ngược trở ra một cách thô bạo. Tiếp đó, Thiết Huyết trọng tài giả dùng sức ném con ngồi trong tay lên, hai khẩu pháo vai năng lượng cao nhắm thẳng vào sinh vật nguyên tố cấp truyền kỳ này. Mấy phát laser năng lượng cao bắn ra liên tục như súng máy, ầm, 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 bắn thạch nhận dạ dị ẻn bay vút lên trời cao. Nhưng có vẻ như việc bắn liên tục như vậy cũng gây tổn hại không nhỏ cho máy móc. Khẩu pháo vai năng lượng cao bên trái của Thiết Huyết trọng tài giả đã nổ tung ngay lúc đó, bốc lên khói đen cuồn cuộn. Chúng liên tiếp 8 phát laser năng lượng cao, thạch nhận dạ dị ẻn gầm lên đau đớn, nhưng cũng không thể thay đổi được số phận bị nghiền thành một mịn. Dù nó không thực sự chết ở vị diện này, nhưng việc bị hạ cấp sức mạnh là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Bộ càn mặt mày trắng bệnh rơi ra từ trong cơ thể thạch nhận dạ dị ẻn. Ngay lúc này, gã vẫn còn triệu hồi một mũi gai đá để tấn công kẻ địch. Nhưng Thiết Huyết trọng tài giả hung hăng giẫm một cước xuống, rắc một tiếng, mũi gai đá mà bộ càn triệu hồi đã bị đạp gãy thành mấy đoạn. Ngay sau đó, một tia sáng màu máu lóe lên, rồi người ta mới thấy Thiết Huyết trọng tài giả làm động tác túi người ném chiến mâu. Lúc này nhìn lại bộ càn, gã đã há to miệng, không nói nổi nửa lời. Một cây chiến mâu rực cháy đã đâm xuyên ngực, ghim chặt gã xuống đất. Bố cạn làm gì còn bao nhiêu máu? Một đòn này lập tức khiến gã rơi vào trạng thái hấp hối. Thế nhưng năng lực đội của bố cạn lại một lần nữa phát huy tác dụng. Sau lưng gã đột nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ gớm biết, há to đến cực đại, một ngụm cắn bố cạn vào không gian dị thứ nguyên, thậm chí còn có tiếng nuốt từ ngực đầy tham lam. Khoảng 5-6 giây sau, cái miệng gớm biết đó lại xuất hiện ở cách đó không xa, chừng 20-30 mét so với chỗ biến mất, rồi nôn bố cạn ra. Bố cạn lúc này đã không còn trong trạng thái hấp hối nữa, mà đã hồi phục được một phần nhỏ thanh máu. Lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, nhờ có 5-6 giây đêm đó, ngoài phương xâm nham vẫn đang cố gắng xé rách lưới chiến đấu, những người còn lại đều biết mục tiêu của kẻ địch chính là Bồ Cạn. Cái chết thảm của Tao vốn đã khiến họ có cảm giác thọ chết cáo buồn, huống hồ bây giờ Bồ Cạn gặp nguy lại càng khiến họ cảm thấy môi hở răng lạnh. Vì vậy, cả ba người cùng gầm lên, lao đến bảo vệ Bồ Cạn. Thế nhưng, gã thiết huyết trọng tài giả kia quả không hổ danh thiết huyết, chỉ với một hai cú bật nhảy quỷ dị, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Bồ Cạn. Hắn dùng một tư thế ung dung chắp tay sau lưng, cứng rắn hứng chịu tia sét của An Đa Di, cú ném chí mạng của Johnny và đòn tấn công điên cuồng từ hạt giống bộc phá của Đạt Tạ Nị Ản. Hoàn nhận bên tay phải của hắn lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa đỏ rực, năm ngón tay khép lại như một lưỡi dao, nhanh và mạnh như sấm sét, vung tay đâm ngược vào lồng ngực Bồ Cạn. Cú đâm này của thiết huyết trọng tài giả đến mà không hề có điểm báo trước. Cảm giác như hắn vẫn còn ở cách đó hơn 10 mét, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã vượt qua khoảng cách không gian và thời gian, đến trước tất cả mọi sự cứu viện, ra tay sau mà đến trước, tựa như một nụ hôn đột ngột khắc cốt ghi tâm. Rồi hắn đâm mạnh vào cơ thể Bồ Cạn, ngập đến tận cổ tay. Khoái cảm giết chóc khiến thiết huyết trọng tài giả hưng phấn tột độ mà gào thét, sau đó tay hắn đột ngột rút mạnh ra. Trong tay còn nắm chặt một thứ gì đó đỏ tươi. Từ vết thương to bằng nắm đấm, một cột máu dày bằng miệng bắt phun vào ra. Thân thể Bồ Cạn bay vút lên cao, rồi rơi mạnh xuống đất, máu tươi văng tung tóe. Dù máu vẫn còn ấm nóng tuôn chảy, nhưng sinh mệnh đã rời khỏi thân xác này. Chứng kiến cảnh này, Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng giận dữ như dã thú. Phương Sâm Nham không phải chưa từng thấy người chết, nhưng cái cảm giác trơ mắt nhìn đồng đội tin tưởng mình chết đi thực sự vô cùng khó chịu. Hai tay anh máu me đầm địa, vết thương chi chít, một mảng da lành, một mảng vết thương, toàn là những mảnh thịt vụn bị khoét đi to bằng móng tay khi anh cố xé tấm lưới. Trông vô cùng thảm thương, máu thịt lẫn lộn. Ảo ảnh một con bò ngậm khổng lồ hiện ra, Phương Sâm Nham lao thẳng về phía thiết huyết trọng tài giả. Đối mặt với đòn tấn công chủ động của anh, đôi mắt đỏ rực của kẻ địch và mỡ, uy nghiêm và mạnh mẽ này lại lóe lên tia sáng sắc bén và khát máu. Hắn làm một việc không ai ngờ tới, đó là rút ngược ra một cây trường mâu khắc lấp lánh huyết quang, lấy cứng đôi cứng. Hắn hung hãn lao ngược về phía Phương Sâm Nham. Cảm giác như một chiếc máy bay phản lực khổng lồ bay sát mặt đất, mang theo tiếng gầm rít kinh hoàng. Phương Sâm Nham vạn lần không ngờ, kỹ năng sừng bò cường nộ của mình lại bị phá giải theo cách này. Anh đâm đầu vào ngực kẻ địch, nhưng lại nhận được thông báo rằng đối phương đã miễn nhiễm với hiệu ứng choáng váng đi kèm. Ngay sau đó, cánh tay trái lạnh bớt đã bị cây trường mâu lấp lánh huyết quang kia đâm xuyên. Vừa giao thủ đã bị khắc chế đến chết thế này, thực sự là chuyện Phương Sâm Nham chưa từng gặp phải. Điều này chỉ có thể nói lên một điều, đó là gã thiết huyết trọng tài giả hùng mạnh trước mắt đã lăn lộn qua biển xác núi xương, bản thân hắn sở hữu chi giác cực mạnh và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cộng thêm trang bị công nghệ cao trên người khuyết đại sức mạnh cực lớn, mới có thể khiến mọi hành động của nhóm Phương Sâm Nham đều bị đoán trước, tạo ra sự chênh lệch lớn đến vậy. Chỉ là Phương Sâm Nham cũng tuyệt đối không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Anh cắn răng chịu thêm một mâu nữa, rồi ném thẳng một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất. Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra, lần này cuối cùng cũng khiến thân hình của thiết huyết trọng tài giả khựng lại. Phương Sâm Nham lập tức lao lên, găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh phun ra khói đen dày đặc, một tay chộp chặt lấy chân trái của thiết huyết trọng tài giả. Gã này lập tức điên cuồng phản kích, hoàn nhận lại biến thành trạng thái tinh thể đỏ trong suốt, một quyền đấm thẳng vào ngực Phương Sâm Nham, đâm sâu vào cơ thể anh. Thế nhưng, Phương Sâm Nham da dày thịt béo, tuyệt đối không thể so sánh với sinh vật triệu hồi thạch nhận dạ gì ẻn hay một bổ cản mỏng manh. Cú đâm này của thiết huyết trọng tài giả có thể khiến bổ cản trọng thương, nhưng chỉ có thể dùng nỗi đau để kích phát sức mạnh càng thêm hung hãn của Phương Sâm Nham, quật văng thân hình to lớn bạm bỡ của hắn lên không trung. Mọi người cũng đều đang chờ đợi cơ hội do Phương Sâm Nham tạo ra. Quả thực nhân của Đạt Tạ Nị Ản, kẻ thù của pháp sư của An Đa Di, cùng với dấu ấn tử thần và thập tự trạm của Johnny đồng loạt giáng lên người thiết huyết trọng tài giả, nhưng chỉ tạo ra một chuỗi âm thanh kim loại va chạm. Lớp áo giáp trên người gã nổ tung vỡ nát hơn một nửa, nhưng đã thay người mặc hấp thụ phần lớn sát thương. Còn trên cơ thể được áo giáp bảo vệ của thiết huyết trọng tài giả lại xuất hiện vô số vết sẹo cũ. Vừa nhìn thấy những vết sẹo thảm khốc này, người ta có thể liên tưởng đến vô số trận chiến ác liệt, vô số lần cựu tử nhất sinh. Chết tiệt, Phương Sâm Nham nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó liền thấy vẻ mặt Đạt Tạ Nị Ản tràn đầy kinh ngạc, còn trên ngực cậu ta đã cắm một cây trường mâu huyết quang. Mãi đến lúc này, thiết huyết trọng tài giả mới từ từ thu tay về từ tư thế ném mâu, rồi đột ngột lao về phía Đạt Tạ Nị Ản. Thấy tình hình này, Phương Sâm Nham liền rút phán quyết ra. Khí chất trang nghiêm, thần thánh, đường hoàng như đang phán xử lập tức chấn áp toàn trường, quả không hổ là trang bị ám kim có thể tiến hóa. Mà thiết huyết trọng tài giả vốn đang lao về phía Đạt Tạ Nị Ản, sau khi thấy Phương Sâm Nham rút súng, vậy mà lại đột ngột đổi hướng giữa đường như vi phạm định luật vật lý, từ lao tới chuyển thành lùi gấp, ép thẳng về phía An Đa Di. Chương 91, Quang Minh chấp chính quan Phương Sâm Nham vừa định nhắm bắn lần nữa, bất thình lình khẩu pháo trên vai phải lành lặn của thiết huyết trọng tài giả đã chĩa về phía hắn, bắn ra một tia laser năng lượng cao. Mục tiêu lại là vị trí cách hắn chừng 2-3 mét về phía trước. Đất đá lập tức nổ tung, bắn văng từ phía, cuộn lên cao đến 3-4 mét, tạm thời che khuất tầm nhìn của Phương Sâm Nham. Đến khi Phương Sâm Nham lao về phía trước để tìm góc bắn mới, hắn đã thấy An Đa Di còn chưa kịp dùng huyết độn đã bị thiết huyết trọng tài giả nhảy vọt lên cao. Gã dùng hai đầu gối giao nhau đâm sầm vào người, hất văng An Đa Di lên không trung, rồi dùng một ngọn giáo đâm xuyên lồng ngực. Tim Phương Sâm Nham trùng xuống. Thiết huyết trọng tài giả chỉ cần thêm một chút sức nữa là có thể giết thêm một người. Thế nhưng, phản ứng của An Đa Di lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phương Sâm Nham. Anh ta siết chặt ngọn huyết mâu đâm vào ngực mình, đôi mắt không những không có chút sợ hãi mà còn lóe lên tia sáng dữ dội. Xương cốt toàn thân kêu lên những tiếng rắc rắc giòn tan như thể sắp gãy bụng, đồng thời một vầng hào quang trắng xóa lập tức bao bọc lấy cơ thể anh. Từ kẽ răng rỉ máu, anh ta gần ra từng chữ, cảm nhận sức mạnh thật sự của ta đi. đồ ngu. Quang mang biến. Ngay khoảnh khắc đó, ngọn huyết mâu đang bị An Đạ Di nắm chặt đống nhiên tan chảy, hóa thành khí. Những ký hiệu thần bí khắc trên đó cũng lần lượt nổ tung, nhưng không thể làm gì được An Đạ Di. Không chỉ vậy, quần áo trên người An Đạ Di cũng bắt đầu bốc cháy dữ dội. Lấy anh ta làm trung tâm, một hắc ám lĩnh vực rộng lớn trải ra. Những ai ở trong bóng tối đó đều có cảm giác như đang lạc giữa bầu trời sao bao la, trong thoáng chốc đã lạc lối giữa dải ngân hà rực rỡ. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hắc ám lĩnh vực đó đang nhanh chóng co rút lại như cá kình hút nước, khiến cho vầng hào quang trắng xóa quanh người An Đạ Di càng thêm cô đặc, gần như tạo thành một thứ sương mù dày đặc, thuần khiết, quang minh, thậm chí khiến người ta nhìn vào còn cảm thấy một sự uy nghiêm khó tả. Thần hoán, phải có ánh sáng, và trong bóng tối vô tận, một tia sáng liền xuất hiện. Điều đó có nghĩa là chỉ có bóng tối mới có thể thai nghén nên ánh sáng chân chính. Khi hắc ám lĩnh vực cháy rụi, An Đạ Di đã biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ lơ lửng cách mặt đất nửa mét. Quả cầu này hoàn toàn được lấp đầy bởi thứ ánh sáng trắng xóa đã vật chất hóa. Ánh mắt người thường vừa chạm vào liền có cảm giác bị mù tạm thời, giống như nhìn thẳng vào mặt trời hay tia hồ quang của máy hàn điện. Thấp thoáng bên trong quả cầu ánh sáng, có thể thấy một sinh vật hình người màu xanh nhạt khó tả đang làm lõi. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp nhất ẩn giấu bên trong cơ thể An Đạ Di, là lá bài tẩy cuối cùng của anh. Kỹ năng quang mang biến, có thể hóa thành sinh vật thần tộc hùng mạnh nhất, trực tiếp hóa thân thành quang minh chấp chính quan giáng lâm trước mặt kẻ thù. Lúc này, bản thể của An Đạ Di đã bị đánh về nguyên dạng một người thường, không còn bất kỳ cường hóa nào. Nhưng anh lại được bảo vệ bên trong lớp khiên cỡ lạt mạ dày đặc. Giây phút này, anh vừa yếu ớt, lại vừa mạnh mẽ đến tột cùng. Phương Sâm Nham nhìn cảnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Áp lực khổng lồ mà thiết huyết trọng tài giả gây ra cho hắn cũng giảm đi không ít. An Đạ Di tùy ý vung tay một cái. Tức thì, một tia chớp trắng to bằng cánh tay trẻ sơ sinh cày nát mặt đất, cuốn theo vô số đất đá hung hãn đánh về phía thiết huyết trọng tài giả. Gã trọng tài giả lập tức né tránh, nhưng tia chớp trắng kia lại như hình với bóng, bám giết không tha, cuối cùng nổ vang trên người gã. Giữa không trung lập tức vương vãi những giọt máu màu ngọc bích, rồi lại hóa thành khí ngay tức khắc. Thiết huyết trọng tài giả lảo đảo lùi lại. Dù trước đó đã nhiều lần bị tấn công, nhưng những đòn đánh ấy đều bị bộ giáp cực kỳ kiên cố trên người gã hấp thụ hết. Cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên gã bị thương chảy máu. Thiết huyết trọng tài giả gầm lên giận dữ. Viên tinh thể bên hông gã lóe sáng, đây là dấu hiệu cho thấy gã sắp ném chiến mâu. Cú ném huyết mâu này uy lực vô cùng lớn, đáng sợ hơn là cú ném của gã dường như tạo ra một cảm giác thời không sai lệch, thường thì ngọn huyết mâu đã trúng mục tiêu rồi người ta mới thấy gã thực hiện động tác ném. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này gã nhắm vào quang minh chấp chính quan mà An Đạ Di hóa thành. Thế nhưng khi ngọn huyết mâu kia bắt đầu bay vào trong lớp khiên tợ lạt mạ của quang minh chấp chính quan, nó khiến người ta liên tưởng đến con thiêu thân lao vào lửa. Mũi giáo vừa chạm vào khiên tợ lạt mạ đã bắt đầu tan chảy, nhưng phần đuôi giáo vẫn theo quán tính lao tới, rồi lại tiếp tục bị hòa tan. Cứ thế, nó bị giải quyết một cách lặng lẽ và bình thường. Đây chính là sức mạnh của khiên tợ lạt mạ, chỉ cần có đủ năng lượng, mọi đòn tấn công đều sẽ bị nó phá hủy và hấp thụ. Nắm lấy cơ hội khi thiết huyết trọng tài giả bị khựng lại sau cú ném lao, Phương Sâm Nham giơ khẩu phán quyết lên, nhắm bắn, rồi dùng giọng điệu như đang tuyên án, nói từng chữ một: "Ta chỉ định sinh vật trước mặt này là kẻ thù của ánh sáng, đồng minh của tà ác. Nguyện cho linh hồn của kẻ dị giáo phải gào thét trong nghiệp hỏa địa ngục suốt 1 năm." Sau đó, Phương Sâm Nham bình tĩnh bóc cỏ, từ họng súng phán quyết phun ra một luồng ánh sáng rực rỡ, lập tức bao trùm lấy thiết huyết trọng tài giả. Gã trọng tài giả dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt với món vũ khí hắc kim có thể tiến hóa này, cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Một cột sáng kỳ lạ từ trên trời chiếu xuống, soi rõ từng chi tiết trên cơ thể thiết huyết trọng tài giả, từng luồng khói đen tượng trưng cho tà ác cũng lan tỏa ra. Cùng lúc đó, An Đạ Di đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Đòn tấn công của quang minh chấp chính quan vô cùng mạnh mẽ, vừa là sát thương thần thánh tầm xa, vừa là tấn công khu vực. Bất kể có chúng hay không, chỉ cần nằm trong phạm vi sát thương, kẻ địch đều phải chịu toàn bộ trọng thương. Sau khi chúng đòn này, toàn thân thiết huyết trọng tài giả chìm trong ánh sáng trắng sữa chói lòa. Lớp giáp còn sót lại trên người gã đều bốc cháy và nổ tung, ngay cả mặt nạ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Bề mặt cơ thể đầy sẹo của gã xuất hiện những đốm đen lớn nhỏ, cảm giác như lấy một tờ giấy trắng hơ trên lửa, bề mặt tờ giấy sẽ xuất hiện những vết ô vàng, cháy đen và nứt nẻ. Gã rên lên một tiếng, không nhịn được phun ra một ngụm máu màu ngọc bích, nhưng ngụm máu đó còn chưa kịp rơi xuống đất đã bốc hơi sạch sẽ. Mặc dù thời gian choáng của khẩu phán quyết chỉ vỏn vẹn 5 giây, nhưng đối với thiết huyết trọng tài giả đang vừa kinh ngạc vừa giận dữ, 5 giây này dài tựa 5 năm. Gã có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cường tráng của mình đang bị ăn mòn và phá hủy từng chút một, sinh mệnh của gã đang trôi đi với tốc độ chóng mặt. Trận chiến trước mắt lại chính là cơn khủng hoảng lớn nhất mà gã từng gặp trong đời. Nói một cách chính xác, thiết huyết trọng tài giả hùng mạnh này đã vượt xa cấp bậc của kẻ thức tỉnh, cao hơn Phương Sâm Nham hẳn 2 tầng và cũng cao hơn An Đạ Di 1 tầng rưỡi. Vì vậy, khi đối phó với nhóm người bọn họ, gã có cảm giác nhẹ nhàng như giết gà giết chó. Thế nhưng, Phương Sâm Nham lại dựa vào trang bị mạnh mẽ của mình để san bằng khoảng cách mênh mông giữa hai người, còn An Đạ Di sau khi biến thân cũng sở hữu thực lực vượt qua kẻ thức tỉnh. Vì vậy, hai người hợp sức mới có thể gây ra sát thương chí mạng cho gã trọng tài giả. Trong nháy mắt, lớp giáp trên người gã trọng tài giả đã bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này, dù gã vẫn vô cùng thảm hại, toàn thân chi chít vết thương, nhưng thân hình thon dài cùng những đường cơ bắp rõ nét lại mang đến cảm giác nhanh nhẹn và hung mãnh như một con báo săn. Phương Sâm Nham tính rằng 5 giây choáng sắp kết thúc, liền quyết không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới, lao thẳng lên phía trước. Mạch máu trên tay trái hắn nổi vồng lên như những con rắn nhỏ màu xanh, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, một khối bóng tối khổng lồ cũng kỳ dị thành hình xung quanh tay trái hắn. Lúc này, gương mặt Phương Sâm nham trở nên dữ tợn, như một con chiến quỷ bò lên từ địa ngục sâu thẳm. Hắn hít một hơi thật sâu, mạch máu dưới lòng bàn chân tự động bung ra, phân bố như rễ cây để hấp thụ linh khí dưới lòng đất, còn tay trái thì hùng hãn vung thẳng vào cổ gã trọng tài giả. Gã trọng tài giả vừa mới hồi phục sau cơn tê liệt, dù nhanh nhẹn đến đâu cũng khó thoát khỏi đòn này. Gã nghiêng cổ đi, nhưng bả vai vẫn bị một trưởng của Phương Sâm Nham vỗ mạnh trúng. Đòn thực chi thú này của Phương Sâm Nham có thể nói là để chút hết nỗi bất hận trong lòng, dốc toàn lực mà đánh. Nhìn qua chỉ là một cú vỗ bình thường lên bả vai gã trọng tài giả, nhưng tại vị trí da thịt hai người tiếp xúc, mạch máu của Phương Sâm Nham lại như vô số con rắn nhỏ đâm vào cơ thể gã, sau đó đồng loạt đứt gãy, chui vào trong như hàng vạn ký sinh trùng. Ảo ảnh thái dương giai thê sau lưng Phương Sâm Nham cũng cắm sâu vô số xúc tu và rễ cây vào cơ thể gã trọng tài giả. Một cảm giác không thể tả lan khắp các dây thần kinh của gã trọng tài giả. Gã cảm thấy nơi bị Phương Sâm Nham chạm vào đang chảy ra thứ dịch đen hôi thối, một mảng lớn đang thối giữa, lớp da xung quanh cũng sần sùi như da cóc. Gã trọng tài giả hét lên một tiếng thảm thiết đến khó tả. Viên tinh thể bên hông gã đột nhiên vỡ nát, mất đi ánh sáng. Toàn thân gã bỗng bùng phát một luồng sức mạnh mềm mại không thể hình dung, đẩy băng Phương Sâm Nham ra xa 7-8 mét. Ngay sau đó, trước khi đòn tấn công tiếp theo của Án Đạ Dị ập đến, gã này đã biến ảo với tốc độ kinh người để tẩu thoát, để lại vài cái tàn ảnh rồi biến mất vào không khí. Đối mặt với tình huống này, sắc mặt Phương Sâm Nham đại biến, không khỏi thở dài, chết tiệt, ta đã tính sót một điểm, từ nay về sau hậu họa vô cùng. Chương 92, đại sự bất diệu. Mắt thấy trọng tài giả thiết huyết lúc này dù bị trọng thương, miệng à không, chính xác là bộ phận nhai của nó phát ra tiếng kêu đau đớn khàn đặc khó tả, nhưng tốc độ di chuyển lại tăng vọt trong nháy mắt, đạt đến mức khó tin. Phèn Sen Nhi Ảnh chính vì đã tính sót điểm này, nên chiêu thức nối tiếp sau khi tung ra thực chi thú đã xuất hiện một kẽ hở, bị gã này chấp lấy cơ hội trốn thoát thành công. Điểm mà anh tính sót chính là bộ giáp có sức phòng ngự kinh người của trọng tài giả thiết huyết. Có thể nói, bộ giáp này đã cung cấp sự bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ cho trọng tài giả thiết huyết vào thời khắc mấu chốt, hơn nữa còn đi kèm nhiều năng lực mạnh mẽ khác. Đương nhiên, nó cũng có trọng lượng vô cùng đáng kinh ngạc, nếu không phải là trọng tài giả thiết huyết, chiến binh thiết huyết bình thường căn bản không thể hành động tự do. Khi nhóm Phèn Sen Nhi Ảnh phát động cuộc phản công điên cuồng, họ cũng đồng thời phá hủy bộ giáp hùng mạnh và các thiết bị ngoại vi của trọng tài giả thiết huyết. Nhưng theo một nghĩa khác, đó lại cũng là giải thoát cho nó khỏi gông cùm kinh người nặng gần gấp đôi trọng lượng cơ thể. Nếu nói trọng tài giả thiết huyết trước đó giống như một ma thần, đầy uy nghiêm, đường đường chính chính chấn áp toàn trường, thì bây giờ nó là một con báo săn khỏe mạnh hung mãnh, trở thành sát thủ ẩn mình trong bóng tối với tốc độ như tia chớp và sự điên cuồng khó tin, sẵn sàng cướp đi mọi sinh mệnh trong tầm mắt. Chứng kiến trọng tài giả thiết huyết trốn thoát, Án Đạ Dị cũng đành bất lực. Quan Minh chấp chính quan tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có ba điểm yếu. Thứ nhất, phạm vi tấn công chỉ khoảng 20 mét, khoảng cách này dù đối với người thường cũng chỉ miễn cưỡng được coi là tầm trung. Thứ hai, trong chiến tranh giữa các vì sao, Quang Minh chấp chính quan được định vị như binh chủng tấn công mạnh mẽ giống xe tăng, tốc độ không thể nói là chậm, nhưng chắc chắn cũng không nhanh. Thứ ba, Quang Minh chấp chính quan thiếu khả năng khống chế cục diện. Vì vậy, dù uy lực của Quang Minh chấp chính quan rất lớn, nhưng kẻ địch muốn thoát khỏi phạm vi tấn công của nó cũng không khó. Vào lúc này, năng lực của bộ cản trở nên vô cùng quý giá, nhưng đáng tiếc, anh ta đã bị giết đầu tiên. Từ đó có thể thấy, xét về thực lực tổng hợp, sức tấn công của Phèn Sen Nhi Ảnh có thể cao hơn mở tờ của phe thức tỉnh giả, nhưng về mặt bảo vệ đồng đội, nếu đổi lại là Zeus, anh ta có thể dùng trọng lực áp chế để giảm tốc độ của trọng tài giả thiết huyết, qua đó cứu được bộ cản. Nếu là gã sở cùng kia, hắn có thể ngay lập tức khoác lên người bộ cản một lớp vỏ kim loại để giảm sát thương. Do đó, là một thực lực giả, Phèn Sen Nhi Ảnh quả thực có thiếu sót ở phương diện này. Rõ ràng, Ảnh Đạ Dị không thể duy trì trạng thái quang minh chấp chính quan quá lâu, xem ra việc biến thân cũng đã trả một cái giá rất lớn, nên anh nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Bốn người lại tập trung lại với nhau, sắc mặt hai cũng vô cùng khó coi, không biết nên nói gì. Giờ Ả Tạ Nạn im lặng một lúc rồi nói, còn bao lâu nữa mới sửa xong phi thuyền ong bắt cày? Ý tôi là đã tìm được 7 chiếc rồi thì không cần phải đợi nữa, bốn người chúng ta cộng thêm 3 chiếc làm mồi nhử, xác suất này đáng để đánh cược rồi. Nói đến đây, giọng của giờ Ả Tạ Nạn đã thấm đẫm nỗi sợ hãi tột cùng, người hành tinh thiết huyết cũng là một chủng tộc giỏi cứu chữa trị thương tại chiến trường. Nếu đợi đến khi gã đó quay lại, e rằng không ai trong chúng ta sống sót nổi. Phèn Sen Nhi Ảnh đang băng bó vết thương gật đầu, hỏi người nhân tạo số 1, cần bao lâu? Người nhân tạo số 1 dứt khoát đáp, ít nhất 10 phút. Điều đáng nói là, trong số các phi thuyền ong bắp cày tìm được, chỉ có của Johnny và Án Đạ Dị là của chính họ, những chiếc còn lại đều không phải hàng chính chủ, cần phải phá giải vân tay và võng mạc mới có thể lái được. Nghe tin này, sắc mặt giờ Ả Tạ Nạn cứng đờ, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán, miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ 10 phút, 10 phút. Phèn Sen Nhi Ảnh đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng, mọi người chia nhau ra trốn đi 10 phút sau, gần như chắc chắn kẻ địch đã quay trở lại rồi. Tuy tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng tốc độ của gã đó biến thái như vậy, sau khi bổ cản chết, chúng ta gần như bất lực trước nó. Nếu lúc đó chúng ta vẫn tụ tập lại chờ đợi, dù có phá giải thành công toàn bộ, cũng không có cơ hội cất cánh. Phi thuyền ong bắp cày từ lúc khởi động đến khi bay lên độ cao 100 mét cần trọn vẹn 10 giây. Kể cả không tính đến tốc độ kinh người của gã đó, chỉ riêng việc nó ném chiến mâu cũng đã là mối đe dọa lớn. 10 giây đủ để nó phá hủy 10 chiếc phi thuyền ong bắp cày đang cất cánh. Có nó ở bên cạnh án binh bất động để kiềm chế, ai trong chúng ta dám cất cánh? Cứ kéo dài thế này, chúng ta càng bất lợi hơn. Nói đến đây, Phèn Sen Nhi Ảnh hít một hơi thật sâu. Cơ hội của chúng ta bây giờ là mỗi người mang theo một người nhân tạo, chạy trốn theo các hướng khác nhau. Phi thuyền ong bắp cày sau khi khởi động chế độ lơ lửng, chúng ta có thể dễ dàng kéo theo, ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển rất nhỏ. Người nhân tạo có thể tiếp tục sửa chữa trên đó, đợi khi hoàn tất thì cùng lúc cất cánh. Như vậy, dù có người bị đuổi kịp, phần lớn mọi người vẫn có thể trốn thoát thành công. Nhưng chỉ có 7 chiếc phi thuyền ong bắp cày thôi, theo kế hoạch của anh thì phải cần 8 chiếc mới được. Giờ ạ ta nạn lập tức lo lắng nói. Phèn Sen Nhi ản thản nhiên đáp, trận chiến lần này là do sai sót liên hoàn bắt nguồn từ năng lực của tôi, nên tôi chỉ cần mang 1 chiếc là đủ. Ba người các anh có thể mang đi 6 chiếc, mỗi người vừa đúng 2 chiếc. Giờ ạ tạ nạn nghe xong, không nói hai lời, lập tức dẫn theo một người nhân tạo và 2 chiếc phi thuyền, nhanh chóng chạy về phía tây. Johnny và Án Đạ Dĩ cũng nhìn Phèn Sen Nhi ản với vẻ mặt phức tạp, rồi lặng lẽ chia nhau rời đi. Chỉ trong vòng 1 phút, nơi đây chỉ còn lại Phèn Sen Nhi ản, người nhân tạo số 1 và 1 chiếc phi thuyền ong bắp cày. Lúc này, Phèn Sen Nhi ản đứng trên thảo nguyên mênh mông, bất chợt có cảm giác cô độc và bi tráng. Anh nhìn về vành đai tiên thạch hiệp sĩ lòn hùng vĩ nơi chân trời, vẻ mặt phức tạp, nhất thời không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong khu rừng cách đó vài cây số, trọng tài giả Thiết Huyết toàn thân đầy vết thương bước từng bước đến trước một cây đại thụ. Vết thương nó phải chịu cũng vô cùng kinh người, cộng thêm uy lực của thực chi thú vẫn đang hoành hành trong cơ thể, lượng lớn máu tươi màu xanh ngọc bích không ngừng rỉ ra từ các vết thương, tụ lại rồi chảy dọc theo cổ chân xuống mặt đất. Vì trọng tài giả Thiết Huyết đứng yên không nhúc nhích, nên chẳng mấy chốc dưới chân nó đã đọng lại một vũng máu lớn bằng cái chậu rửa mặt. Máu không thấm xuống đất, một màu xanh biếc, trông đẹp một cách kỳ dị dưới ánh huỳnh quang. Lý do trọng tài giả Thiết Huyết đứng yên là vì nó đang kéo một cái hòm từ sau cây đại thụ ra. Một cái hòm đã được nó đặt ở đây từ trước. Cái hòm này xem ra cũng được chế tạo đặc biệt cho trọng tài giả, trên đó có những ký hiệu màu đỏ rõ ràng. Trọng tài giả Thiết Huyết đặt tay lên hòm, chất liệu của hòm dường như rất mềm, lõm xuống theo hình bàn tay nó, rồi bắt đầu phát sáng. Nếu dùng cách khác để cưỡng ép mở ra, uy lực của thứ này gần như tương đương với một vụ thời của chiến binh Thiết Huyết. Sau khi xác thực danh tính hoàn tất, cái hòm bắt đầu tự động gấp mở, cuối cùng biến thành một bệ kim loại rộng lớn, trên bệ có một chỗ lõm hình người. Con quái vật dứt khoát nằm vào chỗ lõm đó, ngay sau đó, nắp che trong suốt phía trên bệ kim loại bắt đầu khép lại, đồng thời đeo cho nó một chiếc mặt nạ. Bệ kim loại bắt đầu phun khí ra xung quanh để khử mùi, đồng thời dùng tay máy để dọn dẹp vết máu. Sau đó, 6 cánh tay máy từ bên cạnh bệ y tế bật ra, mỗi cánh tay có thể chăm sóc một vùng trên cơ thể con quái vật. Chỉ trì hoãn một lúc như vậy, máu màu xanh ngọc bích trên người nó đã nhanh chóng lấp đầy chỗ lõm, rồi chảy tràn ra ngoài theo mép. Cùng lúc đó, ba thiết bị giám sát siêu nhỏ như côn trùng được phóng lên độ cao hàng trăm mét. Mọi dữ liệu tín hiệu xung quanh mà chúng thu thập được sẽ được truyền đến con quái vật bên trong bệ y tế thông qua mặt nạ trong thời gian sớm nhất, giúp nó nắm bắt tình hình xung quanh ngay lập tức. Bệ y tế cũng khởi động thiết bị khúc xạ ánh sáng cực mạnh, nói thẳng ra là tàng hình. Có thể thấy rõ, hiệu suất làm việc của bệ y tế này rất cao, các cánh tay máy gần như vung ra tàn ảnh, tốc độ cắt và khâu càng nhanh thì tổn thương cho cơ thể càng nhỏ. Bệ y tế gần như dùng tốc độ của một dây chuyền sản xuất để chữa trị các vết thương trên cơ thể hở hế của con quái vật. Cách xử lý của nó rất đơn giản, rạch vết thương, cắt bỏ một số cơ bắp có thể đã hoại tử, cầm máu và làm sạch miệng vết thương. Sau đó, đổ vào vết thương một loại chất lỏng y tế sền sệt như xạ phải xanh hòa tan. Loại chất lỏng này gần như là vạn năng, có thể tăng tốc độ lành vết thương cực lớn, thậm chí có thể dùng làm thuốc dán liền chi bị đứt. Nhưng điều làm tốn thời gian phẫu thuật của bệ y tế nhất chính là các mạch máu tổ chức mà Phèn Sen Nhi ản đã xâm nhập vào cơ thể trọng tài giả Thiết Huyết thông qua thực chi thú. Những mạch máu này như có sinh mệnh riêng, như ròi trong xương, phá hoại và ăn mòn bên trong cơ thể nó, lợi dụng năng lượng bị phá hủy của vật chủ để cường hóa bản thân. Chúng còn phối hợp với virus A để không ngừng ăn mòn hệ miễn dịch của trọng tài giả Thiết Huyết. Vậy phẫu thuật y tế đã liên tục tiêm 8 loại vaccine tương ứng khác nhau, nhưng tất cả đều vô hiệu. Kết quả tính toán cuối cùng rất bất lực, để điều chế ra loại thuốc đặc hiệu tương ứng cần 11 ngày 16 giờ 38 phút, nhưng chu kỳ phân chia của những ký sinh vật xâm nhập này chỉ từ 30 phút đến 2 giờ, vượt qua chu kỳ phân chia thì chúng sẽ tự nhiên chết đi. Chương 93, Johnny phản công cuối cùng, trọng tài Thiết Huyết đương nhiên lựa chọn từ bỏ. Khi hắn bước xuống khỏi bàn phẫu thuật, ngoài uy lực còn sót lại của thú thực nhật vẫn đang gây nhiều trong cơ thể, những vết thương khác đã hồi phục ít nhất 80. Hơn nữa, bàn phẫu thuật chuyên dụng này còn lưu trữ máu mà huyết mâu đã rút ra mỗi tháng một lần, tổng cộng 10,000 ml. Lúc này, quá trình truyền lại máu gốc đã được tiến hành, bù đắp lại lượng máu lớn đã mất trước đó. Điều này cũng có nghĩa là, kẻ xuất hiện trước mặt Phèn Sen Nhi ản và mọi người là một trọng tài Thiết Huyết ở trạng thái gần như hoàn hảo. Dù không còn áo giáp, nhưng vũ khí sở trường của hắn là trường thương màu máu đã được bổ sung. Mọi thứ dường như được làm mới hoàn toàn. So với vai trò của một kẻ cường tập trước đây, huyết mâu lúc này sẽ là một sát thủ ám sát tầm xa hoàn hảo. Một thích khách ẩn mình trong bóng tối. Sau khi tất cả cánh tay máy móc ngừng hoạt động, trọng tài Thiết Huyết liền gọn gàng nhảy xuống bàn phẫu thuật. Hắn cứ thế đứng trên mặt đất, tiện tay chấm vào vũng máu bên cạnh bàn mổ, dùng ngón tay nghiêm túc vẽ lên những hoa văn bí ẩn, kỳ dị trên cơ thể. Những thứ đó trông như hình xăm, lại giống như văn tự, cuối cùng hắn bôi lên mặt những hoa văn trông như của người Indian. Những vết sẹo chẳng chị khắp người lại đan vào nhau tạo thành một vẻ uy nghiêm khó tả. Tiếp đó, Huyết Mâu tiện tay cầm lấy túi đựng thương đặc chế, dùng dây leo hoang dã buộc chặt vào người. Bên trong túi cắm 6 cây trường thương chiến đấu sắc bén, lờ mờ tỏa ra sắc lửa. Ngoài ra, toàn thân hắn vậy mà hoàn toàn trần trụi, ngay cả mặt nạ lọc khí độc cũng không đeo. Đối với một cường giả như hắn, dù khí quyển trên hành tinh Emdorzos có độc, cũng chỉ có thể gây ra tổn thương mãn tính. Điều mà Huyết Mâu tìm kiếm chính là cảm giác của một thợ săn bắt nguồn từ tự nhiên và chinh phục tự nhiên, là bản tính hoang dã đã xa cách từ lâu. Hắn không mang theo bất kỳ vũ khí cận chiến nào, bởi vì sinh vật mạnh mẽ này có đủ tự tin vào những ngọn lao của mình. Ở khoảng cách này, kết hợp với tốc độ kinh người đó, ta chính là vua. Trọng tài Thiết Huyết bước những bước nhẹ nhàng, một lần nữa quay lại chiến trường đã giao đấu với nhóm Phèn Sen Nhi ản. Lúc này hắn không dựa vào các thiết bị quét công nghệ cao, nhưng khẩu khí hình thang không ngừng ngọ ngoại, hai lỗ mũi chỉ nhỏ bằng hạt đậu xanh cũng đang hô hấp dồn dập, bộ lông cứng trên mặt cũng dựng đứng lên. Vì vậy, hắn nhanh chóng dựa vào kinh nghiệm của mình để phán đoán rằng không có mai phục. Tiếp theo, trọng tài huyết mâu đi một vòng quanh chiến trường, đặt tay lên mặt đất ở bước. Những ngón tay to bẻ có móng đuốt của nó bắt đầu lướt đi linh hoạt trên mặt đất, vuốt ve, dường như đang phân biệt và ghi nhớ dấu chân cùng đặc điểm của từng người. Cuối cùng, huyết mâu dừng ngón tay trên dấu chân của Phèn Sen Ni An. Điều này cho thấy đây là con mồi nguy hiểm nhất mà hắn xác định. Đây cũng là con mồi giá trị nhất mà hắn công nhận. Sọ của con mồi này có tư cách được ngâm trong máu tươi 3 lần, rồi treo bên hông ta. Huyết mâu nghĩ thầm. Hắn sở dĩ xác định Phèn Sen Ni An là mục tiêu, chủ yếu là vì ấn tượng từ phát súng phán quyết và cú đấm thu thực nhật kia quá sâu sắc đến mức khắc cốt ghi tâm. Loại tấn công đó mang lại cho huyết mâu cảm giác hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể bó tay chờ chết. Điều này chỉ có thể nói lên một điều, thực lực của người này hiện tại tuy còn rất yếu, nhưng hai loại chiến kỹ mà hắn thi triển, một khi tu luyện đến đỉnh cao, sẽ sở hữu sức mạnh vượt xa bản thân huyết mâu. Cái cảm giác bóp chết mầm non có thể vượt xa mình ngay trong trứng nước cũng mang lại một khoái cảm khó tả. Thế nhưng, đúng vào lúc này, từ phía sau lưng huyết mâu đang ngồi xổm, một bóng đen kỳ dị xuất hiện. Bóng đen đó vung tay lên, huyết mâu lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, không chỉ vậy, ngay cả thị giác, thính giác, xúc giác tất cả đều biến mất. Ngay sau đó, một ảo ảnh đầu lâu khổng lồ nhe nhanh múa vuốt giữ tận hiện ra trên đầu hắn, lại chính là Johnny. Hắn vậy mà đã tính được huyết mâu chắc chắn sẽ quay lại chiến trường, nên đã bố trí mai phục ở đây, ngang nhiên ám sát. Cũng chỉ có hắn mới có đủ tự tin để qua mặt được hai mắt của huyết mâu mà tiến hành một cuộc đột kích thành công. Huyết mâu còn chưa kịp phản ứng, cả người Johnny đã bắt đầu lóe lên liên tục. Trong nháy mắt, hắn biến ra tới 11 phân thân. Lần này có thể nói hắn đã dốc toàn lực, bao vây huyết mâu từ bốn phương tám hướng. Con dao găm Johnny cầm trong tay kỳ lạ thay chỉ có chuôi, nhưng sau khi hắn nắm chặt chuôi dao, phía trước liền xuất hiện một luồng sáng màu đỏ thẫm dài hơn một thước, lúc tỏ lúc mờ, tựa như một con cá hiền lành đang bơi lội trong không khí. Trên người cả 11 phân thân đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt, ngay sau đó đồng loạt lao vào huyết mâu với tốc độ kinh người. Nói là lao vào, thậm chí mỗi nơi phân thân lướt qua đều để lại một vệt sáng thẳng tắp, vô giá. 11 luồng sáng trắng xóa xuyên qua huyết mâu như thể hắn là không khí. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy cảnh tượng đó kỳ dị như một đóa hoa khổng lồ ma quái. Đây chính là kỹ năng tủ của Johnny, phân thân quỷ ảnh điểm. Trong nháy mắt lao về phía kẻ địch với tốc độ kinh người, dùng hết sức lực toàn thân để chém giết, gây ra sát thương đáng kinh ngạc. Uy lực của chiêu này không được tính là quá mạnh, nhưng Johnny dùng tới 11 phân thân để thi triển, nói cách khác, uy lực của nó phải nhân lên 1100. Uy lực khủng khiếp như vậy, thậm chí khi chiến đấu giữa các kẻ giao ước cũng sẽ có một số hạn chế nhất định, đó là giới hạn sát thương tối đa không thể vượt quá 70 máu tối đa của người chúng chiêu. Tâm lý của Johnny thực ra cũng không khó hiểu. Bất cứ ai có thể vào được không gian ác động, không chỉ có tiềm năng, mà thường là những kẻ cố chấp đến điên cuồng với những trải nghiệm bi thảm. Thế nhưng Phèn Sen Ni An lại là mở tờ biến thái nhất mà Johnny từng gặp. Không có ai hơn. Trong thế giới này, hắn luôn bị Phèn Sen Ni An đè nén, thậm chí đè nén đến mức chính hắn cũng nhận ra mình không thể chống lại sự áp đảo của Phèn Sen Ni An. Nếu không muốn chết, chỉ có thể tiếp tục sống. Nhưng Johnny cũng là một kẻ thức tỉnh hùng mạnh, có lòng tự tôn của riêng mình. Cái bóng của Phèn Sen Ni An như một vách núi đáng sợ đè nặng lên hắn. Hắn không thể đánh bại Phèn Sen Ni An trực diện, nên chỉ có thể phá giải cái bóng trong lòng mình từ một phương diện khác. Đó chính là đánh bại đối thủ mà ngay cả Phèn Sen Ni An cũng bất lực. Tự nhiên sẽ thoát ra khỏi cái bóng của anh ta. Vì vậy mới có cuộc phục kích lần này của Johnny, một cuộc phản công gần như tuyệt vọng. Lúc này, cách nơi đây 5 km, Phèn Sen Ni An đang từng bước vững vàng tiến về phía trước. Anh đột nhiên nói với người nhân tạo số 1 đi phía sau, "Chờ một chút, rất có thể chúng ta đều sẽ chết, anh có sợ không?" Người nhân tạo số 1 dứt khoát túi người nói, "Sợ? Nếu không sợ, 40 năm trước tôi đã chết một cách dứt khoát rồi, cần gì phải biến mình thành bộ dạng này?" Phèn Sen Ni An như thể đang tự nói với mình, "Gã đó nhất định sẽ đến tìm tôi, bởi vì tôi đã gây ra cho hắn tổn thương lớn nhất và sâu sắc nhất, đặc biệt là cú đấm thu thực nhật. Chắc khoảng vài phút nữa hắn sẽ đuổi kịp tôi." Người nhân tạo số 1 thản nhiên nói, "Vậy tại sao anh còn bảo những người khác đi?" "Ồ, anh biết mình chắc chắn sẽ chết, nên muốn tạo cho họ một tia hy vọng sống sót sao?" "Tôi không vĩ đại đến thế." Phèn Sen Ni An cười nói, "Nhưng không phải lúc nào đông người cũng tốt. Trong kế hoạch của tôi, ít người lại là tốt nhất. Toàn bộ trang bị của gã đó đã bị tôi phá hủy hết rồi, nên lúc này hắn hẳn đã chuyển từ chế độ chiến đấu cường công sang chế độ thích khách, hơn nữa còn là loại thích khách tầm xa khó chịu nhất. Uy lực trường thương của hắn quả thực vô cùng bá đạo. Vì vậy, chúng ta phải đến một nơi có thể khắc chế mạnh mẽ trường thương của hắn. Chiến đấu với hắn trên đồng bằng và trong khu rừng thưa thớt này thì quá thiệt thòi." Người nhân tạo số 1 lúc này do dự một chút rồi nói, "Thực ra, anh còn một lựa chọn khác, đó là bây giờ mang theo tôi, cất cánh bay đi, chưa chắc đã chết. Tôi cảm thấy cơ hội làm vậy lớn hơn nhiều so với việc anh chiến thắng gã kia." Phèn Sen Ni An không hề suy nghĩ mà lắc đầu ngay, "Vậy thì chẳng khác nào giao phó vận mệnh của mình cho những ngón tay của đám người tợ rẹ đã tỏ trên tàu mẹ. Tôi thích đặt tính mạng của mình vào tay mình hơn. Tôi hỏi anh, vào một đêm báo tuyết dữ dội, anh phải lái xe trên đường núi, tài xế thuê có 30 khả năng gặp tai nạn, còn anh tự lái có 40 khả năng gặp tai nạn, anh sẽ chọn tự mình lái hay thuê người?" Người nhân tạo số 1 im lặng một lúc rồi nói, "Tôi chọn tự mình lái." "Đúng vậy đó." Phèn Sen Ni An cười nói, dù có chết trong tay mình thì cũng mất đi vài phần tiếc nuối. Hai người cứ thế một trước một sau xài bước đi. Phèn Sen Ni An đột nhiên nói, "Thực ra anh cũng có lựa chọn, bây giờ lập tức rời đi, cách khỏi tôi, gã đó chắc chắn sẽ không có hứng thú với hộp sọ của anh đâu. Người nhân tạo số 1 dứt khoát nói, đúng vậy, nhưng điều đó có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi bị bỏ lại trên cái hành tinh chết tiệt này. Anh sẽ mang theo một người nhân tạo trung thành rời đi, nhưng nếu tôi bỏ đi bây giờ, giả sử anh thắng, anh sẽ trực tiếp lờ đi sự tồn tại của tôi. Anh đúng là hiểu tôi thật. Phèn Sen Nhi An cười lớn, anh nói đúng, sai lầm có thể được tha thứ, nhưng vứt bỏ thì không. Nhìn thảm thực vật phía trước ngày càng ung tùm, cùng với hơi nước cầm ướt phả vào mặt, người nhân tạo số 1 đột nhiên bừng tỉnh, anh muốn quyết chiến với hắn trong hẻm núi kia sao, hay nói đúng hơn là dưới nước. Chương 94, rút dây động rừng. Phương Sâm Nham cười cười, không nói gì. Hắn đi thẳng xuống hẻm núi, đến gần mép nước mới lộ ra vẻ nghi hoặc, lạ thật đấy, sao hắn vẫn chưa đến? Người nhân tạo số 1 ho khan một tiếng, có thể đã đến từ lâu rồi, chỉ là anh không phát hiện ra thôi. Phương Sâm Nham quả quyết, không thể nào, vì hắn đang truy đuổi con mồi chứ không phải mai phục con mồi. Anh xem, bao đốm, sư tử hay sói có thể rất kiên nhẫn khi chờ đợi, nhưng trong quá trình truy đuổi, chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hạ gục con mồi. Những con vật dám lãng phí cơ hội đều đã bị tự nhiên tàn nhẫn đào thải rồi. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Phương Sâm Nham dừng bước, nghiêm túc nói, dựa theo thông tin có được, ngay cả một chiến binh tinh huyết bình thường cũng có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh. Thú hổ gã này vừa nhìn đã biết là cấp bột. Lẽ nào là Johnny hoặc giờ ạ ta nạn? Chỉ có họ mới có thể còn át chủ bài. Khả năng của Johnny rất lớn. Vậy thì, nói cách khác, mình đã có được một chút thời gian quý báu để bố trí. Người nhân tạo số 1 im lặng không đáp. Trong lòng nó, Phương Sâm Nham đáng lẽ phải chạy đến đây, lợi dụng việc chiến binh tinh huyết kia mất đi trang bị công nghệ, rồi chắt bùn khắp người trốn dưới nước để thoát khỏi sự truy lùng của kẻ địch. Tuy nhiên, dù lao luyện giàu hoạt như người nhân tạo số 1, lúc này nó cũng đã bỏ qua một chuyện, đó là hướng di chuyển của Phương Sâm Nham hiện tại hoàn toàn trùng khớp với hướng của dấu chân khổng lồ và kỳ dị đã phát hiện trước đó. Lúc này, tại một nơi cách hành tinh Ép Đợt Rột 2.7 triệu km, bên trong căn cứ ưng, Mông Qua đã nắm trọn đại quyền, áp lực lúc này cũng không còn lớn nữa. Nhiệm vụ gã phải hoàn thành có thể nói là đã vượt mức, không chỉ xác nhận hành tinh Ép Đợt Rột có mạch khoáng bị một trữ lượng cực kỳ phong phú, mà còn bắt được mối với vương tử Hoàng Bạn, ngay cả lão già kia gã cũng có thể đối phó qua loa trong những chuyện nhỏ nhặt. Tình cảnh thê thảm của nhóm Phương Sâm Nham đều lọt vào mắt Mông Qua, nhưng gã cũng đành bất lực, và trong sự bất lực ấy còn có cả nỗi đau đớn khôn nguôi. Bởi vì mỗi người trong nhóm Phương Sâm Nham chết đi, đồng nghĩa với việc ít nhất 200 tờ ONG thỏi nguyên tố bị một độ tinh khiết cao biến mất khỏi thế giới này. Quan trọng nhất là, xem ra rất có thể sẽ không một hai thoát ra được. Cái cảm giác vịt đã nấu chín còn bay mất này thực sự khiến Mông Qua vô cùng khó chịu. Nhưng ngoài việc béo mạnh vào mông cô thư ký bên cạnh, gã chẳng có cách nào khác để chút giận. Sau này tao sẽ giết thêm vài tên người tinh huyết để trả thù cho chúng mày vậy. Mông Qua chỉ có thể bắt chân chữ ngũ, ngả người trên ghế ông chủ và thầm nghĩ một cách vô liêm sỉ như vậy. Mặc dù công nghệ của người tinh huyết vượt trội hơn con người, Mông Qua vẫn tràn đầy niềm tin chiến thắng. Nói một cách thô thiển, hay đúng hơn là theo góc độ sinh học, niềm tin này bắt nguồn từ sự khác biệt trong cấu tạo cơ quan sinh sản của hai bên. Hiện tại, tổng dân số của toàn đế quốc là hơn 7.000 triệu người, đó là chưa kể phạm vi thống trị của đế quốc bao trùm vô số hành tinh, chưa kể đây là số liệu điều tra dân số từ 30 năm trước, và càng chưa kể đến đám quân phản loạn của liên minh tự trị. Trong khi đó, theo điều tra chính xác, tổng số người tinh huyết chỉ vào khoảng 500.000 đến 1 triệu. 1 triệu đấu với 7.000 triệu. Hơn nữa, trình độ công nghệ của hai bên tuy có chênh lệch nhưng vẫn ở cùng một thời đại. Vì vậy, kết quả cuộc chiến là không cần bàn cãi. Sau khi phát động chiến tranh, chỉ cần cân nhắc xem đế quốc sẽ tổn thất bao nhiêu chiến hạm và dân số mà thôi. Sự do dự trước đây của đế quốc chủ yếu là vì phải xem xét lời cảnh báo của các nhà khoa học, giao thiệp quá sâu với các chủng tộc lệnh pha từ vị diện khác sẽ gây ra những hậu quả khó lường và rủi ro khổng lồ. Nhưng trước lợi ích đủ lớn, chính xác là mạch khoáng bị một đủ lớn, rủi ro này đã từ mức có thể không chịu nổi biến thành có lẽ chịu nổi. Nhưng đúng lúc này, trên bàn của Mông Qua bỗng có đèn xanh nhấp nháy. Gã đang buồn chán nên liền nhấn nút trên mặt bàn, "Vào đi." Phó quan của Mông Qua dẫn theo một thiếu úy bước vào. Viên thiếu úy này tên là Cờ, một sĩ quan văn phòng nhưng có nền tảng kỹ thuật khá vững chắc, nếu không cũng không thể leo từ tầng lớp bình dân lên vị trí hiện tại. Cờ cũng chính là người từng được cử đi dẫn đường cho Phương Sâm Nham. Cờ nhìn cái đầu chọc của Mông Qua, lắp bắp nói, "Thưa tướng quân, qua bài phát biểu của ngài, tôi đã biết nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, nhưng tôi cũng nghe nói vẫn còn quân ta bị kẹt bên trong. Sau khi thành công, để vực dậy sĩ khí, Mông Qua quả thực đã thông báo tin chiến thắng ngay lập tức. Nhưng gã cũng thèm muốn cắt tỏi bị một độ tinh khiết cao của nhóm Phương Sâm Nham, nên cũng đã đề cập đến tình cảnh của họ, hy vọng có người có thể san sẻ nỗi lo cho gã. Là một lãnh đạo giỏi chính là biết cách để cấp dưới gánh vác áp lực, không ngờ quả nhiên có người đứng ra." Cờ lắp bắp nói, "Các lò phản ứng của tiểu ưng hiệu đều đang hoạt động quá tải. Vậy chắc hẳn ngài đang tận dụng đầu ra tần số siêu cao này để xuyên thủng tuyến phong tỏa của người tinh huyết, từ đó quan sát tình hình bên trong qua camera tích hợp của người nhân tạo phải không ạ?" Mông Qua khó chịu nói vào trọng tâm. Cờ giật mình, vội nói, "Thưa ngài, nếu ngài có thể chuyển đổi năng lượng từ việc vận hành quá tải lò phản ứng, tăng cường cho thiết bị gây nhiễu radar của chúng ta, chỉ cần hội tụ giải sóng lại, thì có lẽ cũng sẽ có tác dụng với tàu mẹ của người tinh huyết. Nói thẳng ra, ít nhất có thể khiến hệ thống dò tìm của họ mất đi 80 chức năng." Mông Qua nắm rõ tình cảnh của nhóm Phương Sâm Nham trong lòng bàn tay, nghe Cờ nói vậy liền đập đùi một cái, "Rất tốt, cậu chủ trì việc này. Làm tốt, thăng 2 cấp, làm không tốt, thì ra tòa án quân sự." Phương Sâm Nham dừng bước. Địa hình ở đây khá đặc biệt. Trên cao nguyên này, dòng sông lại chảy xiết trong một khe nước sâu thẳm, vách đá của khe nước tường dựng đứng 90 độ, khó leo trèo. Chỉ có ở nơi này, một đoạn bờ dốc dài khoảng 3-4 cây số ở hai bên khe nước có dạng như một cửa mở, độ dốc chỉ khoảng 40 độ, mang dấu vết sạt lở. Lòng sông ở đây cũng rộng ra đáng kể, dòng nước tự nhiên trở nên nông và chảy chậm hơn. Cũng vì vậy mà trên bãi sông, những tảng đá to như ngôi nhà san sát khắp nơi, mặt đất ẩm ướt, mọc đầy rêu, địa hình vô cùng phức tạp. Đối với trọng tài tinh huyết chỉ sử dụng lao ném, địa hình này chắc chắn là một sự khắc chế rất lớn. Rõ ràng, nơi này rất tiện để uống nước, nên không có tuần nào chọn làm nơi ở các sinh vật thường sẽ kéo đến đây uống một bụng no nê trước khi mặt trời lặn, vì vậy bây giờ nơi này vẫn còn khá yên tĩnh. Phương Sâm Nham đã chọn một nơi như vậy làm chiến trường. Đối với hắn, tìm được một nơi thế này, phần thắng vốn chỉ có 4 thành đã tăng lên 5 thành. Nếu có thể kéo kẻ địch xuống nước chiến đấu, thậm chí có thể đạt tới 6 thành. Đột nhiên, trên vách đá bên cạnh, một viên sỏi nhỏ bắt đầu nảy lên rồi rơi xuống, va lách tách vào vách đá, sau đó rơi xuống dòng sông không mấy xiết, bắn lên một đóa hoa nước nhỏ, phá vỡ sự yên tĩnh của khu vực. Phương Sâm Nham theo bản năng nhìn lên theo hướng viên sỏi rơi xuống và thấy một người. Một người toàn thân đẫm máu, đang trong trạng thái hấp hối. Johnny, trông anh ta rất thảm, không chỉ tay phải đã bị chặt đứt đến tận vai, mà vết thương trên bụng còn lòi cả ruột ra ngoài, lủng lẳng bên ngoài cơ thể dài gần nửa mét. Anh ta còn bị trói vô lại, bên ngoài bọc một lớp lưới săn, cứ thế lơ lửng trên vách đá cao hàng trăm mét, thứ chống đỡ cơ thể anh ta là một ngọn giáo màu đỏ máu đóng chặt vào vách đá. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Phương Sâm Nham thản nhiên nói. Đúng lúc này, thân hình thon dài nhưng rắn giỏi của trọng tài tinh huyết đã xuất hiện trên sườn dốc. Trông hắn lúc này không khác mấy so với lúc vừa bước xuống từ bàn trị liệu, ngoại trừ vết thương hình chữ thập khủng khiếp bị chém sâu trên ngực, vảy máu màu xanh đen trông như vừa mới hình thành, thậm chí còn nhìn rõ cả xương trắng bên trong. Hắn cứ thế nhắm thẳng về phía Phương Sâm Nham, tay cầm một ngọn trường mâu màu máu, từng bước đi xuống, không hề sợ hãi, tràn đầy niềm tin không gì lay chuyển. Mặc dù trọng tài tinh huyết lúc này đã bị thương nặng và hoàn toàn không có chút phòng ngự nào, nhưng hắn tin vào ngọn chiến mâu trong tay mình. Niềm tin đó thậm chí còn vượt qua cả sinh tử. Chính xác mà nói, là đem cả sinh tử ký thác vào niềm tin ấy. Phương Sâm Nham không chút do dự mà hèn hạ lùi bước. Điều này không có gì đáng xấu hổ, hắn phải câu thêm thời gian cho mình, phải kéo dài cho đến khi bệnh dịch của hắn phát huy tác dụng trên người gã kia. Đó mới là khúc dạo đầu cho cuộc phản công. Mà bệnh dịch trước đó đã tác động lên người trọng tài tinh huyết gần 10 phút, giải mã hệ miễn dịch của hắn lâu như vậy, bây giờ lại tiếp tục giải mã trên nền tảng dữ liệu đó. Vì vậy, mục tiêu Phương Sâm Nham đặt ra cho mình là 8 phút. Trong bãi đá lởm chởm như mê cung này, câu giờ với trọng tài tinh huyết trong 8 phút, có lẽ đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng lại là nhiệm vụ mà Phương Sâm Nham buộc phải đối mặt, phải thử thách. Đột nhiên, một cảm giác uy hiếp cực kỳ mãnh liệt dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham. Sau khi trọng tài tinh huyết mất đi trang bị tăng cường cảm giác, có lẽ phương diện cảm giác là thứ duy nhất Phương Sâm Nham chiếm ưu thế. Vì vậy, hắn quyết đoán nhảy sang một bên. Giữa không trung, một luồng sáng khó tả vẫn xuyên qua người Phương Sâm Nham. Tiếp đó, mới là động tác túi người đặc trưng của trọng tài tinh huyết, rồi khoan thai duỗi thẳng người ra như một đoạn phim quay chậm động tác ném lao. Chương 95, thời cơ Phương Sâm Nham đã từng chứng kiến trọng tài giả thiết huyết phóng trường mâu vài lần, hơn nữa trên đường đi còn dùng chức năng ghi hình tức thời của người nhân tạo số 1 để xem lại vô số lần, nhờ vậy mà nắm bắt được một điểm yếu chí mạng của huyết mao. Đó là gã có một thói quen trước khi phóng mâu, thói quen này rất nhiều người đều có, đó là bất giác lùi lại nửa bước. Lúc này, tuy trọng tài giả thiết huyết không còn bộ giáp nặng nề trói buộc, nhưng vẫn theo thói quen mà thực hiện động tác này. Phương Sâm Nham tập trung toàn bộ tinh thần vào gã, cộng thêm việc cuối cùng cũng chiếm được ưu thế về mặt chi giác, nên cú nhảy né trước đó đã phát huy tác dụng. Mũi mâu này vốn nhắm thẳng vào giữa ngực Phương Sâm Nham, nhưng vì hắn đã hành động né tránh từ trước, đỡ được thành công vào cạnh lưỡi của chiến mâu, khiến nó lệch hướng đi một chút, làm cho vị trí bị đâm trúng hoàn toàn sai lệch, xuyên qua vai mà ra. Máu tươi văng tung tóe, xương bả vai bên phải của Phương Sâm Nham bị một mâu đâm thủng, máu thịt bé bét. Vết thương này đối với người thường là cực kỳ nghiêm trọng, trong Tây Du Ký đã nhiều lần nhắc đến một hình phạt rất độc ác gọi là xuyên tỳ bà cốt, chính là chỉ vết thương tương tự thế này, gần như cả cánh tay sẽ bị phế. Nhưng đối với thể chất mạnh mẽ của Phương Sâm Nham lúc này, vết thương trông có vẻ thảm thương, rất nặng, nhưng thực tế hiệu quả sát thương đối với hắn lại có hạn. Sau khi mũi mâu đó đâm tới, Phương Sâm Nham liền tục lộn vài vòng, kéo léo nấp sau một tảng đá lớn. Lúc này hắn càng để ý thấy số chiến mâu mà trọng tài giả thiết huyết mang theo có hạn. Trong lòng lại mừng thầm, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Phương Sâm Nham, đây lại là một tin tốt. Chiến mâu tuy ngầu và đẹp mắt, nhưng lại cần phải thu hồi mới có thể ném tiếp. Nếu mình có thể làm hao hết số chiến mâu mà trọng tài giả thiết huyết mang theo, vậy thì phương thức tấn công của gã sẽ vô cùng thiếu thốn. Vì vậy, dù chúng mâu song Phương Sâm Nham kêu la rất thảm thiết, nhưng hắn vẫn co rúm sau tảng đá lớn bị lũ quét cuốn xuống, kiên quyết không chịu ra. Nếu trọng tài giả thiết huyết còn khẩu pháo laser trên bay, đừng nói đó là hàng xịn có cả hai bên bay, chỉ cần một khẩu thôi cũng đủ để bởi Phương Sâm Nham đang ngấp sau tảng đá phải ôm đầu chạy chối chết. Tức là thế giới này không còn nếu. Quan trọng hơn, nếu trọng tài giả thiết huyết có thể mặc một bộ chiến giáp toàn thân hạng nặng dự phòng để tìm Phương Sâm Nham, vậy thì hắn còn ở lại bãi sông này dây dưa với gã làm gì? Cứ nhảy thẳng xuống sông là có thể xuôi dòng mà đi. Trừ khi trọng tài giả thiết huyết nghịch thiên đến mức có thể giết hắn trong vài giây, nếu không cũng chỉ có thể đứng nhìn sông rộng mà than thở. Lúc Phương Sâm Nham sắp xếp đường lui bằng đường sông cho mình, người nhân tạo số 1 còn nghi ngờ rằng hắn làm vậy quá mạo hiểm. Một mặt có thể phải đối mặt với sự tấn công của thủy quái, mặt khác tại sao trọng tài giả thiết huyết lại không thể xuống nước đuổi theo họ? Phương Sâm Nham bèn nói với người nhân tạo số 1, tộc thiết huyết rất có thể không biết bơi, hành tinh của họ chắc cũng rất ít nước. Lý do rất đơn giản, tài liệu về người hành tinh thiết huyết cho thấy, chức năng tàng hình của họ rất dễ bị nước phá giải. Chức năng chiến đấu thông thường và quan trọng như tàng hình, sao có thể vô cớ xuất hiện điểm yếu này? Nói thẳng ra, lỡ như trời mưa lúc đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng thì sao? Chẳng phải lúc mấu chốt chỉ có thể chờ chết ư? Lỗi lầm chí mạng này cũng không thể tha thứ được, giống như súng của binh lính gặp nước bị ẩm không thể khai hỏa vậy. Trình độ công nghệ của người hành tinh Thiết Huyết rất cao, không thể nào bỏ qua một khiếm khuyết lớn như vậy. Vậy thì giải thích duy nhất chính là hành tinh mẹ của tộc Thiết Huyết rất khan hiếm nước, hoàn toàn không có hiện tượng tự nhiên như mưa. Kết hợp với môi trường nhiệt độ cao mà họ thấy khi lên chiếc tàu con của người hành tinh Thiết Huyết, vậy thì phán đoán của Phương Sâm Nham tự nhiên là đã quá rõ ràng. Người nhân tạo số 1 vốn tưởng Phương Sâm Nham giải tán cả đội là hành động đập nồi dìm thuyền, nhưng bây giờ xem ra gã này tâm tư kín đáo, mọi sắp xếp đều ngăn nắp trật tự, ngay cả đường lui cũng đã tính toán xong, đâu có giống như đang thời thời. Biết đâu hành động giải tán đội ngũ cũng có thâm ý sâu xa của hắn đằng sau. Lúc này Phương Sâm Nham co rúm sau tảng đá, ra vẻ có đánh chết cũng không ra. Trọng tài giả Thiết Huyết Huyết Mao đương nhiên sẽ không từ bỏ ưu thế của mình mà xông lên đánh cận chiến với hắn. Dù sao Phương Sâm Nham trước đó đã thể hiện ra hai năng lực khiến gã cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ. Có thể nói Huyết Mao đã dựa vào một cây chiến mâu của mình, cứng rắn từ một chiến binh Thiết Huyết cấp thấp nhất giết lên đến vị trí trọng tài giả bây giờ. Có thể nói là bước ra từ núi thây biển máu, một người như vậy sao có thể không có kiên nhẫn? Lúc này gã đã mất đi sự bảo vệ của áo giáp, lại còn hấp tấp xông lên, từ bỏ sở trường để dùng sở đoạn chiến đấu với kẻ địch, vậy thì chỉ có thể dùng từ ngu xuẩn để hình dung, căn bản không thể sống được đến bây giờ. Vì vậy, trọng tài giả Thiết Huyết cũng kiên nhẫn chờ đợi Phương Sâm Nham mắc sai lầm, hai bên rơi vào thế giằng co hao tổn. Nhưng trọng tài giả Thiết Huyết ứng biến như vậy, lại vừa hay rơi vào bẫy của Phương Sâm Nham. Bởi vì năng lực vi rút quân vương của Phương Sâm Nham không phải vô hiệu với trọng tài giả Thiết Huyết, mà là cần phải công phá hệ thống miễn dịch của đối phương, sau đó xâm nhập vào các cơ quan liên quan, quá trình này cần rất nhiều thời gian. Phương Sâm Nham lúc này chọn địa hình phức tạp này, chính là muốn cùng gã ta tiến hành một trận chiến kéo dài, đương nhiên, trong thâm tâm hắn, chưa chắc đã không có ý đồ bí ẩn hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trọng tài giả Thiết Huyết đã ném ra thêm hai cây chiến mâu máu, tuy có thể nói là phóng không trượt phát nào, nhưng Phương Sâm Nham luôn có thể tránh được yếu huyệt trước một bước, mặc dù sau khi chúng đòn, sát thương lên tới mấy ngàn điểm cũng rất kinh người, nhưng đối với Phương Sâm Nham, mức độ sát thương này cũng không chí mạng. Quan trọng hơn, trong địa hình phức tạp này, trọng tài giả Thiết Huyết cũng vô cùng kiêng dè đòn tấn công của Phương Sâm Nham. Đầu tiên là gã đã mất đi sự bảo vệ của áo giáp, sức phòng ngự giảm mạnh, cộng thêm cả thực chi thú lẫn tài quyết đều sở hữu những thứ khiến gã cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là đòn tấn công phạm vi kèm hiệu ứng choáng của tài quyết cực kỳ biến thái, có thể nói trong địa hình tựa như con hẻm hẹp được tạo thành bởi hai tảng đá lớn, dù ưu thế tốc độ có lớn đến đâu cũng rất khó né tránh. Sự kiêng dè này thường dẫn đến việc các đòn tấn công của trọng tài giả Thiết Huyết không được liên tục. Phương Sâm Nham không giống những con mồi bình thường, sau khi bị thương sẽ chảy máu suy yếu, khả năng tự chữa lành mạnh mẽ kết hợp với một số loại thuốc thường có thể khiến sát thương mấy ngàn điểm, thực tế sau khi được điều trị kịp thời, bản thân lại hồi phục được mấy trăm điểm sinh mệnh. Lúc này cũng xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ, đó là cả hai bên trong trận chiến đều có đủ tự tin để giành thắng lợi cuối cùng. Trọng tài giả Thiết Huyết thì dựa vào ưu thế vượt trội về tốc độ và khoảng cách tấn công, bản thân đã ở thế bất bại, gã trước mặt tuy khó đối phó, nhưng chỉ cần là người thì sẽ lộ ra sơ hở, uy lực chiến mâu của mình tuyệt đối không thể xem thường, kẻ địch có bao nhiêu vết thương để chịu, có bao nhiêu máu để chảy, sẽ có lúc gục ngã. Còn Phương Sâm Nham lúc này thì cảm thấy kẻ địch hùng mạnh trước mặt đã bước vào nhịp điệu của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc giành thắng lợi cuối cùng cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Lúc này mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, là lúc các sinh vật hoạt động ban ngày về tổ, còn các sinh vật hoạt động về đêm thì bắt đầu chuẩn bị ra hang săn mồi, vì vậy toàn bộ môi trường tự nhiên hình thành một khoảng lặng tương đối yên bình. Do đó, một số sinh vật yếu thế hơn ở cuối chuỗi thức ăn bắt đầu chạy đến đây uống nước. Trọng tài giả Thiết Huyết đương nhiên không thể có bao nhiêu động vật đến là giết bấy nhiêu, gã biến mất như thể bốc hơi vào không khí, rõ ràng gã đã ẩn nấp, chắc là đang âm thầm theo dõi động tĩnh của Phương Sâm Nham, chỉ cần không để Phương Sâm Nham trốn thoát là được. Lúc này những sinh vật đến đây đa phần là động vật ăn cỏ, ví dụ như ngựa sáu chân, dái cạn lớn, sau khi uống nước xong, chúng còn thích đến vách đá phong hóa dưới hẻm núi dùng móng vuốt đá ra một ít bột đá để ăn, dùng để bổ sung khoáng chất và muối. Chính vào lúc này, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên hàn quang, hắn đột ngột lao ra, tóm lấy một con dái cạn lớn dài gần 2 mét, nhấn nó xuống nước cho chết đuối, sau đó kéo vào sau tảng đá không biết làm gì, một lúc sau lại ném nó xuống nước, rất nhanh đã bị dòng sông chảy xiết cuốn đi. Sau khi những động vật ăn cỏ này rời đi, lần lượt lại có một số sinh vật khác đến uống nước, nhưng lúc này Phương Sâm Nham đã bôi lên người loại thuốc che giấu mùi, rồi lại co mình trong nước, cũng không bị phát hiện. Đợi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tuy bầu trời trong xanh, nhưng sắc trời đã bắt đầu phủ một lớp màu xám. Thân hình cao giáo ngạo nghễ của trọng tài giả Thiết Huyết lại một lần nữa xuất hiện trên cao, cây chiến mâu máu vắt trên lưng vẫn mang một vẻ sắc bén như muốn đâm thủng trời xanh. Đột nhiên, cơ thể gã run lên, rồi không kìm được đưa tay lên ôm ngực. Căn bệnh trên người trọng tài giả Thiết Huyết cuối cùng đã phát tác. Phương Sâm Nham lúc này đúng có cảm giác như muốn rơi lệ, cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này, không dễ dàng chút nào. Lúc này Phương Sâm Nham càng biết rõ, trọng tài giả Thiết Huyết là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm và xảo quyệt, một khi nhận thấy cơ thể không ổn, rất có thể sẽ lập tức bỏ đi thật xa, giải quyết xong mọi chuyện rồi mới quay lại giết tiếp. Phương Sâm Nham sao có thể cho gã cơ hội này? Hắn lập tức liều mạng lao về phía trước hơn 20 mét, ngay lập tức sử dụng năng lực dịch chuyển của chiếc nhẫn ám kim, trong nháy mắt lại dịch chuyển thêm 3-40 mét, khóa chặt trọng tài giả Thiết Huyết vào tầm bắn của giác chi của nộ, rồi hung hãn lao tới chương 96, không bờ UG, sao sống sót Thiết Huyết trọng tài giả cũng không thể nào ngờ được, gã và kẻ địch trước mặt đã quần thảo lâu như vậy, thậm chí có thể coi là một trận chiến sinh tử, nên hiểu biết về đối phương đã khá sâu sắc. Chính vì vậy, Gã càng không thể tin nổi, tên này rõ ràng có điểm yếu là tốc độ, vậy mà lại sở hữu năng lực cơ động bộc phát mạnh mẽ đến thế. Dù thiết huyết trọng tài giả lòng nóng như lửa đốt, nhưng virus A lần đầu tiên phá vỡ hệ thống miễn dịch của người thiết huyết tinh, có thể nói là lần phát tác dữ dội và có sức phá hoại lớn nhất. Gã cảm thấy ngực đau như thắt lại, mắt tối sầm rồi mất đi quyền kiểm soát cơ thể, trong phút chốc không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Phèn Sen Ni An hiển nhiên cũng biết rõ điều này. Lúc này, hắn không còn che giấu gì nữa, cổ tay khẽ lật, thanh 13 huyết một món vũ khí có thể coi là hung khí đã nằm gọn trong tay. Ánh sáng lấp lánh tuôn chảy, một nhát dao chém thẳng vào hạ tam lộ của thiết huyết trọng tài giả. Tên này sở trường về tốc độ, vậy thì việc Phèn Sen Ni An cần làm đương nhiên là phế đi tốc độ của gã. Nhát dao này chém xuống, bốn con số sát thương văng ra cùng với máu tươi, nhưng lại không kích hoạt được hiệu ứng 800 điểm sát thương chuẩn biến thái kia. Tuy nhiên, Phèn Sen Ni An cũng không cho thiết huyết trọng tài giả cơ hội chạy thoát. Khẩu phán quyết gần như dí thẳng vào trán gã rồi hung hăng bóp cò. Phải biết rằng, phán quyết là một vũ khí biến thái có thể bắn liên tiếp 2 phát. Hai phát súng bắn ra hai con số sát thương kinh người. 2380-460. Đặc biệt là phát đầu tiên gây ra 2380 điểm sát thương, ngay cả Phèn Sen Ni An nhìn thấy cũng phải sửng sở. Hóa ra, phát bắn này vừa khéo đạt tới mức sát thương trần cao nhất là 300 điểm, sau đó được hiệu ứng bị động của vũ khí loại súng hỏa mai, tụ lực 2 cộng thêm 100, thành ra là 600 điểm sát thương. Thuộc tính đi kèm của phán quyết là hung khí 2 cộng thêm 40, thành 840 điểm sát thương. Sát thương hệ thần thánh gây thêm 50 sát thương lên kẻ dị giáo, thành 1260 điểm sát thương. Cuối cùng, vì phát súng này bắn thẳng vào đầu nên tỷ lệ bạo kích được cộng thêm, kết hợp với tỷ lệ bạo kích vốn có của Phèn Sen Ni An, đã tạo ra một cú bạo kích với 2520 điểm sát thương lý thuyết. Do lúc này lực phòng ngự của thiết huyết trọng tài giả không cao, nên sát thương thực tế đạt đến con số kinh ngạc là 2380 điểm. Phát thứ hai vì không có 100 cộng dồn của tụ lực và cũng không bạo kích, nên sát thương mới thấp hơn nhiều như vậy. Quan trọng hơn, cùng lúc bị tấn công, trên người thiết huyết trọng tài giả tuôn ra vô số đốm sáng màu trắng, tựa như sinh mệnh lực của gã đã bị Phèn Sen Ni An bắn cho vỡ nát, tràn ra ngoài cơ thể. Sau đó, những đốm sáng trắng ấy lần lượt bay vào trong người Phèn Sen Ni An. Phèn Sen Ni An và thiết huyết trọng tài giả đã quần thảo quá lâu, liên tục ở trong trạng thái chiến đấu nên số thuốc có thể sử dụng cũng không nhiều. Lượng máu của hắn có lẽ chỉ còn lại khoảng 2000 điểm. Sau khi những đốm sáng trắng này bay vào cơ thể, hắn chỉ cảm thấy từng luồng hơi nóng của trào, và máu của hắn cũng bắt đầu hồi phục liên tục. Đây chính là một năng lực khác của phán quyết, khi kẻ địch bị tuyên án là dị giáo đồ, 50 sát thương bạn gây ra cho hắn sẽ chuyển hóa thành hiệu ứng thánh quang để chữa trị vết thương cho bạn. Khi tổng lượng hồi phục đạt đến 40 máu tối đa của người sở hữu, thân phận dị giáo đồ của kẻ địch sẽ biến mất. Nhờ vào năng lực này, Phèn Sen Ni An có thể nhận được hơn 1600 điểm hồi phục từ việc tấn công kẻ địch, điều này thực sự rất hiếm có. Ngoại trừ thuốc vinh dự, những loại thuốc có thể hồi một lượng máu kinh người như vậy trong chiến đấu đều có giá trên trời. Sau khi thiết huyết trọng tài giả rơi vào trạng thái choáng váng trong 5 giây, Phèn Sen Ni An không nói một lời, lập tức giơ cao thanh 13 huyết. Trên lưỡi dao trông có vẻ bình thường ấy, đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, điên cuồng và khát máu. 5 giây. Nếu không cần lo đối phương phản công, thời gian đó đủ để Phèn Sen Ni An chém ra 3 nhát. 228-82-129-35-800 điểm 197-79-131-28-800 điểm 201-85-138-41 trong nhật ký chiến đấu, những con số khủng bố liên tiếp hiện ra, xếp cạnh nhau, tạo nên một cảm giác điên cuồng đến kinh người. Nhưng sau khi chém ra 3 nhát dao này, lòng Phèn Sen Ni An lại chịu nặng, vì hắn nhận ra một phỏng đoán của mình rất có thể là đúng. Và nếu phỏng đoán đó là sự thật, thì hôm nay e là gặp phải rắc rối lớn rồi. Sau khi bị Phèn Sen Ni An tấn công điên cuồng như vũ bão, thiết huyết trọng tài giả cũng gần như phát điên. Bất cứ ai bị chém loạn xạ như miếng thịt trên tất cũng chẳng thể vui vẻ nổi, huống hồ Phèn Sen Ni An còn đang dùng 13 huyết, một món hung khí điên rồ gần như có thể sánh ngang với thần khí. Vì vậy, ngay khi cơ thể vừa cử động lại được, việc đầu tiên thiết huyết trọng tài giả làm chính là lùi gấp. Nhưng Phèn Sen Ni An đã sớm đợi sẵn. Các bộ phận trên chiếc găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh ở tay phải của hắn xoay tít, rồi một cú đấm móc hung hăng nện thẳng vào cằm gã. Thiết huyết trọng tài giả tuy cao hơn Phèn Sen Ni An đến 2 bậc, nhưng kỹ năng đi kèm của bộ trang bị màu xanh đậm tuyệt đối không dễ bị áp chế. Gã lập tức bị cú đấm này hất tung lên, thân bất do kỷ lộn một vòng trên không rồi ngã song xoài xuống đất. Nhưng lúc này, Phèn Sen Ni An lại không thừa thắng xông lên, mà làm một việc không ai ngờ tới, hắn rút từ sau lưng ra một cái túi ni lông căng phồng, ném thẳng vào người thiết huyết trọng tài giả. Cái túi ni lông vỡ tung ngay lập tức, bên trong hóa ra là một lượng lớn máu tươi. Trước đó, Phèn Sen Ni An đã bắt được một con rái cá cạn lớn, rút hết máu của nó rồi cẩn thận đựng vào túi. Giờ đây, hắn lấy ra và đổ ập lên người thiết huyết trọng tài giả, khiến gã ướt đẫm từ đầu đến chân. Lúc này, thiết huyết trọng tài giả trông vô cùng thảm hại. Nhưng ngay khi tỉnh táo lại, gã lập tức lăn một vòng tại chỗ rồi bật dậy một cách nhanh nhẹn. Dù bước chân có dấu hiệu khập khiễng rõ rệt, tốc độ của gã vẫn biến ảo không lường, nhanh như quỷ mị, ít nhất cũng nhanh hơn 30 so với tốc độ chạy hết sức của Phèn Sen Ni An. Phèn Sen Ni An vừa đuổi theo vài bước, đã thấy thiết huyết trọng tài giả nhảy vọt lên không, đạp chân phải lên một tảng đá bên cạnh, cả thân hình thon dài, dán chắc cuộn lại giữa không trung rồi bay ngang 7-8 mét. Trong quá trình đó, gã còn ném ngang một cây chiến mâu rực cháy về phía Phèn Sen Ni An. Cây chiến mâu này vẫn nhanh như ánh sáng, như tia chớp, lóe lên trong không trung khiến người ta không kịp nhìn. May mà mục đích của nó là để cản đường chứ không phải truy sát, nên Phèn Sen Ni An đã né được một cách chật vật. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo giãn. Cách đó 100 mét, thiết huyết trọng tài giả huyết mâu quỳ một gối trên một tảng đá, tay chống xuống đất, lạnh lùng ngoái lại nhìn Phèn Sen Ni An một cái, Sau đó, gã làm một động tác cửa cổ đơn giản và trực tiếp, rồi lộn một vòng biến mất vào trong rừng. Thiết huyết trọng tài giả huyết mâu tuy không nói lời nào, nhưng ý tứ mà gã muốn thể hiện lại không thể đơn giản hơn, ta sẽ sớm quay lại. Đến lúc đó chúng ta sẽ tính sổ song thẳng. Đúng vậy, tiểu chiến đấu của thiết huyết trọng tài giả huyết mâu là thứ khiến người ta đau đầu nhất, một đòn không trúng, lập tức bỏ đi xa, đuổi cũng không kịp. Hơn nữa, tên khốn này còn tinh thông tự chữa lành và truy lùng, chỉ trong vài phút đã chữa lành phần lớn vết thương rồi lập tức bay lại báo thủ. Quan trọng hơn, phỏng đoán trước đó của Phèn Sen Ni An đã được xác thực. Sinh mệnh lực của thiết huyết trọng tài giả huyết mâu rất có thể đã đi ngược lại đặc điểm chung của những kẻ tấn công tầm xa là máu giấy, mà lại ngoan cường đến kinh ngạc. Điều này có thể thấy rõ qua kết quả sau khi Phèn Sen Ni An áp sát và tấn công điên cuồng lúc nãy. Sức bộc phát trong khoảng thời gian ngắn đó của Phèn Sen Ni An có thể nói là đã dốc toàn lực và cũng đã gây ra những con số sát thương kinh người. Nhưng sự thật tàn khốc là thiết huyết trọng tài giả huyết mâu vẫn dễ dàng hứng chọn tất cả. Vì vậy, Phèn Sen Ni An biết rằng chỉ dựa vào sức mình thì không thể làm gì được tên này. Tuy nhiên, nói rằng Phèn Sen Ni An đến đây là hết cách đối phó gã thì cũng không hẳn. Vũng máu tươi hắt lên người thiết huyết trọng tài giả chính là con bài tẩy mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Dĩ nhiên, con bài tẩy này chưa chắc đã hiệu quả. Nhưng đối với Phèn Sen Ni An, hắn lúc này mới chỉ dùng năng lực đội là thần thánh trị rũ, còn thuốc vinh dự vẫn chưa sử dụng. Chỉ cần nhảy xuống dòng sông chạy xiết kia, cộng thêm thuốc che giấu khí tức trên người vẫn còn tác dụng, thì thiết huyết trọng tài giả cũng chẳng làm gì được hắn. Lúc này, thiết huyết trọng tài giả huyết mâu đã bỏ chạy, Phèn Sen Ni An đương nhiên không quên Dọ Nhỉ đang bị gã ghim trên vách đá. Khi chạy tới, hắn mới phát hiện mùi máu tanh trên người Dọ Nhỉ đã thu hút không ít sinh vật hung dữ kéo đến. May mắn đó đều là những thứ mà Phèn Sen Ni An có thể xử lý được. Sau khi đuổi đám động vật đi, Phèn Sen Ni An cứu Dọ Nhỉ xuống, lập tức phát hiện cậu ta đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê cận kề cái chết. Trông cậu ta chẳng khác nào con mồi bị nện tiêm nọc độc để dành cho hậu duệ, hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, nhưng cơ thể vẫn được giữ ở trạng thái tươi sống. Dọ Nhỉ có thể sống sót trong tay thiết huyết trọng tài giả đến giờ, nói cho cùng không phải vì huyết mâu nhân tử, mà chính là vì sự tàn nhẫn của gã. Uy lực của kỹ năng phân thân quỷ ảnh thiểm của Dọ Nhỉ rất lớn, nhưng đối với một kẻ có lượng máu dồi dào đến bất thường như thiết huyết trọng tài giả huyết mâu thì vẫn chưa đủ xem. Huyết mâu có thể leo từ tầng lớp thấp nhất lên đến vị trí trọng tài giả cao quý chính là nhờ vào tốc độ nhanh như chớp, sát thương mạnh mẽ như thích khách, nhưng lại sở hữu lượng máu khủng bố như một mở tờ.